Chương 135, tặng lễ Viên Thiệu đây là người yếu bi ai. Lưu Bị cùng Tào Tháo nội tình quá cạn, hiện tại hoàn toàn chính là Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ quân cờ, có lẽ trải qua mấy năm nỗ lực hai người này mới có khả năng nhảy ra bàn cờ, có cùng Viên Thiệu Viên Thuật đánh đồng cơ hội. Tào Tháo nhất thống Trung Nguyên độ khó so với Viên Thiệu cùng Viên Thuật nhất thống thiên hạ không kém bao nhiêu, dù sao nội tình kém quá lớn. Viên Thiệu chỉ cần bắt lại Công Tôn Toản, liền so với Tào Tháo bắt lại Lưu Bị, Lão Khiêm, Lữ Bố, Trương Tú sau còn muốn cường đại nhiều. Hiện tại Đại Hán chư hầu xếp hạng trước ba chính là Viên Thiệu Viên Thuật cùng Công Tôn Toản, cái này ba cái chư hầu tùy tiện đều có thể kéo ra 10 vạn tinh binh, cái khác chư hầu đều không cách nào cùng ba người này đánh đồng. Đến mức Đồng Trác, Viên Thuật căn bản không đem hắn tính ở bên trong, hàng này đã phế. Mà chờ Đồng Trác chết sau, tiếp nhận Trường An Lý Các Quách Tỷ cái này hai hàng đều là hữu dũng vô mưu mang phu, ngoại trừ thủ Trường An chờ chết, gì đều sẽ không, thật sự bạch mụt như vậy cường đại Tây Lương binh. Nghĩ tới Đồng Trác dưới trướng Tây Lương binh Viên Thuật liền có chút đỏ mắt, đó cũng đều là từ trong biển máu giết ra tinh nhuệ, Viên Thuật hiện tại dưới trướng binh lính đừng xem rất tráng, nhưng không trải qua bao nhiêu chân chính huyết chiến, thật đánh nhau khẳng định không làm được, trên lệch vẫn còn hơi lớn. Viên Thuật binh lính cũng liền có thể ở Nam Phương hoành hành ngang ngược, thật cùng Tây Lương binh cùng với U Châu binh đối đầu, còn thật không phải là đối thủ. Chỉ tiếp theo sai người a. Đã từng uy trấn thiên hạ, thậm chí so với Công Tôn Toản dưới trướng U Châu binh còn muốn càng thắng một bậc Tây Lương binh đã đều bị phế không sai biệt lắm. Gian khổ hoàn cảnh ra tinh binh. Đại Hán binh lính tinh nhuệ nhất liền thuộc Lương Châu, U Châu cùng Tịnh Châu những cái này biên cương binh lính. Mà Tào Tháo sau lại binh sĩ như vậy tinh nhuệ cũng là dựa vào ở Trung Nguyên không ngừng chém giết rèn luyện ra được. Công Tôn Toản có thể bị Viên Thuật liệt vào Tam Đại chư hầu một trong, trừ hắn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng bên ngoài, cũng là bởi vì dưới trướng hắn binh lính đều là tinh binh, hơn nữa phần nhiều là tinh kỵ. Viên Thiệu cùng Viên Thuật cường đại dựa vào là nội tình, mà Công Tôn Toản dựa vào là tự thân vũ dũng cùng dưới trướng binh lính tinh nhuệ. Tính toán Công Tôn Toản dưới trướng chiến lực, tối thiểu phải đem hắn binh lính số lượng nhân hai mà tính. Bằng không chỉ bằng Vũ Châu cái kia khổ hàn chi địa, Công Tôn Toản làm sao có thể một lần đánh cho Viên Thiệu tìm không được đường? Viên Thiệu mưu hoa rất tốt, theo Hà Bắc mà nuốt chửng thiên hạ. Nhưng tính loạn Công Tôn Toản vũ dũng, thiếu chút cắm trong tay đối phương. Viên Thuật bên này đang lưu đồ Trung Nguyên bố trí, mà bị Viên Thiệu đánh bại Hàn Phức cùng Phan Phượng đã bước lên Giang Đông thổ địa. Văn Thiết, ngươi cảm thấy Giang Đông thế nào? Nhìn phồn hoa náo nhiệt Giang Đông, Phan Phượng hướng bên người vẻ mặt hờ hững Hàn Phức hỏi. Cái này hắn đã từng cũ chủ, tương lai chỉ là hắn đồng liêu. Vì không cho song phương thêm phiền phức, Phan Phượng đã cải biến chính mình đối với hắn xưng hô. Hàn Phức không thèm để ý Phan Phượng đối với mình xưng hô, dù sao dạng này đối với song phương đều là kết cục tốt nhất. Bằng không coi như lấy thiên hạ chi đại cũng khó có hắn nơi dung thân. Ở muốn chết không thành sau đó, Hàn Phức cũng nghi thoáng, quét nhìn xung quanh sắc mặt hồng nhuận bách tính, nhẹ giọng nói, Viên Công Lộ là cái nam nhân. Một chỗ phát triển tình huống, nhìn một chút dân chúng địa phương sắc mặt cùng ăn mặc liền biết. Dương Châu bổn địa bách tính một năm này không nói là cơm no áo ấm, tối thiểu ăn no là cơ bản không có vấn đề gì, thậm chí không ít người còn có tiền dư cho mình đặt mua thân quần áo mới. Bởi vì sinh hoạt ổn định, áo cơm không lo, từng cái trên mặt đều tràn đầy ánh mặt trời cùng hy vọng, tràn đầy đối tốt đẹp tương lai triển vọng. Cho dù là trưởng không qua ký châu Hàn Phức cũng đối Viên Thuật thán phục không thôi. Đây cũng không phải là dựa vào một người năng lực có thể làm được, thời cơ, nội tình, thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Hàn Phức rõ ràng, hắn dù là lại kinh doanh cái mấy chục năm, ký châu chỉ sợ cũng khó có thể như hiện tại Dương Châu thông thường giàu có. Đương nhiên, hắn là không biết Viên Thuật vì Dương Châu ném bao nhiêu tiền, bằng không hắn liền sẽ không như thế rung động, không mắng Viên Thuật phá sản cũng không tệ. Viên gia ở Dự Châu vơ vét mấy trăm năm tài phú cơ bản đều bị Viên Thuật đập vào Dương Châu, muốn còn là không giàu lên liền kỳ quái. Tương Khâm tự hào nói, ta Dương Châu chi giàu có, chính là ký châu cũng khó mà nhìn nó bóng lưng, đây hết thảy đều là chủ công công lao. Thế nào? Văn Tiết Minh, có hứng thú hay không vì ta Giang Đông hiệu lực a? Nói xong vẻ mặt chờ đợi nhìn Hàn Phước. Tương Khâm đoạn đường này cũng nhìn ra, Phan Phượng là thật muốn nương nhờ Viên Thuật, mà Hàn Phước lại đối với chuyện này không có gì biểu thị. Đoán chừng hàng này là có chút nạn lòng thoái chí, đối Viên gia còn có chút phẫn uất, giận chó đánh mèo đến Viên Thuật trên đầu. Hàn Phước mặt không thay đổi nhìn Kim Lăng thư viện phương hướng, bình tĩnh nói, Viên gia như thế đối với ta, ta làm sao khả năng lại nương nhờ Viên Công Lộ? Tương Khâm vừa nhìn Hàn Phước bộ này thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, lo lắng nói, đó là Viên bản sơ làm hại ngươi, cùng ta chủ công không quan hệ, chúng chi ngươi không muốn tìm Viên Tiệu báo thù sao? Hàn Phước lạnh lùng cười, không có quan hệ gì với Viên Công Lộ, hắn chẳng lẽ không phải Viên gia người? Huống hồ Viên Tiệu là huynh trưởng của hắn, hắn thật có thể giết Viên Tiệu báo thù cho ta? Tương Khâm há hốc mồm, muốn nói gì, thế nhưng là quả thực không cách nào giải thích. Huyết mạch liên hệ không dứt bỏ được, Viên Tiệu làm chuyện Viên Thuật cũng phải cùng chịu liên lụy, hơn nữa Tương Khâm cũng không thể bảo đảm nếu là sau cùng Viên Thuật chiến thắng Viên Tiệu, sẽ giết hay không hắn. Viên Thuật có khả năng chỉ sẽ đưa hắn nuốt cả đời, cũng hoặc là Viên Thiệu khả năng căn bản liền sống không đến lúc đó, Tương Khâm căn bản không cách nào bảo đảm. Hàn Phức nhìn thấy Tương Khâm muốn tranh luận lại không nói ra được dáng vẻ, bình tĩnh nói, Viên gia phụ ta, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm Viên Thuật hiệu lực. Phan Phượng ở một bên nhìn Hàn Phức kiên quyết dáng vẻ, nội tâm tràn đầy nôn nóng. Nếu là Hàn Phức không muốn nương nhờ Viên Thuật, sợ rằng sẽ dẫn tới Viên Thuật bất mãn. Mà bây giờ thiên hạ duy nhất có thể chứa chấp Hàn Phức cơ bản cũng chỉ có Giang Đông. Hàn Phức quay đầu lại, nhìn sắc mặt nôn nóng Phan Phượng cùng mình vợ con, khẽ thở dài, nghe nói Kim Lăng thư viện không sai, ta chuẩn bị ở nơi đó ẩn cư, làm một cái lao sư. Nghe nói như thế, Tương Khâm cùng Phan Phượng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói như thế nào, Hàn Phước đây coi như là thỏa hiệp, ở Kim Lăng thư viện làm phu tử giáo dục đệ tử coi như là gián tiếp phụ tá giúp đỡ Viên Thuật. Kết quả này tuy nói không quá làm người ta thỏa mãn, nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Vị này có từng trải qua chấp trưởng ký châu nhiều năm, chấp chính kinh nghiệm phong phú cực kỳ, ở lại Kim Lăng thư viện làm giang đông bồi dưỡng một đám nội chính nhân tài cũng là cực kỳ không sai. Hơn nữa nói không chừng ngày nào đó vị này liền nghĩ thông suốt đâu. Tương Khâm biết tốt liền thu, không thể làm quá mức, vui tươi hớn hở nói, "Ừ, Văn Thiết nếu là nguyện ý ở Kim Lăng thư viện đảm nhiệm phu tử, nói vậy chủ công cùng Khang Đức công sẽ vô cùng mừng rỡ." Theo sau Tương Khâm lại quay đầu, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Phan Phượng sau lưng một viên tiểu tướng, "Tử Long, ngươi có hứng thú hay không nương nhờ ta giang đông a?" "Không sai." Phan Phượng đứng phía sau viên này tiểu tướng chính là ngũ hổ thượng tướng một trong Triệu Vân. Nói Triệu Vân là làm sao chạy đến Phan Phượng thuộc hạ đâu? Việc này còn nhiều thua thiệt Viên Thiệu. Triệu Vân là ký châu thường sân người, năm nay mới vừa xuống núi, chuẩn bị đi nương nhờ tứ thế tăng công, dự khắp thiên hạ Viên Thiệu. Kết quả vừa tới nửa đường, liền được biết Viên Thiệu vô cớ xuất binh tình hùng dưới, vô duyên vô cố quy mô lớn xâm lấn ký châu, tấn công Hàn Phước. Luôn lấy trung nghĩa làm nhân sinh quặp tiêu Triệu Vân làm sao có thể nhìn nổi loại chuyện này? Lập tức liền bỏ qua nương nhờ Viên Thiệu, ngược lại đi trợ giúp sâu được dân tâm yếu thế quần thể Hàn Phước. Ở Phan Phượng cùng Nhan Lương Văn Sửu đại quân đại chiến sau, Phan Phượng chiến bại mà chạy, thiếu chút bị đuổi theo tới Nhan Lương Văn Sửu giết đi. May mà Triệu Vân kịp thời chạy tới, cứu Phan Phượng. Sau lại một đường hộ tống Phan Phượng cùng Hàn Phức đến Tương Khâm trên chiến tuyển. Triệu Vân cảm giác mình đã hoàn thành sứ mệnh, chuẩn bị rời đi đi nương nhờ đang cùng dị tộc tác chiến công tôn toàn. Thế nhưng là Tương Khâm không ngốc nha. Liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái manh tướng, lập tức phát ra mời, hy vọng Triệu Vân có thể đi giang đông nhìn xem. Mà Phan Phượng là quyết định nương nhờ Viên Thuật, tự nhiên hy vọng có thể lập được chút công lao. Đem Triệu Vân cái này không thua kém mình manh tướng kéo lên vừa lúc coi như là một món không nhỏ công lao, hơn nữa có như thế một cái có năng lực đồng hương, mình ở Giang Đông cũng không đến mức thế đơn lực ô. Thế là quả đoán phối hợp Tương Khâm bắt đầu khuyên bảo Triệu Vân, đem cái gì đưa Phật đưa đến Tây, còn không có cảm kích Triệu Vân ân cứu mạng các loại đạo lý đều nói một lượt. Triệu Vân vốn là nhẹ dạ, huống chi đối phương đáp ứng chính mình chỉ là đi Giang Đông nhìn xem, cũng không nhất định muốn nương nhờ Viên Thuật, sở dĩ liền đáp ứng. Lúc này mới có cùng Phan Phượng cùng nhau đến Giang Đông tình huống. Chương 136, mê mang Triệu Vân nếu để cho Viên Thuật biết Viên Thiệu như thế đánh ký châu, không chỉ cho mình đưa tới Phan Phượng cùng Hàn Phước, còn liên lụy Triệu Vân một con như vậy cả lớn, Viên Thuật nên sẽ mừng như điên đi. Viên Thiệu đánh xuống ký châu, lại cho Viên Thuật đưa tới hai viên đại tướng, trong đó một cái còn là vốn định đi nương nhờ hắn, cũng không biết nếu là Viên Thiệu biết được đây hết thảy, sẽ hay không đem ruột đều hối thanh. Đương nhiên, nguyên bản Triệu Vân cũng sẽ không thuộc về Viên Thiệu. Nguyên lai lịch sử vĩ tích nên là Triệu Vân vừa mới chuẩn bị nương nhờ Viên Thiệu, kết quả Viên Thiệu thất tín bội nghĩa, lừa gạt công tôn toàn, sau cùng Triệu Vân sửa đi nương nhờ công tôn toàn. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, lần này Viên Thiệu một lần nữa cùng Triệu Vân gặp thoáng qua, đem Triệu Vân đẩy hướng Hàn Phước, kết quả sau cùng Triệu Vân cùng Hàn Phước đi tới Giang Đông. Tương Khâm nói dễ nghe, chỉ là để Triệu Vân tới Giang Đông nhìn xem. Nhưng Tương Khâm biết, Triệu Vân như thế một cái rễ cỏ, rõ ràng nhất bách tính khó khăn hơn nữa tâm địa thuần phát người, chỉ cần vừa nhìn thấy Giang Đông bách tính sinh hoạt, đoán chừng 89 phần 10 liền rơi xuống Giang Đông trong bát. Hơn nữa Viên Thuật là sẽ không bỏ mặc Triệu Vân rời đi. Đến mức Tương Khâm là làm sao thấy được Triệu Vân phẩm tính? Chỉ bằng tấm kia anh tuấn chính trực mặt, lại thêm hàng này lẻ loi một mình bảo vệ Hàn Phước một đường, là người đều có thể đoán cái 89 phần 10. Triệu Vân phẩm tính, tối thiểu nhân nghĩa hai chữ là trốn không thoát. Quả nhiên, nhìn thấy xung quanh một mảnh tường hòa an nhàn cảnh tượng, Triệu Vân có chút động tâm. An Đông tướng quân quả nhiên là một cái nhân chủ. Triệu Vân cũng không có trực tiếp trả lời Tương Khâm mời, chỉ là cảm thán nói. Kỳ thực Triệu Vân trong lòng còn là càng thêm hướng vào công tôn toàn một chút. Dù sao thân là ký châu thường sân người, hắn còn là càng muốn ở cố thổ chinh chiến. Hơn nữa ở Triệu Vân trong lòng, công tôn toàn quanh năm chinh chiến dị tộc, bảo vệ ưu châu đông đảo bách tính, càng hợp Triệu Vân thưởng thức. Bởi vì quanh năm nghe nói Bắc Phương dị tộc đối với Đại Hán xâm lược, Triệu Vân thần tượng chính là Bắc Kích Hung Nô Hoắc Khứ Bệnh, vẫn muốn trở thành thanh danh hiển hách bạch mã nghĩa toàn một thành viên, đi theo công tôn toàn cùng nhau thủ vệ biên cương. Tương Khâm nghe được Triệu Vân cảm thán, lập tức rõ ràng Triệu Vân mặc dù có chút xem trọng Viên Thuật, nhưng còn là muốn nương nhờ công tôn toàn, nhất thời đầu óc chuyển nhanh. Từ Long, ta Giang Đông ban đầu cũng có không ít sơn biệt dị tộc làm loạn, bất quá ở chủ công Lôi Đình ngoài dưới, trên cơ bản đều bị tiêu diệt. Tuyệt đại đa số người Sơn Việt đều bị chủ công tách ra an trí trong từng cái thành thị. Hiện tại Dương Châu người Sơn Việt cùng ta người Hán tựa hồ chẳng phân biệt được ta ngươi, quan hệ vô cùng tốt. Ngươi xem. Nói Tương Khâm chỉ cách đó không xa vừa nói vừa cười hai cái sửa đường người. Trong đó một cái lưng hùm bài gấu, lông tóc tràn đầy, vừa nhìn thì không phải là người Hán. Tương Khâm chỉ cái kia người Sơn Việt nói, những cái này người Sơn Việt kỳ thực cũng không phải người xấu, chỉ bất quá là không biết Hán tộc văn hóa cùng sinh hoạt, không dám xuống núi. Chỉ cần đem bọn hắn đánh phục, sau đó đem bọn hắn thủ lĩnh xử lý, đem còn dư lại người Sơn Việt giải ra ở trong người Hán, lâu ngày những cái này người Sơn Việt sẽ biến đến cùng người Hán độc nhất vô nhị. Triệu Vân nhìn cái kia giống như quan hệ không tệ hai người, như có điều suy nghĩ. Theo sau Tương Khâm như có thâm ý nói ra, một mặt giết chóc, thi chi lấy uy tuy nhiên cũng có hiệu quả, nhưng xa không bằng dạng này ân uy cùng thi, đem hắn phân hóa hấp thu càng hữu hiệu cùng có lợi. Hàn Phước nghe đến đó, ngược lại là hiếm thấy gật gật đầu, viên công lộ chiêu này quả thật không tệ, công tôn toàn làm người quá mức bá đạo, quá cứng dễ gãy, cái này không phải kế lâu dài. Tương Khâm kinh ngạc nhìn xem Hàn Phước. Hàn Phước kỳ thực cũng không phải là thật sự đối Viên Thuật có bao nhiêu oán giận, chỉ bất quá hắn quả thực không muốn lại bị người thúc đẩy, cuốn vào đấu tranh. Hơn nữa đặc biệt là hắn làm Phan Phượng cũ chủ, thân phận càng xấu hổ, nếu là nương nhờ đến Viên Thuật dưới trướng, vô luận như thế nào Viên Thuật cùng Phan Phượng trong lòng đều sẽ hơi có khúc mắc, làm không tốt còn có thể bị tiểu nhân lợi dụng. Cùng với như thế, còn không bằng dứt khoát không lại quản lý chính sự, chuyển thụ học sinh cũng rất tốt. Ngược lại hắn cũng không muốn nắm đại quyền, bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú quan viên, đối với thiên hạ cũng coi như làm ra không ít công hiến. Triệu Vân tuy nhiên tính tình có chút mềm, thế nhưng không đốc, lập tức nghe được hai người này là có ý gì, hơi có chút kích động giải thích, nhị vị không phải biên cương người, sợ rằng không biết những cái kia dị tộc là cỡ nào tàn nhẫn cùng đáng hận, công tôn tướng quân bảo vệ vũ châu bách tính, quả thực là một cái nhân chủ a. Tương Khâm khỏe miệng nhếch lên, có đáp lại liền tốt, công tôn toàn bảo vệ vũ châu, quả thực là cái tốt tướng quân, nhưng vũ châu bách tính là thật quá tốt sao? Chỉ biết chiến đấu lại cũng không hiểu được thống trị, bình thường xâm phạm bách tính, cướp bóc lưu vũ châu trấn an bắc phương dị tộc vật phẩm, vì thế nhấc lên bao nhiêu tranh đấu. Nếu không phải là có lưu vũ châu để ép, lấy công tôn toàn hiếu chiến tính cách, sợ rằng vũ châu bách tính đã sớm sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hàn Phước hơi lộ ra kinh ngạc nhìn xem Tương Khâm, cái này võ tướng có vẻ như có chút kiến thức à. Triệu Vân hơi há mồm, lại không biết nên làm sao thay công tôn toàn biện giải. Dù sao hắn chỉ biết công tôn toàn vũ dũng cùng đả kích dị tộc, đối với vũ châu tình huống cũng không rõ ràng, tự nhiên không biết nên làm sao giải thích. Nhưng nhìn Tương Khâm dáng vẻ dường như lại không phải vô cớ tối tha. Triệu Vân như cũng không dám tin tưởng, ngược lại nhìn hướng Hàn Phước. Hàn Phước đối mặt Triệu Vân cầu cứu dường như ánh mắt, trịnh trọng gật gật đầu, công tôn bá khuê quả thực vũ dũng hơn người, thế nhưng làm người quá mức tàn nhẫn, hiếu chiến. Nếu không phải có ta ký châu tiếp tế cùng lưu vũ châu áp chế, sợ rằng vũ châu sớm đã là tiếng kêu than khắp nơi. Hàn Phước đã từng thân là ký châu thứ sử, hắn nói Triệu Vân là vô cùng tin tưởng. Triệu Vân có chút thất hồn lạc phép nói, không có khả năng, công tôn tướng quân sao sẽ như thế. Nhìn thấy Triệu Vân dáng vẻ, Tương Khâm mỉm cười, lần nữa lộ ra nói, hơn nữa nghe nói truyền quốc ngọc tỷ còn ở công tôn toàn trong tay, bị hắn giấu đi, có thể thấy được người này sớm có bất thần chi tâm. Một cái bạo kích. Đối với trung nghĩa vô song Triệu Vân tới nói, những lời này không khác sấm sét giữa trời quang, đem trong lòng mình công tôn toàn hình tượng chém vỡ nát. Hàn Phước ở một bên nhíu môi, nói dễ nghe, hiện tại cái này cục diện, kia có mấy cái chư hầu không có bất thần chi tâm, chỉ bất quá giấu đủ sâu mà thôi. Đặc biệt là Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ, loạn thế vừa mới mở ra, liền không kịp chờ đợi lớn mạnh địa bàn, không chút tiết tháo đang nói. Bất quá lời này không thể nói rõ, Đại Hán kiến quốc hơn 400 năm, cho dù hiện tại thiên hạ đại loạn, lại như cũng là dân tâm sở hướng. Không ai dám dễ dàng đánh ra xoán Hán tự lập cờ xí, ngẫm lại trong lịch sử Viên Thuật xưng đế kết cục liền biết. Loại chuyện này từng người rõ ràng liền tốt, tất cả chư hầu cùng với bọn hắn dưới trướng văn võ đại bộ phận đều là hiểu rõ trong lòng. Có thể Triệu Vân không rõ ràng a. Cái này vừa xuống núi tiểu bằng hữu hiện tại còn chỉ là một cái ngây thơ tiểu bạch. Con tưởng rằng hiện tại như cũng là Hán thất thiên hạ đâu. Tương Khâm nhìn thấy Triệu Vân phảng phất mất hồn dáng vẻ, mỉm cười cũng không nói gì nữa. Có một số việc nói đến điểm là đủ rồi, nhiều hơn liền có chút vẽ rắn thêm chân, hang quá hóa dở. Bất quá Tương Khâm còn là không có nghĩ đến Triệu Vân phản ứng như thế lớn, trong lòng hơi có chút lo lắng. Người này có lẽ là chân chính hướng hắn người, nếu không bỏ đi hắn ngu trung Hán thất ý niệm, ngày sau sợ rằng không thể đối với hắn ủy thác trọng trách. Chương 137, tiến công công tôn toàn bên này, Tương Khâm mới vừa bước lên giang đông không bao lâu, Viên Thuật liền nhận được tình báo. Ngoài ý muốn phát hiện Triệu Vân tên, Viên Thuật thật đúng là kinh hỉ và phần. Một lữ 2 triệu 3 điểm bi, Viên Thuật đã sớm để Quách ra dưới trướng thám tử trọng điểm quan tâm Thường Sơn động tĩnh, muốn đem Triệu Vân chiêu vào dưới trướng. Kết quả không chịu nổi Triệu Vân từ nhỏ liền bị hắn sư phụ mang đi, một mực không có tam tích. Sở dĩ những cái kia thám tử cũng không dò xét được tin tức gì. Nguyên bản Viên Thuật đều cho rằng Triệu Vân đã chạy đến công tôn toàn nơi đó, kết quả không nghĩ tới đối phương hiện tại tự mình đưa tới cửa, đây thật là vô xảo bất thành thư. Tương Khâm cũng đem Hàn Phước ý nghĩ cùng Triệu Vân vấn đề cùng nhau thông báo Viên Thuật. Đối với Hàn Phước tuyển chọn, Viên Thuật tuy nói cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng miễn cưỡng tiếp thu, chính mình dưới trướng nội chính đại tài không ít, không kém như thế một cái. Đã Hàn Phước không muốn ở ta dưới trướng hiệu lực, liền theo hắn đi. Viên Thuật than thở, chủ công nhân tử. Quách Gia không yên lòng phụ hòa nói. Viên Thuật bất mãn nhìn nằm ở một bên uống rượu Quách Gia, Phùng Hiếu, Nguyên Hạo cùng Tử Kính bọn hắn từng cái đều bận rộn chân không chạm đất, vì sao ngươi mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy đâu? Ngay cả công đặt mỗi ngày đều phải lấy ra gần nửa bộ phận thời gian tới xử lý chính sự, ngươi liền không thể chịu khó một chút, vì ta phân ưu sao? Quách Gia nghe được Viên Thuật oán trách, nhẹ nhàng để bầu rượu xuống, lau khỏe miệng vết rượu, chủ công, thuật nghiệp có chuyên tấn công, gia cũng không am hiểu chính sự, hơn nữa gia mỗi ngày đội vàng phân tích thiên hạ thế cục cùng xử lý các nơi tình báo, không thể so công đạt nhẹ nhõm à? Ha ha. Nhìn Quách Gia cái kia một độ nghĩa chính nghiêm từ dáng vẻ, Viên Thuật khỏe miệng hơi co giật. Ngươi mỗi ngày liền biết uống rượu, ngâm mình ở tiểu quán cùng thanh lâu, nơi nào bận rộn a? Đối mặt Viên Thuật nổ nước bọt, Quách Gia mặt không đổi sắc nói, chủ công, gia cả ngày ngâm mình ở tiểu quán cùng thanh lâu cũng là vạn bất đắc dĩ. Dù sao những chỗ này ngư long hỗn tạp, chính là dò xét tin tức địa phương tốt, gia dưới trướng trải rộng thiên hạ thám tử cũng một mực coi đây là điểm tụ tập. Viên Thuật lật cái bạch nhãn, tốt rồi, ngươi luôn có thể tìm ra lý do, coi như ngươi quá quan. Nói một chút đi, Viên Bản Sơ biết Phan Phượng cùng Hàn Phước bị ta bảo vệ, phản ứng gì? Quách Gia nhìn thấy Viên Thuật khẩu khí bung lỏng, lại khôi phục trước đó công tử phóng đãng phạm, còn có thể phản ứng gì? Đương nhiên là bạo nộ lâu, yêu cầu chủ công đem Hàn Phước cùng Phan Phượng giao trở về. Viên Thuật chẳng đáng cười, ta liền biết, Viên Bản Sơ cái này tự đại tính cách vẫn không thay đổi. Biết rõ ta chắc chắn sẽ không làm như thế, còn làm ra vẻ. Những cái này bất quá là Viên Bản Sơ cho thấy thái độ mà thôi, chủ công ngươi hái quả đào, hắn cũng không thể không làm phản ứng đi. Viên Thuật khẽ thở dài, chỉ tiếc, ký châu cuối cùng còn là rơi vào Viên Thiệu trên tay, công tôn toàn đến cùng còn là không có ra tay. Quách Gia quỷ dị cười, cái này chủ công ngươi sợ là xem thường công tôn toàn, hắn cũng không phải là không có động tĩnh nga. Nga. Viên Thuật con mắt sáng lên, Công Tôn Bá Khuê ra tay. Lúc nào? Liên ở Viên Thiệu chiếm lĩnh Ký Châu toàn cảnh, Phan Phượng đám người vừa mới rời đi thời gian, Công Tôn Toản thừa dịp Viên Thiệu xuất lĩnh đại quân đi tới Nghiệp Thành lúc, đánh lén Viên Thiệu đại bản doanh Bột Hải. Chiến quả làm sao? Bởi vì Viên Thiệu cho rằng Công Tôn Toản quả thật bị Tiên Ti cùng Lưu Ngu có lấy, vung lòng cảnh giác, chỉ là điều động Nhan Lương Văn Sửu đi chú đóng Hà Gian. Lại chưa từng nghĩ Công Tôn Toản âm thầm xuất quân đi tấn công Bột Hải, kết quả Công Tôn Toản đại hoạch toàn thắng, lấy lôi đỉnh chi thế cầm xuống Bột Hải quận. Viên Thuật vui vẻ, đội vã đến Đại Hán 13 châu xa bản trước mặt, nhìn hướng Hà Bắc phương hướng, có chút hạ hê nói, Bột Hải là Ký Châu đại quận, nhân khẩu có chừng 100 vạn trở lên, Viên Thiệu lần này chỉ sợ là nguyên khí đại thương a. Quách Gia gật gật đầu, nói bổ sung, hơn nữa, Công Tôn Toản chiếm cứ Bột Hải quận, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp Hà Gian, Thanh Hà, Cự Lộc các phương, chiếm cứ tương đối lớn chiến lược ưu thế. Lần này sợ rằng có đủ viên bản sơ nhức đầu. Quách Gia lại không giống Viên Thuật giống nhau lạc quan, Công Tôn Toản ở U Châu căn cơ còn bất ổn, mà Viên Thiệu ở Ký Châu nhưng là căn cơ thâm hậu. Sợ rằng cái này Bột Hải quận Công Tôn Toản không thủ được bao lâu, nhiều nhất cướp bóc một phen. Vậy cũng không sai, có thể để cho viên bản sơ ăn như thế một cái thua thiệt lớn, xem ra Công Tôn Toản cũng không phải hoàn toàn là một cái thất phu nha. Quách Gia đồng ý nói, Công Tôn Toản có thể ở Bắc Phương sáng chế lớn như vậy danh tiếng, dựa vào không chỉ có riêng là võ lực. Người này đối với chiến cơ trưởng khống quả thực rất cao, một chút liền phát hiện Viên Thiệu yếu hại, hơn nữa một kích liền trúng. Chiêu này đủ hung ác, Viên Thiệu không cái một năm nửa năm sợ rằng không hồi phục được. Viên Thuật nói, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Công Tôn Toản tiên tiên không đủ, nhiều nhất bất quá là nhất thời chi dũng, mà Viên Thiệu mới là ta đại họa tâm phúc. Phùng Hiếu, kế tiếp để Tương Khâm thật tốt phát triển thủy quân, nhanh chút tìm đến một cái có thể an toàn đi thông Vũ Châu đường biển. Ta còn dự định cùng Công Tôn Toản làm sinh ý đâu. Công Tôn Toản không có chút nào bị Viên Thuật nhìn ở trong mắt, hàng này cùng Hạng Vũ không sai biệt lắm, quả thực là vũ dũng hơn người, tác chiến dũng mãnh. Nhưng đồng dạng, chỉ cần thất bại một lần, hắn liền khó có thể lại đứng lên. Có Lưu Ngu cùng Tiên Ti cản trở, lại thêm hàng này bên người cũng không cái phạm tăng các loại có thể thống trị vũ châu cùng bảy mưu tính kế người, Công Tôn Toản nếu có thể tiêu diệt Viên Thiệu vậy thật sự là không có thiên lý. Thật coi Hà Bắc thế ra là bùn nặng a. Trừ phi Công Tôn Toản có thể nhất chiến tiêu diệt Viên Thiệu tám thành trở lên binh lực, cũng hoặc là giết Viên Thiệu, bằng không hắn chính là như thế nào đi nữa thắng lợi cũng không dao động được Viên Thiệu căn cơ. Chỉ cần chiến sự kéo xuống, Viên Thiệu sẽ càng ngày càng mạnh, Công Tôn Toản nhất định không có thắng lợi khả năng. Hơi phân tích một chút liền biết, làm trên danh nghĩa Lưu Ngu thuộc hạ, nếu là giết Lưu Ngu, Công Tôn Toản liền trên căn bản là bằng một mình đối kháng toàn bộ Hà Bắc. Đừng nói là Tiên Ti, Ô Hoàn, chính là Công Tôn Toản dưới trướng Vũ Châu đều có gần nửa phải tạo phản. Nhưng nếu là không giết Lưu Ngu, có như thế cái cản trở trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp, Công Tôn Toản làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân, thế lực cơ bản không có khả năng tăng cường. Dù sao Vũ Châu trên danh nghĩa cũng không phải là Công Tôn Toản, mà là Lưu Ngu. Công Tôn Toản bất quá là Lưu Ngu dưới trướng tướng lĩnh mà thôi. Muốn tranh đoạt thiên hạ, lại thân là Lưu Ngu thuộc hạ, Công Tôn Toản vị trí thế nhưng là tương đương xấu hổ a. Cơ hồ là tiến thối lưỡng nan. Nếu là Lưu Ngu không phối hợp, Công Tôn Toản chỉ sợ cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Dù sao đập nồi dìm thuyền còn có một đường sinh cơ, nếu là cứ như vậy hao tổn tiếp, tuyệt đối là một con đường chết. Hàng này trong lịch sử cũng là trực tiếp giết Lưu Ngu. Dù sao mặc cho ai gặp phải mình cấp trên xuất quân 10 vạn vây quét mình, trong lòng cũng là một bụng oán khí. Hắn duy nhất làm sai địa phương chính là đầu góc quá thẳng, không biết biến báo. Không nói ra không Lưu Ngu hoặc là nhốt hàng này, coi như vì chấm dứt hậu hoạn, người ám sát không phải tốt. Đem tội danh vu oan ở Viên Thiệu trên đầu, bất kể người thông minh tin hay không, giấu giếm đại bộ phận người liền tốt ta. Thế nhưng hàng này tính tình quá thẳng, sáng loáng giết chết sâu được dân tâm, hơn nữa không chỉ là vũ châu dân tâm, còn có Bắc Phương bộ phận dị tộc chi tâm Lưu Ngu, trực tiếp dẫn đến sau lại chính mình bốn bề thọ địch cục diện, hoàn toàn là chính mình tìm đường chết. Quách Gia gật gật đầu, Công Tôn Toản chống được càng lâu, đối với chúng ta mà nói chỗ tốt lại càng lớn. Chủ công, Lưu Ngu vấn đề có cần hay không chúng ta giúp đỡ Công Tôn Toản xử lý một chút? Viên Thuật sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Quách Gia, nghiêm túc nói, Phụng Hiếu ngươi thế nhưng có nắm chắc. Quách Gia mỉm cười, tám thành trở lên. Bất kể nói như thế nào chúng ta động thủ chí ít so với Công Tôn Toản mạnh, cho dù bị bắt được đối với chúng ta mà nói cũng không sao cả. Hơn nữa hiện tại vừa lúc Viên Thiệu muốn cùng Công Tôn Toản giao phòng, trên mặt nội cũng cùng Lưu Ngu đối địch. Đem Lưu Ngu giết Vu Hoan cho Viên Thiệu, trên lý do coi như nói được. Viên Thuật hơi cao mày, Lưu Ngu cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi có thể âm thầm giết chết hắn. Có Công Tôn Toản hiệp trợ liền có thể, nói vậy hắn hết sức vui vẻ giúp chút chuyện nhỏ. Đã dạng này, như vậy ngươi liền đi làm đi. Sớm giải quyết cái này mối họa, Công Tôn Toản là có thể toàn thân toàn ý đối kháng Viên Thiệu, ổn định vũ châu cục diện, đối với chúng ta song phương tới nói đều là chuyện tốt. Quách Gia quỷ dị cười, hơn nữa Công Tôn Toản nói vậy cũng sẽ nhân chủ công cái này ân tình, ngày sau song phương giao dịch cũng sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Chương 138, an bài đối với Phan Phượng người này, Phụng Hiếu ngươi thấy thế nào? Quách Gia lấy ra một phần Phan Phượng quá khứ đủ loại chiến dịch cùng chiến đấu tình báo, người này tuy là rẻ cỏ xuất thân, nhưng dường như có tương đối hoàn chỉnh võ học truyền thừa, căn cứ hổ lao quan trước hắn biểu hiện đến xem, người này phải cùng Văn Đại không sai biệt lắm, đều có võ học gia truyền. Hơn nữa lần này Ký Châu chi chiến, người này tuy nhiên thua ở Nhan Lương Văn Sửu trên tay, nhưng lấy 7 vạn đối địch 10 vạn, sau cùng Viên Thiệu đại quân tổn thương gần nửa, Phan Phượng đại quân tổn thương 8 thành trở lên mới tán loạn. Người này cũng đã thức tỉnh quân đoàn thiên phú, hơn nữa nên là tăng mạnh bên mình ý chí hoặc là tác chiến các loại. Phổ thông quân đội tác chiến, binh lực tổn thất 3 thành trên cơ bản sẽ sĩ khí tan rã, tổn thất 5 thành trở lên đã không có tan tác trên cơ bản liền có thể nói tinh nhuệ. mà Phan Phượng thủ hạ 7 vạn đại quân có thể ở binh lực tổn thất 8 thành trở lên mới tán loạn, Quách Gia mới làm ra những cái này suy luận. Dù sao cái này 7 vạn đại quân cũng không thể đều là hãm trận doanh cùng Tiên Đăng loại cấp bậc đó đi, nếu không cũng sẽ không thua ở Nhan Lương Văn Sửu trên tay. Viên Thuật gãi gãi đầu, cái này quân đoàn thiên phú không kém, thế nhưng có vẻ như không quá thích hợp tinh binh tác chiến chúng ta à. Đây cũng là thích hợp xuất lĩnh tạp binh, lấy lượng thủ thắng thiên phú. Quách Gia nói, chủ công nói không sai. Bất quá cái này cũng không nhất định, trước đó nói bất quá là ra suy đoán, cụ thể tình huống còn phải hỏi Phan Phượng bản thân. Bất kể nói như thế nào, Phan Phượng đều là một cái đứng đầu tướng lĩnh, cơ bản là văn đại cái kia đẳng cấp. Quách Gia cái này đánh giá cũng không thấp, Viên Thuật dưới trướng thống binh đại tướng Tôn Kiên cũng liền gần với Hoàng Trung, trước mắt tới nói so với còn có chút non nớt Trương Liêu đám người muốn mạnh hơn không ít. Viên Thuật gật gật đầu. Chính như càng cần nội chính hình lưu sĩ giống nhau, trong võ tướng Viên Thuật cũng càng cần thống soái hình võ tướng, mà không phải am hiểu đơn đấu. Tỷ như Viên Thuật bên người Điện Vi cùng Hứa Chử, mỗi một người đều là đơn đấu hảo thủ, nhưng lại không biết lĩnh binh tác chiến. Loại này đơn đấu hình võ tướng, ở xuất lĩnh phổ thông quân đội lúc tác chiến khả năng sẽ càng mạnh một chút, thế nhưng ở bộ đội tinh nhuệ chiến đấu, tác dụng liền hết sức có hạn. Mà Viên Thuật dưới trướng đi là tinh binh lộ tuyến, kinh dương hai châu nơi, mới có không đến 30 vạn quân đội. Người xem thử Viên Thiệu, một cái bột hải quận đều có thể lôi ra hơn 10 vạn đại quân. Viên Thuật dưới trướng binh lính không nói tất cả đều là tinh nhuệ, tối thiểu đều là chuẩn tinh nhuệ, lại đánh hai trận ác chiến, cơ bản liền có thể biến tinh nhuệ. Tinh nhuệ quân đoàn giữa chiến đấu, đơn đấu hình võ tướng mang tới sĩ khí tác dụng liền tương đối nhỏ. Cũng tỉ như nói ham trận doanh, ngươi chính là để Lữ Bố mang theo một vạn đại quân ở phía trước, Cao Thuận dưới trướng binh lính cũng có thể mặt không đổi sắc xông lên đem bọn hắn toàn bộ chém. Tạp binh cùng binh lính bình thường liệu là tín nhiệm cùng sĩ khí, mà binh lính đạt được tinh binh trở lên sĩ khí hiệu quả liền cơ bản không có bao nhiêu ảnh hưởng, liệu là ngạnh thực lực. Đây cũng chính là Công Tôn Toàn ban đầu vì sao mặc dù có chút hâm mộ Lưu Bị, nhưng cũng không có mạnh mẽ đem quan trường kéo ở dưới trướng nguyên nhân. Bởi vì khi đó không có thức tỉnh quân đoàn thiên phú, còn chỉ là cái dũng của thất phu quan trương hai người, Công Tôn Toàn cũng không quá quan tâm. Dưới trướng hắn bộ đội đều là cùng Bắc Phương dị tộc chém giết tác chiến nhiều năm tinh nhuệ. Tùy tiện lôi ra một vạn, Công Tôn Toàn liền có thể đem xuất lĩnh đồng dạng số lượng quân đội quan trương chém kẻ ra quần. Chỉ là hắn không nghĩ tới quan trương hổ lao nhất chiến trực tiếp đột phá đến siêu nhất lưu võ tướng, hơn nữa bọn hắn thậm chí còn đều có thức tỉnh quân đoàn thiên phú tiềm lực, nói vậy Công Tôn Toàn biết được sau sợ rằng sẽ hối hận không thôi. Như vậy Triệu Vân người này người cảm thấy thế nào? Viên Thuật lại hỏi thăm tới Quách Gia đối với cái này chính mình vô cùng thích tướng lĩnh cái nhìn. Đương nhiên, hắn hiện tại còn bất quá là một cái vừa xuống núi tiểu bạch. Quách Gia bình tĩnh nói, người này nên là có danh sư truyền thừa, võ lực nhất lưu, phẩm hạnh trung hậu nhân nghĩa, nhưng tựa hồ đối với Đại Hán có không nhỏ chấp niệm. Viên Thuật khẽ cười nói, như hắn dạng này một lòng chung với Đại Hán nhất lưu võ tướng chỉ sợ cũng cứ như vậy một cái. Bất quá chủ công không cần quan tâm, không phải sao? Viên Thuật gật gật đầu, tự nhiên, ta đòi Kinh Châu, Thu Giao Châu, thậm chí kế tiếp Trinh Đích Châu, thậm chí là theo Tây Lương đó cũng đều là danh chính ngôn thuận. Người nào có thể tìm ra đạo nghĩa vấn đề? Chung với Đại Hán lại làm sao? Cùng ta thời gian lâu dài, hắn tự nhiên sẽ rõ ràng chính mình hẳn là chung với là cái gì. Viên Thuật biết Triệu Vân không phải loại kia ngu chung Đại Hán chết đầu óc. Phải biết rằng trong lịch sử Lưu Bị chiếm Kinh Châu, đoạt Đích Châu, thậm chí sau cùng xưng đế, hắn còn không phải là vẫn như cũ đối Lưu Bị trung thành tận tâm sao? Viên Thuật cũng không tin thay đổi càng sâu được dân tâm chính mình, Triệu Vân liền có thể chạy. Hơn nữa Viên Thuật khởi xướng chiến tranh cũng đều là danh chính ngôn thuận. Nói thí dụ như Kinh Châu là đối phương ra tay trước, mà Giao Châu đó là đối phương trước chủ động quý phụ. Đến mức kế tiếp Đích Châu, Lưu Yên hàng này thế nhưng là một cái mơ phân. Cự tạo dư phục, đồ thiết thần khí, chỉ điều này cũng đủ để cho Viên Thuật kế tiếp tấn công biến đến danh chính ngôn thuận. Nói Lưu Yên lão đầu này thật đúng là cái hố hàng, quả thực chính là lão Lưu nhà phản đồ, loạn thế mở ra hắn phải có gần một nửa nổi. Hàng này đưa ra phế sử lập mục, trực tiếp tạo thành rất nhiều các nơi cắt cứ quân phiệt hình thành. Bao quát hàng này ở bên trong tất cả châu mục nhậm trước sau đều cơ bản không lại chịu triều đình khống chế. Liên vì mình lợi ích, hàng này ở Đại Hán Vương triều nguy nan nhất thời gian, còn đẩy một cái. Nếu như Lưu Bang biết đoán chừng đều sẽ tức sống lại, đem hàng này một bàn tay đập chết. Hàng này chạy đến Lích Châu cũng là bởi vì nghe nói Lích Châu có thiên tử khí, nói trắng ra là chính là muốn làm qua thiên tử nghiện. Đến Lích Châu sau quả đoán cắt đứt cùng triều đình liên lạc, tư tạo xa giá, muốn xưng đế. Viên Thuật cũng sẽ không giống trong lịch sử Lưu Biểu giống nhau hướng triều đình báo lên, ngăn cản hàng này. Hắn thích xưng đế, thích tìm đường chết, Viên Thuật tự nhiên sẽ không ngăn hắn. Nếu là hàng này thật sự xưng đế, cái kia Viên Thuật đoán chừng đều có thể cởi chết. Hắn làm như vậy, Viên Thuật bắt lại Lích Châu độ khó có thể giảm thiểu hơn phân nửa, hơn nữa tiện đường còn có thể đả kích Đại Hán danh vọng. Lưu Yên quả thực chính là cái heo đội hưu, cũng may hắn là Hán triều Lưu Thị bên kia, cùng Viên Thuật đối địch. Viên Thuật trong mắt tinh quang lóe lên, phụng hiếu, Lưu Yên bên kia ngươi tìm người xúi giục, tận lực đem chuyện này ngồi vững. Tiện đường liên lạc một chút Lích Châu hướng hắn người. Là chủ công. Theo sau Viên Thuật cười xấu xa nói, kế tiếp nửa năm chúng ta cũng có thể tìm Lưu Bị phiền phức. Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy phái ai so sánh thích hợp đâu? Quách Gia không chút nghĩ ngợi nói, Chu Công Cẩn cùng Tôn Sách cũng trưởng thành, không bằng phái bọn hắn đi thử một lần. Viên Thuật suy nghĩ một chút, gật gật đầu, Công Cẩn một năm này trưởng thành nhanh chóng, cũng cơ bản có thể một mình đảm đương một phía, liền để hắn độc lĩnh một quân đi thử một lần đi. Để Chu Thái cùng Vu Cấm cũng cùng một chỗ, để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ra, đem Triệu Vân cũng mang theo đi. Dự Châu là Viên gia đại bản doanh, không nhìn mặt tăng nhìn mặt Phật, Viên Thuật dù sao vẫn là Viên gia người, những cái kia lão gia hỏa tuy nhiên sẽ không phối hợp Viên Thuật, nhưng là chắc chắn sẽ không phối hợp Lưu Bị. Ở loại này tương đối công bình tình huống dưới, Chu Du đám người an toàn vấn đề còn là có thể bảo đảm. Dù sao có Chu Thái cái này thiên hạ thứ ba bảo tiêu cùng với Triệu Vân tồn tại, tối thiểu chạy trốn là không có vấn đề gì. Quách Gia gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Vu Văn Tắc cùng Triệu Tử Long tiềm lực không nhỏ a. Chủ công dĩ nhiên như thế quan tâm. Không sai, viên thuật đây là đem Lưu Bị trở thành một cái đá mài đao, để dưới trướng so sánh có tiềm lực mấy cái tiểu tướng đều đi tôi luyện tôi luyện. Lưu Bị dưới trướng có quan trương tồn tại, chiến lực coi như là đứng đầu, đủ để cùng còn có chút non nớt Chu Du bọn hắn đánh chia 5 năm. Hơn nữa có Tôn Kiên cùng Trương Liêu kiềm chế, Lưu Bị cũng không dám quá mức quá phận. Tương đối an toàn hơn nữa tính khiêu chiến không kém hoàn cảnh, vừa lúc thích hợp những cái này tiểu tướng đi rèn luyện rèn luyện. Chương 139, đá mài đao cứ như vậy, viên thuật cùng Quách Gia vài ba câu liền định ra Chu Du đám người hướng đi. Đến mức Triệu Vân ý nguyện vấn đề căn bản không có ở viên thuật suy xét bên trong. Thân là một phương bá chủ, tứ thế tam công hắn, nếu như còn có thể để hàng này chạy mất vậy thật sự là không có thiên lý. Viên thuật hiện tại chỉ hy vọng Triệu Vân có thể nhanh chút trưởng thành, dù sao Triệu Vân trong lịch sử mặc dù được xưng là thường thắng tướng quân, nhưng quả thực không có biểu hiện ra bao nhiêu thống soái năng lực, chỉ là cho thấy hơn người vũ dũng. Cùng Lưu Bị cái này quỷ xui xẻo, nửa đời trước đều không có bao nhiêu lĩnh binh cơ hội. Mà càng về sau Lưu Bị vào thuộc ngược lại là có binh, có thể Triệu Vân cũng giả. Cho nên nói mặc dù được gọi là thường thắng tướng quân, nhưng Triệu Vân quả thực không có bao nhiêu có thể cầm ra được chiến tích, là cái so với Trương Liêu còn muốn bi thúc danh tướng. Dù sao Trương Liêu tuy nhiên phí hoài hơn 10 năm, nhưng bằng vào hơn người năng lực, ở Tào Tháo dưới trướng còn là triển lộ không ít phong mang. Mà Triệu Vân vậy thì thật là trên cơ bản tính phí hoài một đời a, không binh có thể lĩnh đối với một cái tướng lĩnh tới nói là cỡ nào đại bi ai. Bất quá cũng chính bởi vì vậy xông ra hắn trung dũng tên, cái này coi như là phúc họa tương y đi. Hiện tại Triệu Vân chính là một cái mới vừa xuống núi cao trưởng thành tiểu hào. Viên thuật cũng sẽ không giống Lưu Bị giống nhau tao đặt hắn, cho hắn một cái phổ thông chiến sĩ chuyên nghiệp, danh tướng mô bản mới xứng đôi Triệu Vân nha. Nhìn xem Lữ Bố, võ lực vô địch không nói, lĩnh binh năng lực cũng không nói, giết Viên thuật, Lưu Bị thậm chí manh tướng như Mây Tào Tháo đều có chút lạnh tim. Viên thuật liền định đem Triệu Vân cũng hướng phương hướng này bồi dưỡng, dù sao Triệu Vân thế nhưng là Viên thuật xem ra là một cái có tiềm lực có thể cùng Lữ Bố đánh đồng võ tướng. Phan Phượng đoàn người đến Kim Lăng thành trước, Hàn Phúc trực tiếp không nói hai lời đi vòng đi tới Kim Lăng thư viện. Hắn hiện tại vẫn như cũ còn có chút oán khí, lại thêm cùng Phan Phượng cùng đi Viên thuật vậy không phải rất xấu hổ. Dứt khoát trực tiếp rời đi, tìm Trịnh Huyền đi chơi. Tương Khâm nhìn Hàn Phúc cũng không quay đầu lại rời đi, cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá quả thực lúc này còn là trực tiếp bỏ mặc đối phương rời đi so sánh tốt, cho nên trực tiếp điều động thủ hạ người đi dẫn đường, còn dư lại liền giao cho Khang Đức Công. Tương Khâm ho nhẹ một tiếng nói, khái khái, hai vị, đã Văn Tiết Minh có việc, như vậy ta trước hết mang hai vị đi bái kiến chủ công đi. Phan Phượng gật gật đầu, nhưng Triệu Vân sắc mặt có chút xấu hổ. Công Dịch Minh, Vân một giới bố ý đi, như thế đi bái phỏng viên tướng quân đúng hay không có chút không thích hợp à? Tương Khâm vừa nhìn Triệu Vân dáng vẻ liền biết hắn khoảng thời gian này nên có chút nghĩ ra, hiện tại chỉ bất quá còn có chút do dự mà thôi. Cười nói, Tử Long võ nghệ bất phàm, sao không vì ta chủ hiệu lực? Ta chủ thưởng thức nhất Tử Long dạng này nghĩa sĩ, đặc biệt thông báo muốn ta nhất định phải đem ngươi mang tới, mong rằng Tử Long không muốn để ta khó xử. Phan Phượng đồng dạng cũng quyết nhủ, Công Dịch nói không sai, Tử Long, ngươi võ nghệ phi phàm, ngày nay thiên hạ đại loạn, chính là Nam Nhi lập công lúc. Tử Long trong lòng chẳng lẽ còn có so với viên tướng quân càng thêm thích hợp tuyển chọn sao? Khoảng thời gian này Tương Khâm một mực cùng Triệu Vân giảng thuật Dương Châu việc, không ngừng tuyên dương viên thuật anh minh thần võ. Lại thêm Dương Châu quả thực an nhàn tường hòa cục diện, Triệu Vân trong lòng đối viên thuật cũng có không ít hảo cảm. Triệu Vân tính cách vốn là có chút mềm, Tương Khâm cùng Phan Phượng đều nói như vậy, hắn tự nhiên mang theo do dự đáp ứng. Viên thuật lúc đầu muốn tự mình ra khỏi cửa thành tới mời hai người này, dù sao hắn gần nhất không có chuyện gì, hơn nữa chính mình cũng không có gì cái giá. Bất quá thân là một phương chư hầu, lấy hắn thân phận, đã không có khả năng giống như trước quá mức chiêu hiền đại sĩ, bằng không để cái khác mưu sĩ cùng võ tướng nghĩ như thế nào. Sở dĩ Viên thuật bỏ đi cái ý niệm này, chỉ là chờ ở tướng quân phủ. Kế tiếp tình huống liền không cần nói, Viên thuật làm một phương đại chư hầu, căn bản không cần nói quá nhiều, hơi chút thả thấp tư thái, Triệu Vân cùng Phan Phượng hai người liền bị thu vào dưới trướng. Theo sau Viên thuật vứt cho Phan Phượng 3 vạn đại quân, để hắn dựa theo Viên thuật nguyên bản an bài đi trấn thủ Tương Dương, đem Hoàng Trung Điệu đi ra trấn thủ Vũ Lăng. Phan Phượng làm đã từng ký châu đệ nhất võ tướng, Viên thuật ủy thác trọng trách người khác cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao người này chiến tích sáng loáng đặt ở nơi đó đâu. Mà Triệu Vân, hắn vừa mới đến Viên thuật cũng không tốt tùy ý để bạn, ném cho hắn 5000 binh lính để hắn làm giáo úy treo ở Chu Du dưới trướng. Bất quá cái này 5000 binh lính thế nhưng đều là kỵ binh, cùng Tôn Sách dưới trướng 5000 kỵ binh cộng lại trên cơ bản chính là Viên thuật dưới trướng hơn phân nửa kỵ binh. Chu Du hiện tại bị Viên thuật bổ nhiệm làm độc lĩnh một quân tướng quân, dưới trướng hắn đội hình thế nhưng là tương đương xa hoa. Tổng cộng 2 vạn đại quân, lại có 1 vạn là tinh kỵ, chọc cho cái khác võ tướng đều có chút đỏ mắt. Bất quá Chu Du một năm này chiến tích chắc việt, trong chiến tranh cục bộ gần như đều là đại thắng, biểu hiện cực kỳ ưu dị. Hơn nữa người này còn là Hoàng Phủ Tung đệ tử, vì vậy người khác mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng chủ công thiên bị. Viên thuật vì bồi dưỡng Chu Du thế hệ này anh tài coi như là phí hết tâm tư. Chu Du, Tôn Sách, Triệu Vân, Vu Cấm cộng thêm con trai của mình Bình Diệu, toàn bộ tập trung vào Dự Châu cái chỗ này. Lấy Lưu Quan Trương làm đá mài đao, có Chu Thái làm hộ vệ, để Tôn Kiên cùng Trương Liêu ở bên cạnh hộ dực, đội hình này thật sự là không người nào. Nếu không phải là Lục Tốn tuổi tác quá nhỏ, Viên thuật đều muốn để hắn cũng đi rèn luyện một chút. Cũng không lâu lắm, Viên thuật bổ nhiệm liền hạ đạt tới Chu Du trên tay. Tôn Sách hâm mộ nhìn Chu Du, có chút tê ẩm nói, công cần, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền ngồi lên độc lĩnh một phương tướng lĩnh chi vị. Tấm tắc, nghĩa phụ đúng hay không quá thiên vị? Ta biểu hiện không một chút nào so với ngươi kém, vì sao còn ở ngươi dưới trướng làm một cái giáo úy? Viên Diệu ở một bên bụng trộm nhổ nước bọt nói, đại ca ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần trước ngươi tham công, mang theo chúng ta chúng trần đăng mai phục. Nếu không phải là nhị ca cứu viện kịp thời, chúng ta đoán chừng liền muốn tan tác mà chạy. Như vậy đừng nói hiện tại làm lên giáo úy, đoán chừng chính là bách phu trưởng đoán chừng đều không vừa. Tôn tướng quân khẳng định sẽ hung hăng phạt ngươi. Tôn Sách sắc mặt một trận xấu hổ, thẹn quá thành giận ở Viên Diệu trên đầu chụp một cái tát, ai nói? Khi đó nếu không phải là công cần nhiều chuyện, ta đã sớm đem Trần Đăng đánh cho đại bại mà về, làm sao có khả năng để hắn chạy thoát? Viên Diệu sờ sờ mình đầu, âm thầm kinh bị nhìn Tôn Sách. Hắn cái này huynh trưởng, thật sự là đầu thiếu cọc gân, liền biết mạnh miệng, không trách được xưng là tiểu bá vương. Chu Du nhìn Tôn Sách, lật cái bạch nhãn, liền bá phù ngươi tính cách, chủ công có thể để ngươi tại ta dưới trướng làm cái giáo úy đã tính là rất thiên vị. Nếu như thay đổi Tôn tướng quân, ngươi bây giờ sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể làm cái chấp kích lang. Viên Diệu nghe lời này, không tự chủ tán thành gật gật đầu. Tôn Sách sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, các ngươi hai tên khốn nạn, có bản lĩnh cùng ta ra ngoài đánh một trận, ta nhường các ngươi một tay. Chu Du khinh thường liếc Tôn Sách, cái dũng của thất phu, ngươi cho là ta ngu à? Ngươi bây giờ võ nghệ đã đột phá đến chuẩn nhất lưu, hai ta tự nhiên là đánh không lại ngươi. Có bản lĩnh xuất quân tác chiến, 5000 đối 5000, ta nhường ngươi trước chọn người. Chương 140, đơn đấu chuẩn nhất lưu võ tướng, đừng xem cùng nhất lưu võ tướng chỉ kém một chữ, nhưng là cách biệt một trời. Một cái ở loại nhỏ quân đoàn trước mặt đều không chút sức đánh trả, một cái lại có thể đơn soát loại nhỏ quân đoàn. Sở dĩ Tôn Sách hiện tại mới sẽ như thế bị quất. Tiểu quân đoàn tác chiến, lấy Chu Du cái kia sư truyền hoàng phủ tung biến thái năng lực chỉ huy cùng lịch thiên quân đoàn thiên phú, liền quân đoàn thiên phú đều không thức tỉnh hắn tuyệt đối sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Hắn tuy nhiên tư chất bị tiền, nhưng dù sao tuổi tác đặt ở nơi đó, cái tuổi này có thể đạt đến chuẩn nhất lưu võ tướng đã là cực hạn, muốn đột phá đến nhất lưu võ tướng, không cái 1-2 năm cơ bản không có khả năng. Thế nhưng hắn trở nên mạnh mẽ, Chu Du cũng đang trở nên mạnh mẽ. Chờ hắn trở thành nhất lưu võ tướng, Chu Du cũng không biết sẽ trưởng thành hình dáng ra sao. Không chắc đến lúc đó đối phương đều có thể độc lĩnh 3 vạn đại quân, nếu như dạng này chính mình xác định vững chắc còn phải bị đối phương treo lên đánh. Tôn Sách âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học tập thật giỏi binh pháp, tận lực cũng thức tỉnh quân đoàn thiên phú. Như vậy nói không chừng còn có thể có chiến thắng Chu Du một ngày. Viên Diệu hâm mộ nhìn mình hai cái này huynh trưởng nội tâm hơi có chút ủ rũ. Tuy nhiên ở cùng lứa tuổi hắn đã đầy đủ xuất sắc, nhưng khoảng cách hai cái này huynh trưởng còn là kém nhiều lắm. Chu Du đã thức tỉnh chính mình quân đoàn thiên phú, Tôn Sách cũng đã đột phá đến chuẩn nhất lưu võ tướng trình độ, mà mình còn ở chuẩn nhị lưu võ tướng ngoài cửa đảo quanh, đến nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm quân tư mã. Chu Du nhìn thấy Viên Diệu biểu tình hơi lộ ra thất lạc, nhẹ giọng an ủi, "Tam đệ, ngươi không cần đủ rũ. Ngươi bây giờ mới 14, không hai ta đều nhỏ hơn 3 tuổi, tương lai ngươi thành nên cũng sẽ không so với hai ta kém." Nhìn Chu Du quan tâm biểu tình, Viên Diệu miễn cưỡng cười. Trong lòng hắn rõ ràng, mình có thể đạt đến hiện tại tình trạng này, Viên Thuật cung cấp quá nhiều tài nguyên. Từng cái danh tướng truyền thụ một lượng, hơn nữa đủ loại kỳ chân dị bảo cũng không ít ăn. Viên Thuật dưới trướng tướng lĩnh, Hoàng Trung dạy hắn bắn tên, Điển Vi dạy hắn luyện thể, Cao Thuận dạy hắn luyện binh, Tôn Kiên dạy hắn binh pháp, cái khác võ tướng cũng đều truyền thụ qua không ít tâm đắc. Tiện đường Tôn Sách cùng Chu Du cũng cùng dính không ít quang, bằng không một năm này cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Có thể kết quả đâu? Trong ba người, hắn đạt được truyền thụ nhiều nhất, nhưng trưởng thành lại xa xa so ra kém cái khác hai cái huynh trưởng. Viên Thuật đối với chuyện này cũng chỉ có thể khẽ thở dài, người và người chênh lệch còn là lớn a. Cái gì sinh ra đều là cùng điểm xuất phát, đều là đánh giấm. Viên Diệu cái này tư chất nếu là đặt ở bình thường gia đình, nỗ lực cả đời thành tựu nhiều nhất cũng chính là giống như hiện tại Tam Lưu võ tướng. Thế ra cùng bách tính giữa chênh lệch giống như hồng câu. Bất quá ở trước mặt Viên Diệu, Viên Thuật chẳng bao giờ biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, chỉ là không ngừng khuyến khích hắn. Lão Viên nhà hài tử liền một điểm tốt, lòng tự trọng đặc biệt mạnh. Có Tôn Sách cùng Chu Du hai cái này biến thái để ép, Viên Diệu hoàn toàn không cần đốc thúc, ngẫu nhiên khuyến khích một chút liền tốt. Tôn Sách cũng phát hiện Viên Diệu thất lạc, bỏ qua cùng Chu Du cãi nhau, tùy tiện ôm Viên Diệu bả vai, "Tam đệ, ngươi không nên nản chí. Tuy nhiên tư chất ngươi so với đại ca sai chút, nhưng tối thiểu so với ngươi nhị ca mạnh, hắn đến bây giờ còn là cái chuẩn nhị lưu võ tướng. Ngươi liền theo đại ca luyện, tương lai nhất định có thể đem công cần đánh ngã." Chu Du nghe lời này, lườm Tôn Sách, thay đổi lực chú ý nói, "Nghe nói lần này ngoại trừ Chu Thái, chủ công còn phái đến một cái nhất lưu trở lên võ tướng. Bá phù ngươi có muốn hay không cùng hắn luyện một chút?" "Nga, thật sự?" Tôn Sách con mắt sáng lên. Tôn Sách cùng Chu Thái luận bàn qua, nhưng chỉ đánh xong một lần Tôn Sách liền lại cũng không muốn cùng đối phương đánh. Bởi vì hoàn toàn không có bất luận cái gì ý tứ, đối phương chính là loại kia thuần lực lượng hình anh hùng, hơn nữa sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường. Đối với loại này đối thủ, Tôn Sách căn bản không dâng lên nổi chiến đấu ý niệm. Hắn làm sao đâm, đều không phá được đối phương phòng. Thả cái đại chiêu, đem đối phương làm ra cái vết thương nhẹ, không đến nửa phút liền khôi phục. Đối mặt loại này tiểu cường, ngươi làm sao đánh? Càng ghê tởm là đối phương đánh nhau phương thức căn bản không có kỹ thuật hàm lượng đáng nói, chính là cầm trong tay đao hướng ngươi thẳng tắp đập tới. Bình thường chất phát đến cực điểm, không có bất kỳ hoa chiêu, cũng không có bất kỳ né tránh, chính là muốn cùng ngươi lấy thương đổi thương. Ngược lại đối phương không sợ bị thương, ngoại trừ chém đứt đầu hoặc là đâm vỡ trái tim, Tôn Sách thật sự khó có thể tưởng tượng còn có biện pháp nào có thể giết chết đối phương, loại này đối thủ thật sự quá ác tâm. Cùng Chu Thái luận bàn liền cùng rèn sắt không sai biệt lắm, cầm vũ khí đụng vào đối phương vũ khí, một chút ý tứ đều không có. Mà Viên Thuật dưới trướng còn dư lại cái khác tướng lĩnh, từng cái hoặc là cách khá xa, hoặc chính là quá mạnh. Tôn Sách căn bản không có bao nhiêu cơ hội cùng bọn hắn luyện tay. Lần này lại có cái nhất lưu võ tướng đưa tới cửa, Tôn Sách thật sự là vui mừng quá đỗi. Nhìn thấy Tôn Sách vẻ mặt hưng phấn, Chu Du hất thùng nước lạnh nói, lần này chủ công để chúng ta đi Dự Châu là vì kiểm chế Lưu Bị. Dưới trường hắn Quan Vũ cùng Trương Phi ngươi cũng đã biết, căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó. Vì để ngừa ngoài ý muốn, chủ công mới phái Chu Thái cùng vị này Triệu tướng quân đến tương trợ. Nếu không cái nào đó đầu góc đơn giản hàng nào có giật, đi lên chịu chết làm sao bây giờ? Nghe được Chu Du cái này nửa nhắc nhở nửa chào phúng lời nói, Tôn Sách lần nữa thẹn quá thành giận. Bất quá hắn biết Quan Vũ cùng Trương Phi quả thực không phải hiện tại hắn có thể ứng đối, xông lên đoán chừng chính là đối phương một đao chuyện. Hít sâu một hơi, công cần, không cần ngươi nhắc nhở ta. Ta tuy nhiên đầu góc không bằng ngươi dùng tốt, nhưng là không đốc. Chịu chết loại chuyện này ta sẽ không làm. Nhìn thấy Tôn Sách ở bạo nộ tình huống còn có thể tỉnh táo nói ra lời này, Chu Du âm thầm gật gật đầu. Xem ra một năm này bá phụ thật sự trưởng thành không ít. Vậy thì tốt. Nếu là Lưu Bị không phái ra Quan Trương hai người, ngươi có thể tùy ý khiêu chiến. Nhưng nhớ được bất cứ lúc nào đều nhất định phải cẩn thận, để ngừa đối phương đánh lén. Tôn Sách gật gật đầu, nói bị kia Triệu tướng quân lúc nào đến a? Nhìn thấy Tôn Sách cái này như con khỉ dáng vẻ, Chu Du thở dài, buổi chiều đi, đến lúc đó nhớ thái độ tốt chút. Đối phương mới nương nhờ con ta, hơn nữa chủ công đối với hắn khá coi trọng, không muốn cùng đối phương làm căng. Tôn Sách vỗ ngực, yên tâm đi, ta đây chẳng qua là lấy võ kết bạn, lẫn nhau hiểu rõ, đối phương hẳn không có dễ giận như vậy. Chu Du khỏe miệng hơi co giật, ha ha, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên bị đối phương đánh khóc liền tốt. Vị này Triệu tướng quân tuy nói so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhưng thế nhưng là hàng thật giá thật nhất lưu võ tướng, hơn nữa nghe nói so với Phan Phượng tướng quân còn muốn mơ hồ mạnh hơn một chút. Nếu là nghiêm túc lên, chỉ sợ ngươi không quá ba chiêu. Nga, so với Phan Phượng tướng quân còn mạnh hơn. Tôn Sách ngạc nhiên nói, hổ lao nhất chiến trên cơ bản tụ tập thiên hạ mạnh tướng, Phan Phượng biểu hiện thế nhưng là cực kỳ bắt mắt, vững vàng đứng hàng trước 10. Chính là phóng nhãn thiên hạ, cũng là có thể nằm ở trước 20 tồn tại. Mà bây giờ đột nhiên nô ra cái này Triệu tướng quân dĩ nhiên so với Phan Phượng còn mạnh hơn. Tôn Sách cảm giác mình chớp mắt nhiệt huyết sôi trào. Công cần, ta quyết định. Ở chiến thắng Lữ Bố trước đó, trước định một cái tiểu mục tiêu, chính là hàng này. Đáng thương Tôn Sách nhưng không biết, hắn định cho mình cỡ nào lớn một cái mục tiêu. Nhiều năm sau hắn mới phát hiện, chính mình cái này tiểu mục tiêu, cùng đánh bại Lữ Bố cũng không kém là bao nhiêu. Chương 141, chắc cửa cưới ở viên thuật ban thưởng một con lương câu bên trên, Triệu Vân nhìn cách đó không xa quân doanh, trong lòng đột nhiên có một loại không chân thật cảm giác. Triệu Vân thở nhỏ sư từ Đồng Nguyên lão sư ẩn cư trong núi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự là cái gì cũng không biết tiểu bạch. Đồng Nguyên ngoại trừ truyền thụ hắn võ nghệ cùng một bộ phận binh pháp bên ngoài, cũng thường xuyên cùng hắn giảng thuật thiên hạ đại thế. Viên thuật tiên Triệu Vân cũng từng từ Đồng Nguyên trong miệng nghe nói qua, ngay từ đầu nói hắn là dựa gia tộc thế lực hoàn khố đệ tử, sau lại chậm rãi cải biến, nói hắn là có quyết đoán một phương chư hầu. Mặc dù biết hắn thiên tư hơn người, sư phụ đã từng nói cái này thiên hạ có thể bức vàng bắt lại hắn người không vượt qua một tay số lượng, nhưng mới ra đời Triệu Vân vẫn như cũ không cảm thấy hắn có lợi hại dường nào. Một đường này đi đến, Triệu Vân đầu tiên là gặp được Nhan Lương Văn Sửu cùng Phan Phượng, sau đó lại thấy được Viên thuật sau lưng hành cấp nhị tướng. Những người này ở Triệu Vân thoạt nhìn thực lực đều so với hắn không kém bao nhiêu, thậm chí còn có điển vi dạng này vượt xa với hắn tồn tại. Triệu Vân nội tâm âm thầm nói, sư phụ sẽ không lại an ủi mình đi. Làm sao cảm giác thiên hạ này có nhiều như vậy không thua kém mình tồn tại? Kỳ thực Triệu Vân có chút tự coi nhẹ mình, thiên hạ có thể cùng hắn đánh đồng võ tướng quả thực không nhiều, nhưng vừa vặn hắn đoạn đường này gặp được trong đó một bộ phận mà thôi. Triệu Vân lại không nghĩ rằng đối mặt chỉ bất quá mới ra đời hắn, là một phương chư hầu viên thuật dĩ nhiên sẽ đích thân mời chào, hơn nữa vừa đến bổ nhiệm hắn làm một cái giáo úy, tay cầm 5000 thiết kỵ. Nhớ tới khi đó Viên thuật ánh mắt khích lệ, cùng với trong lời nói đối với mình tán thưởng cùng chờ đợi, Triệu Vân thật sự có loại sĩ vì chi kỷ mà chết cảm giác. Nhìn cách đó không xa quân doanh, Triệu Vân hít sâu một hơi, ta nhất định sẽ không cô phụ sư phụ cùng chủ công kỳ vọng. Thiên hạ, ta tới. Tôn Sách xa xa phát hiện Triệu Vân và người, trên mặt lộ ra kinh hỉ, tỉ mỉ đánh giá dẫn đầu tên kia cưỡi bạch mã tướng quân, lẩm bẩm nói, cái kia chính là Triệu Vân đi. Không sai, lớn lên giống như ta soái. Cái này khí thế, xem ra lần này thật sự gặp được đối thủ. Ở Tôn Sách nhìn phía Triệu Vân trong ngay mắt, Triệu Vân liền cảm nhận được. Ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa sắc mặt hơi lộ ra non nớt, tràn ngập ngạo khí tiểu quỷ, đây là chủ công để ta gõ gõ Tôn bá phủ sao? Tư chất này quả thật là đáng sợ, sợ rằng so với ta còn muốn mạnh hơn một đường. Kỳ thực Triệu Vân cũng là khiêm tốn, trải qua Viên thuật tự mình nghiệm chứng, Tôn Sách thiên phú cách hắn còn muốn kém một chút. Chỉ bất quá Tôn Sách chịu đến bồi dưỡng so sánh tốt, đủ loại lao sư giáo dục thêm lên trải qua không ít chiến sự, mới trưởng thành như thế nhanh. Bất quá Tôn Sách bây giờ còn không có trưởng thành lên, mà Triệu Vân đã sắp biến thành hoàn toàn thể, trên võ lực khoảng cách siêu nhất lưu võ tướng chỉ kém một lần sinh tử chi chiến. Cảm thụ được Triệu Vân nội liễm nhưng sắc thực như cũ kinh người khí thế, Tôn Sách nội tâm ngao ngoe muốn động, không đợi Triệu Vân tiến vào đại doanh, liền ở chạy tới trước cửa ngăn cản hắn. Triệu Vân nhìn ngăn ở giữa đường, vẻ mặt hưng phấn Tôn Sách, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, không biết Tôn tướng quân muốn làm gì. Tôn Sách là cái làm việc không trải qua đại não hàng, lao tới sau mới phát hiện mình lại lỗ mãng. Dĩ nhiên ở doanh trại trước cửa liền ngăn cản đối phương, nếu để cho Chu Du biết khẳng định lại phải mắng hắn. Hơi chắc tay, Tôn Sách tùy tiện nói, Triệu tướng quân chớ trách, tại hạ Tôn bá phủ, ngưỡng mộ đã lâu Triệu tướng quân tên. Không biết Triệu tướng quân có thể hay không cùng ta luận bàn một chút. Triệu Vân mỉm cười, như ngươi mong muốn, không dám chối từ. Loại này mang theo khiêu khích cùng chẳng đáng ý tứ hàm xúc nói, theo trong miệng Tôn Sách nói ra cũng sẽ không để người cảm thụ được phản cảm cùng khó chịu. Có lẽ đây là Tôn Sách đặc biệt mị lực đi. Tính cách tùy tiện hắn lại cũng không làm người ta cảm thấy chán ghét, trái lại gần như tất cả người đối với hắn đều có một chút hảo cảm, chính là tính cách vô cùng vái gở cao ngạo cúc nghĩa cũng cùng hắn quan hệ không tệ. Đó là một tự mang khí phách cùng thân thiện quần sáng nam nhân. Viên Thuật dưới trướng đại bộ phận người trong lòng đều mơ hồ có Tôn Sách so với Viên Diệu càng thêm thích hợp kế thừa Viên Thuật cơ nghiệp ý nghĩ. Chính là Viên Thuật có đôi khi đều nghĩ như vậy, bất quá mới là 30 hắn, còn không dự định suy xét vấn đề này, muốn thuận theo tự nhiên. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không là linh hồn xuyên việt dẫn đến vấn đề, Viên Thuật thân thể một năm này một chút cũng không thấy già yếu, thậm chí chậm rãi biến đến có chút tuổi trẻ, càng ngày càng tiếp cận xuyên việt trước 23 tuổi thanh niên dáng vẻ. Theo Trương Trọng Cảnh cho Viên Thuật kiểm tra sau cho ra kết luận, Viên Thuật hiện tại thân thể hoàn toàn không giống hơn 30 tuổi, cùng 22-23 thanh niên không sai biệt lắm, tuổi trẻ gần 10 tuổi. Bất quá loại này càng ngày càng trẻ tuổi hiện tượng mấy tháng này đã biến mất, lần nữa khôi phục bình thường. Viên Thuật mặc dù có chút thất lạc, nhưng xác thực vẫn như cũ vô cùng mừng rỡ, có thể sống lâu 10 năm, hắn đã kiếm lớn. Nếu không phải là thân thể khôi phục tuổi trẻ, Viên Thuật còn thật không dám nhiều hơn muốn nhiều như vậy tiểu thiếp. Hiện tại Trương Trọng Cảnh đã thành Viên Thuật dành riêng thầy thuốc, mỗi tháng đều sẽ giúp hắn điều dưỡng thân thể, chế định dược thiện. Những cái này dược thiện không chỉ có thể tăng cường hắn thể chất, còn có thể tăng mạnh một chút phương diện nào đó năng lực, hơn nữa không có tác dụng phụ. Bằng không trong nhà bốn cái quốc sắc thiên hương thế thiếp, Viên Thuật còn thật ăn không tiêu. Hậu viện bốn cái thê thiếp không có một cái là đèn cả dầu, chính thê liền không cần nói, 30 như sói. Còn lại ba cái thiếp thất một cái là trời sinh mỹ quốc, ngoài ra hai cái cũng là quốc sắc thiên hương, hơn nữa một lòng muốn có bầu con trai trưởng. Mỗi đêm đều bận rộn nhân tạo vận động, Viên Thuật đều nhanh không chịu nổi, ngẫm lại thật sự là hạnh phúc phiền não. Khái khái, kéo xa. Tôn Sách trời sinh khí phách cùng lực tương tác coi như là nào đó quân chủ thiên phú đi. Ngược lại cái này mang theo khiêu khích cũng không có đưa tới Triệu Vân phản cảm, hai người thúc ngựa, tìm đến rời xa quân doanh một chỗ yên tĩnh chuẩn bị luận bàn. Triệu tướng quân, mỗ tới. Nhìn thấy khoảng cách quân doanh đầy đủ xa, Tôn Sách cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng sau lưng Triệu Vân phong tới. Hắn biết mình khẳng định không phải Triệu Vân đối thủ, căn bản không cần nhắc nhở đối phương, chỉ cần nói một tiếng liền tốt. Tôn Sách như thế hưng phấn cũng là có nguyên nhân, cầm trong tay trường thương Triệu Vân vừa nhìn chính là loại kia thiên về tốc độ cùng kỹ xảo hình võ tướng. Tháng côn năm đao cả đời thường, lời này mặc dù không lúc nào cũng đúng, nhưng quả thực chơi thương cơ bản đều là am hiểu kỹ xảo. Hơn nữa phần nhiều là lệch tốc độ hình võ tướng, khí lực hình phần lớn đi chơi kích cùng đao. Tôn Sách tuy nhiên cũng dùng thương, bất quá hắn thuộc về loại kia các phương diện đều vô cùng cân đối. Tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo đều không kém, cùng Lữ Bố là một cái loại hình. Triệu Vân nhìn thoáng qua Tôn Sách, lại đảo qua thanh kia so với mình to không ít trường thương, lập tức liền biết Tôn Sách là cái gì trình độ. Chỉ là vì tôi luyện cùng giáo huấn Tôn Sách, Triệu Vân tự nhiên sẽ không quá mức quá phận. Đem các phương diện trình độ đè đến cùng Tôn Sách trên lệch không bao nhiêu chuẩn nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn, bắt đầu cùng Tôn Sách qua chiêu. Tuy nhiên song phương tốc độ cùng lực lượng đều không sai biệt lắm, nhưng Triệu Vân dựa vào vượt xa Tôn Sách kỹ thuật đem Tôn Sách vững vàng đè ép. Nhìn đối phương bằng vào cùng mình trên lệch không bao nhiêu tốc độ, dùng nhìn như phổ thông chiêu thức vững vàng đè ép chính mình, Tôn Sách nội tâm tràn đầy nôn nóng. Triệu Vân cũng không đổi mà đánh bại Tôn Sách, chỉ là bảo trì áp chế trạng thái, làm cho Tôn Sách một chút xíu bù đắp chính mình trong thương pháp tiểu tỉ vết. 50 chiêu qua đi, Tôn Sách cuối cùng không nhịn được, cẩn thận. Tôn Sách nội khí rung động, hét lớn một tiếng, Thiên Quân phá. Trong tay trường thương mũi thương chớp mắt hiện lên một tầng màu lửa đỏ nội khí, như liệt diễm thông thường. Tôn Sách tay cầm trường thương, thuần thục vận dụng lên chính mình mỗi ngày đều muốn luyện tập hơn vạn lần động tác, đâm. Triệu Vân tán thưởng nhìn hai tay cầm thương, toàn lực hướng mình đâm tới Tôn Sách, không sai. Tuy nhiên có thể tránh ra, nhưng Triệu Vân không né không tránh dùng đồng dạng tư thế cầm thương hướng Tôn Sách đâm tới. Hai người động tác đều hồn nhiên tiến hành, thông thạo không gì sánh được, vừa nhìn liền biết nhất định là quanh năm luyện tập như thế một chiêu, tuy nhiên chất phát tự nhiên, thế nhưng đại xảo không công. Ở Triệu Vân cố ý thao túng bên dưới, hai người mũi thương đụng vào nhau, ở mũi thương chỗ chớp mắt bộc phát ra một cổ cự lực, đem hai người bắn ra. Triệu Vân nhẹ nhàng một cái xoay người, tiêu sái rơi xuống đất. Mà Tôn Sách liền có chút chật vật, bởi vì dùng sức quá độ, người đầy bụi đất đập xuống đất. Bất quá Tôn Sách không thèm để ý những cái này, một cái xoay người đứng lên, hưng phấn nhìn Triệu Vân nói, "Triệu tướng quân quả nhiên lợi hại." Chương 142, mục tiêu Tôn Sách không thèm để ý chính mình thất bại, đối với hắn mà nói có thể trở nên mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Huống chi là chính mình tài nghệ không bằng người, có thể có cái gì bất mãn đâu. Triệu Vân nhìn thấy Tôn Sách trên mặt không có bất kỳ không ngờ, âm thầm gật gật đầu, "Tôn tướng quân, ngươi ngày sau trực tiếp gọi ta Tử Long đi. Ngươi cũng quả thật không tệ, vẫn ở ngươi cái tuổi này cũng không có ngươi như thế mạnh thân thủ." Tôn Sách tùy tiện nói, "Đó là đương nhiên, ta nhưng là phải siêu việt Lữ Bố nam nhân. Tử Long, đã ngươi đều để ta như thế xưng hô ngươi, vậy ngươi cũng trực tiếp gọi ta bá phụ đi. Thật không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh, không trách được Phan tướng quân cũng tự nhận là không bằng ngươi." Triệu Vân khiêm tốn nói, "Đó là Phan tướng quân khiêm tốn, vẫn cũng không thể chiến thắng Phan tướng quân." Tôn Sách không thèm để ý lắc đầu, hắn tính là nhìn ra Triệu Vân người này quá mức khiêm nhường, thuộc về loại kia ngoài mềm trong cứng hình. Hàn Huyên qua đi, Triệu Vân nghiêm túc nói, "Bá phụ, ngươi thương pháp vô cùng bá đạo, chú trọng về khí thế. Mà ta thương pháp thiên hướng linh động, cho nên ta cũng không thể dạy ngươi cái gì, chỉ có thể cùng ngươi tham khảo một hai." Tôn Sách nghe xong, tự tin cười, "Ta Tôn bá phụ tuyệt không thua với bất luận kẻ nào, cần gì như người khác học tập." Triệu Vân nghe được Tôn Sách cái này gần như cuồng vọng lời nói, không chỉ không cảm thấy tức giận, trái lại gật gật đầu. Văn không thứ nhất, võ không thứ hai. không tự tin đến gần như tự phụ võ tướng tuyệt đối không có khả năng trở thành siêu nhất lưu võ tướng. Chính là Triệu Vân chính mình, tuy nhiên sư thừa Đồng Nguyên, học xong Bách Điểu Triều Phượng tương pháp, nhưng là dùng ra chính mình phong cách. Hơn nữa xuống núi trước chính mình còn căn cứ chính mình tình huống sáng lập một bộ thương pháp. Bộ này thương pháp tuy nhiên không nhất định hơn được Bách Điểu Triều Phượng thương pháp, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất Triệu Vân chính mình. Bất quá đây cũng chỉ là Triệu Vân sơ bộ thiết tưởng, muốn thật sự chỉnh hợp ra bộ này thương pháp còn cần vô số chiến đấu rèn luyện. Tôn Sách thương pháp tuy nhiên ở Triệu Vân trong mắt tiểu thiếu sót không ít, nhưng đã tự thành một bộ, hơn nữa cực kỳ phù hợp Tôn Sách tự mình. Triệu Vân cũng không cách nào chỉ điểm cái gì, nhiều nhất nói cho hắn biết trong chiêu thức một chút tương đối rõ ràng cái hở. Đối với dùng thương cùng dùng kích người tới nói, chiêu thức vô cùng trọng yếu. Lữ Bố ở Hổ Lao quan trước có thể một chọn 10 hơn nữa trung kỳ vững vàng chiếm thượng phong, chính mình tinh diệu chiêu thức cùng với Phương Thiên Họa kích cái này uy lực cùng sử dụng độ khó đều rất cao, binh khí lên tác dụng cũng không nhỏ. Kích người, Bách binh chi ba cũng. Họa kích vô luận là đơn đấu còn là quần đấu đều là thập phần cường đại vũ khí. Nếu như đổi thành đại đao hoặc là đại phủ, đoán chừng kết quả rất khả năng chính là Lữ Bố chém thương mấy người hoặc là chém chết mấy người sau bị đánh bại. Cái này hai kiện binh khí tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng hơi lộ ra cường kền, quả thực không giỏi quần đấu. Bất quá đại đao cùng đại phủ dùng cho đơn đấu giết người quả thực ưu thế không nhỏ. Trong Tam Quốc quan nhị gia coi như là duy nhất một cái tự tay chém giết không ít danh tướng võ tướng, Hoa Hùng cùng Nhan Lương Văn Sửu đều là dưới đao của hắn vong hồn. Phải biết rằng ngay cả Lữ Bố đều không có giết qua nhất lưu trở lên võ tướng, ở trên tay Quan Vũ cắm bà, mà còn dư lại nhất lưu võ tướng ngoại trừ bệnh chết, trọng thương không chừng trị cùng chết dưới mũi tên các loại, có vẻ như duy nhất chính diện bị giết chỉ còn lại Hoàng Trung dùng đao chém chết Hạ Hầu Uyên. Tuy nhiên cũng có Hạ Hầu Uyên chúng mệnh binh chi kế cùng sơ ý nguyên nhân, nhưng không thể không nói, lấy trường đao làm vũ khí ở giết cùng giai võ tướng ưu thế quả thực không nhỏ, bởi vì bạo phát năng lực mạnh, đặc biệt là hợp với quan nhị gia am hiểu một đao chém, mà tương đối với trở lên vũ khí, thương được xưng là bách binh chi tặc, ưu điểm lớn nhất chính là nhẹ nhàng linh hoạt. Triệu Vân ngang dọc cả đời đều không bị bao nhiêu thương, hơn nữa có thể ở tình hình phức tạp chiến trường đủ loại tùy ý ra vào, đem cái này ưu điểm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng chính là trường thương tương đối nhẹ nhàng, thay đổi cái khác vũ khí hạng nặng, Triệu Vân ở trong trường phản pha 7 vào 7 ra độ khó sợ rằng sẽ tăng thêm rất nhiều, mệt đều mệt chết. Kỳ thực Tôn Sách ở Triệu Vân xem ra càng thích hợp dùng kích, dù sao hắn khí lực thật lớn, dùng kích nói có thể đập có thể chém, có thể đầy đủ phát huy hắn ưu thế. Bá phủ, ngươi khí lực lớn xa hơn thường nhân, vì sao không dùng kích đâu? Viên Thuật dưới trướng cái khác tướng lĩnh cũng cho qua tương tự kiến nghị. Tôn Sách lần nữa cười nói, bởi vì ta là muốn chiến thắng Lữ Bố nam nhân a. Triệu Vân sững sờ, nhìn Tôn Sách sáng sủa tự tin ánh mắt, thần tình hơi có chút dại ra. Lữ Bố đại biểu cái gì? Từ khi Hổ Lao quan nhất chiến sau liền chuyển khắp thiên hạ, không có nghi vấn, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Thân là võ giả, Triệu Vân đã từng cũng có qua như vậy một chút muốn chiến thắng đối phương ý niệm. Nhưng khi nhìn đến Điển Vi một khắc kia, Triệu Vân buông tha. Làm siêu nhất lưu trung kỳ võ tướng Điển Vi tại đông đảo nhất lưu võ tướng giúp đỡ dưới, như cũng khó có thể đánh bại Lữ Bố. Liên hướng phần này chiến tích, Triệu Vân rõ ràng cuối cùng chính mình cả đời cũng khó mà chiến thắng đối phương. Đều là siêu nhất lưu võ tướng hai người, nếu là cảnh giới trên lệch không vượt qua một cái tiểu đẳng cấp, đánh nhau sợ rằng đều sẽ lấy không phân thắng bại kết thúc. Dù sao đã võ thông thiên địa, sức chịu đựng cũng không phải là thông thường mạnh. Chỉ cần song phương có một người không muốn liều mạng, như vậy liền sẽ không có kết cục. Cái này giống như hai người đánh nhau, ngươi không phá được hắn phòng, hắn lại có thể đánh rất ngươi máu, nhưng ngươi sinh mệnh tốc độ khôi phục lại lớn xa hơn rơi máu tốc độ. Coi như hắn mạnh hơn ngươi, nhưng chỉ cần ngươi không ngây ngốc ngạnh kháng đối phương đại chiêu, đi vị cẩn thận chút, liền vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Triệu Vân biết chính mình ngày sau tất nhiên sẽ đột phá đến Lữ Bố chỗ cảnh giới. Đến lúc đó tuy nói nên sẽ không thua ở trên tay đối phương, đại khái cũng sẽ lấy không phân thắng bại kết thúc, nhưng cái này như cũng coi như là Triệu Vân thua. Dù sao Lữ Bố làm hiện tại công nhận thiên hạ đệ nhất võ tướng, không đánh bại hắn liền ý nghĩa ngươi như cũng ở hắn phía dưới, cho dù ngươi có thể cùng hắn chiến bình thậm chí mạnh hơn hắn một đường. Mà Thiên Phú chính mình liền không thích hợp đơn đấu Triệu Vân quả thực khó có thể làm được thực lực vượt qua Lữ Bố hai cái tiểu đẳng cấp. Trừ phi, ở nào đó đặc biệt tình huống dưới. Triệu Vân trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng nói thầm. Theo sau lại lắc đầu, tình huống như vậy cơ bản không có khả năng, hơn nữa có chút thắng không anh hùng. Tôn Sách nhìn Triệu Vân một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu dáng vẻ, hết sức tò mò nói, Tử Long, ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu Vân lấy lại tinh thần, đem trước đó tâm tư dằn xuống đáy lòng, cười nói, không có gì. Bá phủ, ngươi cái này chí hướng thế nhưng là tương đương rộng lớn a. Hy vọng tương lai ta có thể nhìn thấy ngươi chiến thắng Lữ Bố ngày đó. Tôn Sách vỗ ngực, tự tin nói, yên tâm, đến lúc đó ta gọi ngươi. Triệu Vân một mặt mồ hôi lạnh, ngươi cũng thật không kiêm tốn. Còn đến lúc đó gọi ta, thực cho rằng Lữ Bố là bùn nặng a. Đối với Tôn Sách cái mục tiêu này, Triệu Vân cũng không thể nói cái gì. Ai không có một cái đệ nhất thiên hạ mộng tưởng đâu? Chính mình lý trí buông tha, nhưng không có tư cách cười nhạo những cái kia không có buông tha người. Coi như bọn hắn so với mình còn muốn kém một chút, nhưng ít ra bọn hắn còn có dũng khí, còn có tự tin. Không ai có tư cách cười nhạo người khác nỗ lực cùng mộng tưởng, cho dù ở ngươi xem ra cái kia rất ngu. Nhưng chính là loại này ngu, mới là đầy đủ vĩ đại. Chương 143, ẩn nhẫn Triệu Vân cùng Tôn Sách coi như là không đánh thì không quen biết, hai người tuy nhiên tính cách kém quá xa, nhưng tiếng nói chung cũng không ít, một đường cười cười nói nói trở lại doanh trại. Bẩm báo hai vị tướng quân, Chu tướng quân đã ở đại doanh bên trong chờ đợi hai vị đã lâu, xin mời hai vị đi theo ta. Vừa tới đến doanh trại trước cửa, Triệu Vân cùng Tôn Sách liền bị ngăn cản. Một cái lính liên lạc nhìn chằm chằm Tôn Sách nói. Tôn Sách vừa nhìn cái này lính liên lạc dáng vẻ, liền biết Chu Du khẳng định có nổi giận. Nhìn tư thế này, nếu như hắn không đi, đoán chừng giáo úy đều không làm được. Lúc đầu muốn chuẩn mất hắn, quả đoán buông tha cái ý niệm này, có chút chột dạ cùng Triệu Vân cùng nhau đi vào đại doanh. Triệu Vân nhìn thấy Tôn Sách một bộ khẩn trương dáng vẻ, hiếu kỳ nói: "Bá phủ, ngươi làm sao vậy?" Tôn Sách phủi phủi trên người bụi đất, sờ sờ cái hốc, chột dạ nói: "Không sao. Tử Long, chờ một chút nhớ phải thay ta cầu tình a." Triệu Vân nghe Tôn Sách cái này không đầu không đuôi lời nói, không hiểu ra sao, vừa muốn hỏi cái gì ý tứ, kết quả hai người đã đến đại doanh trước mặt, Triệu Vân đành phải thôi. "Hai vị tướng quân mời, Chu tướng quân đang ở bên trong." "Đa tạ." Triệu Vân nói. Theo sau Triệu Vân cùng Tôn Sách đi vào đại trướng, nhìn thấy đứng ở doanh trướng trung ương Chu Du, hai người quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói: "Bái kiến tướng quân." Chu Du vội vã vẻ mặt tươi cười đem Triệu Vân nâng dậy, hoàn toàn đem một bên Tôn Sách bỏ qua, thân thiết nói: "Triệu tướng quân mau mau đứng lên. Tướng quân có thể tới, công cần thật sự là cực kỳ vinh hạnh." Triệu Vân thuận thế đứng lên, cười nói: "Tướng quân nói quá lời, vân bản một cái bố ý đi, có thể ở tướng quân dưới trướng là vân vinh hạnh." Hai người trò chuyện với nhau thật vui, bên cạnh Tôn Sách còn một mực đơn gối quỳ xuống đâu. Nhìn thấy một màn này, vô cùng tự giác đứng lên. Chu Du quay đầu lại căm tức nhìn Tôn Sách nói: "Ai để ngươi đứng lên?" Tôn Sách nhìn thấy Chu Du dạng này, có chút chột dạ nói như thế nào ta cũng là đại ca ngươi, ngươi làm sao có thể đối với ta như thế. Chu Du nhìn thấy hàng này giả bộ vô tội dáng vẻ, tức không chỗ phát tiết, người tới, Tôn Sách ở trong doanh trại vô cớ gây hấn gây chuyện, một mình dùng binh khí đánh nhau, đem hắn kéo xuống trước công chúng đánh 30 đại bản. Tôn Sách vừa nhìn Chu Du giống như thật tức giận, vội vã cầu cứu dường như nhìn Triệu Vân. Triệu Vân vội vã chắp tay nói: "Tướng quân bất giận. Tôn tướng quân cũng không phải là khiêu khích Vân, ta hai người chỉ bất quá là luận bàn mà thôi, việc này là Vân không đúng, mong rằng tướng quân thứ tội." Chu Du lúc đầu cũng không có ý định đem Tôn Sách thế nào, căm tức nhìn Tôn Sách, lần nữa đem Triệu Vân nâng dậy, nhìn ở Triệu tướng quân mặt mũi, "Ta liền tha thứ ngươi lần này. Lần sau tái phạm, ta liền phạt ngươi làm một cái bách nhân tướng." Tôn Sách rụt cổ, vội vàng không ngừng gật đầu, "Công cần ngươi yên tâm, ta lần sau nhất định sẽ không như thế lỗ mãng." Chu Du lườm hắn, liền Tôn Sách cái này tính cách, có thể trầm ổn được liền có quỷ. Một bên sớm đã tới Chu Thái, Vu Cấm cùng Lăng Thao nhìn Tôn Sách cái này kẻ dở hơi, cũng đều vui vẻ. Chu Du hừ lạnh một tiếng sau đi hướng xa bàn, phất tay triệu tập bộ tướng, "Tới, ta cùng các ngươi giảng một chút chủ công cho chúng ta an bài chiến sự." Tôn Sách đám người đi tới, nhìn rõ ràng bày ra Dự Châu cùng với chúng quanh địa khu xa bàn. Dự Châu hạ hạt 6 quận, theo thứ tự là Toánh Xuyên quận, Nhữ Nam quận, Lương quốc, Phái quốc, Trần quốc, Lô quốc, nhân khẩu cùng sở hữu hơn 5 triệu. Theo sau Chu Du chỉ hướng Nhữ Nam phương hướng, Nhữ Nam chính là Dự Châu giàu có nhất một cái quận, nhân khẩu chừng 2.1 triệu, tiếp giáp ta Lư Giang. Chu Du những cái này nhân khẩu số liệu đến từ chính linh đế thời kỳ quan phương thống kê. Những năm này bởi vì hoàng cân chi loạn cùng biên thuật cắt đoạn, Dự Châu nhân khẩu thiếu đại khái 3 thành. Bất quá bởi vì binh hoang mã loạn, không tốt thống kê, chỉ có thể tạm thời sử dụng trước đó số liệu. Lưu Bị mới trưởng Dự Châu, Phái quốc cùng Lỗ quốc làm Từ Châu Đào Khiêm sở đoạn, cho nên Lưu Bị trưởng không chỉ còn dư lại 4 quận. Không thể không nói Đào Khiêm lão đầu này là thật tinh, tuy nhiên dưới trướng không có gì tướng lĩnh, tính cách cũng so sánh mềm, nhưng tận dụng mọi thứ cùng sửa mái nhà dột bản lĩnh đúng là không nhỏ. Từ Châu xung quanh Dự Châu, Duyện Châu cùng Thanh Châu đều bị hắn xâm chiếm không nhỏ một bộ phận. Cũng không trách được trong lịch sử Tào Tháo sẽ đối với Từ Châu như vậy trông mà thèm. Bất quá Phái quốc cùng Lỗ quốc tương đối nhỏ yếu, chung vào một chỗ thực lực không bằng Dự Châu 1/4, cho nên Lưu Bị dưới trướng thế lực còn là rất cường đại. Đặc biệt là đối phương dưới trướng hai tên võ tướng, Quan Vũ Trương Phi. Nói đến đây, Chu Du dừng một chút, trừng mắt nhìn Tôn Sách. Tôn Sách lúng túng sờ sờ đầu, "Yên tâm, ta đến lúc đó nhất định không ló đầu ra." Triệu Vân cùng Chu Thái lại là hơi híp mắt lại. Chu Du ngưng trọng nhìn hai người, "Tử Long, Âu Bình, nếu là Lưu Bị thật sự coi nhẹ đại cục, toàn lực tấn công chúng ta, Quan Vũ cùng Trương Phi liền giao cho hai người các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể ngăn chặn hai người bọn hắn liền tốt, ta sẽ để binh lính từ bên cạnh hiệp trợ." Triệu Vân cùng Chu Thái nghiêm túc gật gật đầu. Triệu Vân trong lòng còn mơ hồ có chút hưng phấn, Quan Vũ Trương Phi sao? Triệu Vân cho tới nay có thể nói là được trời cao chiếu cố, bản thân tư chất liền vô cùng nghịch thiên, lại thêm danh sư giáo dục, mới vừa xuống núi chính là nhất lưu võ tướng đỉnh phong, thỏa thỏa nhân sinh người thắng, vai chính mô bản. Cùng Triệu Vân giống nhau đều có hệ thống võ học truyền thừa Phan Phượng chém cái liền hoa hùng một phá, Triệu Vân hiện tại cũng mơ hồ có loại cảm giác này. Chỉ cần tới một trận sinh tử chi chiến chính mình liền có thể đột phá. Đến mức chết ở trên tay Quan Trương. Xin lỗi, đồng nguyên cái kia lão quái vật lưu cho Triệu Vân bảo mệnh chiêu số cũng không ít. Chỉ cần Triệu Vân không liều chết không sơ ý, chính là Lữ Bố đoán chừng cũng giết không chết Triệu Vân. Viên Thuật cũng là suy xét đến Quan Trương tồn tại, mới đem Triệu Vân cùng Chu Thái đều kéo đến. Triệu Vân chính mình liền có thể cùng đối phương đánh bất phân thắng bại, một chọn hai nói không chừng đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mà Chu Thái lại là một cái bất tử quái. Hàng này trong lịch sử vô số lần chịu đến đủ loại vết thương chí mạng, đổi thông thường người chết 8 lần đều có thừa, thế nhưng hàng này mao sự không có. Bị chém vô số đao còn có thể che chở Tôn Quyền an toàn chạy trốn, loại này có thể so với tiểu cường thể chất ngăn chặn trong Quan Trương một cái khác xác định vững chắc không thành vấn đề. Nếu không có hai người này, Viên Thuật còn thật không dám đem Chu Du tổ ba người thả tới Lưu Bị mí mắt phía dưới. Đạt được hai người khẳng định phản ứng sau, Chu Du gật gật đầu, lúc tác chiến, Tử Long cùng Bá Phủ xuất linh thiết kỵ ở hai cánh, tùy thời chuẩn bị giáp công đối phương. Lăng Thao tướng quân, ngươi phụ trách đánh tiên phong. Vu Cấm tướng quân cùng ta tọa trấn trung quân. Quân ta mới lập, mong rằng các vị tướng quân kịp thời trưởng không dưới trướng binh lính, lẫn nhau nhiều hơn hiểu rõ cùng ma hợp. Nửa tháng sau chính là quân ta tiến quân Nhữ Nam cùng Lưu Bị tác chiến lúc. Triệu Vân bốn người liền ôm quyền nói, vâng. Nhữ Nam, Lưu Bị làm Dự Châu thứ sử sơ trưởng Dự Châu, từ một cái rể cỏ nhảy lên trở thành một phương chư hầu, kích động không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình cái này thứ sử có chút hữu danh vô thực. Quan viên, binh quyền càng nhiều trưởng không ở bản địa thế gia trong tay. Mặc dù đối phương cũng rất phối hợp hắn, nhưng Lưu Bị như cũ cảm thấy lo lắng. Khổng Trụ chết như thế nào hắn tuy nhiên không biết, nhưng mơ hồ cũng có nhận ra. Trải qua nhiều mặt dò xét tin tức, hắn biết Dự Châu đã từng là Viên gia đại bản doanh, mà Viên Thiệu hiện tại như cũ có thể điều khiển từ xa Dự Châu thế gia đem mình ra không. Bất quá Lưu Bị cũng không vì chuyện này mà lo lắng. Hắn cũng không phải là Khổng Trụ loại kia không chút căn cơ hủ nho, định cái hắn thất hậu rồi hắn, dưới trướng thế nhưng là có Quan Trường hai cái bạn nhân địch huynh đệ, cùng với Tôn Cản Giản đúng hai cái mưu thần. Muốn thân phận có thân phận, lương hưu manh tướng không ít, tuy nói tranh bá thiên hạ sợ rằng còn có chút không đủ, nhưng trưởng khống một cái Dự Châu lại dư giả. Hơn nữa hiện tại là loạn thế, Viên Thiệu cho dù bây giờ còn có thể trưởng khống ở Dự Châu thế gia, nhưng chờ đợi Tào Mạnh Đức hùng khởi duyện châu sau, sợ rằng Viên Thiệu tay liền không dài như vậy. Vô cùng tự tin Lưu Bị khoảng thời gian này chỉ là ở các nơi điên cuồng soát mặt, thu nạp dân tâm, thuận tiện lôi kéo một chút xem trọng chính mình thế gia hào tộc. Dưới trướng Quan Trường đám người cũng đang lợi dụng Dự Châu sung túc thuế ruộng mộ binh huấn luyện binh lính. Đã từng dưới trướng binh lính bất quá 3-500 Lưu Bị, thoáng cái liền mộ binh 5 vạn đại quân, Quan Trường hai người một người 2 vạn. Đem bọn hắn đều vui lật trời, nghèo gần nửa đời, thoáng cái biến đến hào phóng không thôi. Am hiểu ẩn nhẫn Lưu Bị biết thế gia cường đại cùng tầm quan trọng, không muốn cùng bọn hắn lộ tung. Một lòng đang tích góp lực lượng, liền chờ thiên hạ tình hình xuất hiện biến hóa, hắn mới tốt thuận lý thành chương trưởng khống Dự Châu. Chương 144, Uy Quốc không đợi đến Chu Du tiến công Lưu Bị, Cam Linh trước trở đầy mỏ đồng cùng rất nhiều kỳ chân dị bảo từ Đông Doanh trở lại. Nhìn cái kia trồng chất như núi mỏ đồng cùng vàng bạc, cùng với đếm bằng vạn chân châu bảo thạch, Viên Thuật trước mắt cười, xem ra sau đó hắn không cần lo vấn đề tiền bạc. Nếu như lúc còn sống học qua chút kinh tế học cùng tài chính học tri thức, Viên Thuật có lẽ liền sẽ không giống hiện tại giống nhau dựa vào những cái này đồng tiền cùng vàng bạc. Dù sao chỉ cần đem tiền trang làm tốt, dùng tiền chẳng qua chính là ấn chút giấy cùng tay trái đổi tay phải chuyện. Chỉ tiếp Viên Thuật không hiểu những cái này, lại không dám dùng vốn là yếu đuối tiền trang đi mạo hiểm, cho nên mới không thể không đi tới Đông Doanh đi tìm những cái này mỏ đồng cùng vàng bạc. Thời đại này vàng bạc sức mua mặc dù không tệ, nhưng đồng tiền mới là đồng tiền mạnh. Có những cái này đồng, lại thêm Viên Thuật đã sớm để công tượng làm ra một chút lợi dụng sức nước chế tạo ngũ thủ tiền cơ khí, Viên Thuật hiện tại cuối cùng có thể mấy năm bên trong không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Đến mức nhiều tiền như vậy đập xuống có thể đưa tới giá hàng dâng lên vấn đề liền không ở Viên Thuật suy xét bên trong. Ngược lại sau cùng vì thế tính tiền chủ yếu là thương nhân cùng thế gia, Viên Thuật cùng bách tính làm sao đều không thua thiệt được. Kế tiếp Cam Ninh liền bắt đầu cùng Viên Thuật giảng thuật hắn cái này kích thích 2 tháng. Lão đại, chúng ta đến. Nghe thủ hạ nói, Cam Ninh phản xạ có điều kiện đáp lại, nói bao nhiêu lần? Phải gọi ta tướng quân. Theo sau đột nhiên lấy lại tinh thần, túng thủ hạ cổ áo nói, cái gì? Đến. Thủ hạ lấy ra hải đồ cùng la bàn, nghiêm túc gật gật đầu. Cam Ninh đoạt lấy hải đồ, lại nhìn xem xa xa lục địa, ha ha. Bận rộn nửa tháng, cuối cùng tới. Nửa tháng này Cam Ninh cuối cùng cũng lãnh hội đến Đại Hải cùng Trường Giang giữa chênh lệch. So với gió êm sóng lặng Trường Giang, Đại Hải thật sự nguy hiểm nhiều lắm. Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng gặp gỡ khủng bố báo táp cùng to lớn sóng thần. Ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ sương mù cùng một chút chảy xiết hải lưu. Một đường này đi đến gặp nguy hiểm tối thiểu có hơn 10 lần, nếu không phải là Cam Ninh dưới trướng đội thuyền quả thực tốc độ nhanh, sớm đã không biết bị sóng thần bao phủ bao nhiêu lần. Một đường nhấp nhô cuối cùng đi tới chính mình mục đích Đông Doanh, Cam Ninh thật sự là lệ rơi đầy mặt ta. Bất quá trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kích thích, Đại Hải mới là Nam Nhi quy tộc nhà. Thủ hạ kích động nói, lão đại, lần này cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Nửa tháng này thật đúng là quá khủng bố, chính là năm đó bị Thái Mạo bọn hắn đuổi giết cũng không như thế để người nơm nớp lo sợ. Cam Ninh vừa nghe đến Thái Mạo hàng kia tên, chân mày nhăn lại, một cái tát đánh lên người hàng này, đem hắn đánh cái lảo đảo, nói bậy gì đó. Năm đó lao tử đó là chiến lược tính lui lại, Thái Mạo hàng này thế nhưng là lao tử bại tướng dưới tay. Thủ hạ hơi bĩu môi, trong lòng nói thầm, chính mình thật sự là không nhớ lâu, nói không nên nói ra lời. Đúng đúng đúng, lão đại ngươi anh minh thần võ, Thái Mạo làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Cam Ninh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhìn phía xa càng ngày càng lớn bóng đen, nét mép cười nói, xem ra chủ công lần này khẳng định phải cho lão Cam ta lên trước. Đi ra đi dạo một vòng liền có thể thăng quan phát tài, không trách được công dịch cái tên kia không muốn ở Trường Giang ngây ngô. Thủ hạ đồng dạng cười nói, lão đại ngươi ăn thịt, xem ra chúng ta cũng có thể cùng uống một chút canh. Lần này kiếm tiền trở về muốn cưới cái bà nương. Cam Ninh nhìn hắn cái này theo chính mình 6 năm còn không có cưới được lao bà thủ hạ, cười mắng, không tiền đồ. Cùng lao tử cố gắng làm, tương lai ngươi nào chỉ có thể lấy một cái bà nương. Nghe chủ công nói trên hòn đảo này có số lượng không ít dân bản địa, nhiều là nữ nhân tướng mạo không sai ngoại trừ lớn lên thấp điểm, lấy làm bà nương lại rất thích hợp. Lần này chủ công ngoại trừ để cho ta tới làm chút mỏ đồng vàng bạc bên ngoài, còn để ta mang đi một chút tướng mạo có thể nữ tử cho ta Giang Đông bách tính làm bà nương. Ngươi nếu như cảm thấy thích hợp, cũng có thể chính mình chọn một cái. Thủ hạ cười hắc hắc, đây chính là lao đại ngươi nói a. Ta trước phải chọn xem, tìm cái lớn lên không sai biệt lắm có thể còn ra. Bất quá thân cao quá thấp sợ rằng không tốt lắm. Cam Linh Kinh thường nói, tiểu tử ngươi chính mình liền không cao, còn muốn tìm cái cao. Thủ hạ im lặng nói, cũng là bởi vì ta lớn lên không cao mới muốn tìm cái cao một chút ta. Bằng không sau đó sinh ra cái cùng ta vóc người không sai biệt lắm, sợ rằng lại phải bị lão đại ngươi lôi kéo làm thủy quân. Cam Ninh nhìn cái này khờ hàng cười mắng, Lan, người khác muốn làm lão Cam ta thân mình, lão Cam ta còn không muốn đâu. Tiểu tử ngươi khen ngược, còn ghét bỏ lão tử. Vóc người thấp làm sao vậy? lại không làm lỡ cái gì, hơn nữa vừa lúc thích hợp làm thủy quân. Tiểu tử ngươi sau này nhi tử liền muốn cùng ta làm thủy quân.
Được được được, lão đại ngài định đoạt.
Trước cho ta tìm cái bà nương rồi hay nói. Đến bên bờ, có người bản địa phát hiện Cam Linh chiến thuyền. Chưa từng thấy qua to lớn như vậy chiến thuyền, hắn bị dọa đến vội vã chạy về đi thông báo quốc gia mình, hoặc là hẳn là xưng là bộ lạc thủ lĩnh. Thời đại này Nhật Bản còn nằm ở phi thường nguyên thủy thời kỳ, không có văn tự cùng lịch sử, chia làm hơn 100 cái bộ lạc nhỏ chém giết lẫn nhau, những bộ lạc này cũng tự xưng làm chư hầu quốc. Cam Linh lên bờ sau, liền thấy mấy trăm cầm trong tay trúc mâu dã nhân nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt mình, trong miệng oa lạp nói không hiểu ngôn ngữ. Cam Linh tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng nhìn đối phương cầm trong tay trúc mâu, liền biết những hàng này nên là đang phòng bị hắn. Nghĩ đến biên thuật trước khi đi nói với hắn lời nói, đối với những cái này người bản địa nhất định phải hung ác một chút, bọn hắn liền cùng sói giống nhau, ở ngươi cường đại thời gian bọn hắn là trung thành nhất nanh bướt, ở ngươi nhỏ yếu thời gian bọn hắn sẽ không chút lưu tình nhào lên cắn ngươi một ngụm. Viên thuật nói dĩ nhiên chính là đúng, bởi vậy Cam Linh đối với những cái này người bản địa cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy còn muốn phản kháng ý nghĩ, Cam Linh không nói hai lời trực tiếp một cái đao mang đi qua, ở những cái này người bản địa trước người bổ ra một đạo thật sâu khe rãnh. Những cái này người bản địa nhìn thấy cái này khủng bố một màn, trên mặt lộ ra kinh khủng cùng cung nhiệt, rồi rít ném đi trong tay trúc mâu ngồi trên đất, hai tay giơ lên cao, trong miệng niệm nào đó cầu khẩn lời nói. Cam Linh tuy nhiên không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng biết những người này dường như là đang cùng bài hắn, thế là buông xuống trong tay đại đao, mang theo hai vạn thủy quân cùng những cái này người bản địa đi bọn hắn bộ lạc, lưu lại một vạn thủy quân phụ trách trông coi chiến thuyền. Cùng đám này người bản địa đi tới bọn hắn bộ lạc sau, Cam Linh rốt cuộc tìm được một cái sẽ nói tiếng Hán người bản địa, tức cái này bộ lạc thủ lĩnh, giải quyết ngôn ngữ không thông vấn đề. Trải qua một phen giao lưu sau, Cam Linh mới biết được hàng này là trong lịch sử từ Phúc Đông Độ Phù Tăng mang đi đồng nam đồng nữ hậu đại, còn cho mình lấy cái tên Mai Xuyên Nội Khốc. Chương 145, quét ngang uy quốc ngôn ngữ câu thông không thành vấn đề, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Nhìn trước mặt rất cung kính Mai Xuyên Nội Khốc, cùng với xung quanh cuồng nhiệt nhìn mình mấy ngàn người, Cam Linh liền biết chính mình kế tiếp nhiệm vụ khả năng sẽ rất nhẹ nhàng. Nội Khốc, các ngươi cái này có cái gì tương đối cường đại nước, thế lực sao? Cam Linh rất không tình nguyện dùng quốc gia tới xưng hô những chỗ này, thẳng thắn thay đổi cái xưng hô. Mai Xuyên Nội Khốc cung kính nói, tướng quân, chúng ta nơi này thế lực lớn nhất chính là trên đảo Hồ Sụ Dạ Mạ Tài. Dạ Mạ Tài nhân khẩu có chừng 4 vạn, binh lính hơn 5.000. Cam Linh gật gật đầu, cuối cùng có cái có thể nhìn một chút thế lực, như loại này tổng cộng liền 2-3.000 người thôn xóm cũng dám tự xưng quốc gia, Cam Linh thật sự là không nói gì. Nghĩ đến biên thuật tan bài, Cam Linh mang theo dụ hoặc hỏi, Nội Khốc, ngươi có hứng thú hay không làm vì quốc duy nhất người thống trị à? Mai Xuyên Nội Khốc sững sờ, theo sau vội vàng không ngừng gật đầu nói, nguyện ý nguyện ý, chỉ cần tướng quân có thể để ta làm lên thiên hoàng. Nội Khốc ngày sau nhất định lấy tướng quân vi tôn, hàng năm thượng cống. Nghe được thiên hoàng cái này xưng hô, Cam Linh khỏe mắt lại giật giật. Đáng chết Từ Phúc, doanh chính làm sao liền không đổi tới nơi này đem người chém chết. Từ Phúc tên hôn đả này đến chỗ này sau làm thổ ba vương, còn cho mình lấy cái thiên hoàng xưng hảo, tự phong làm thần. Cam Linh phỏng đoán hàng này đoán chừng bị Tần Thủy Hoàng làm sợ, lòng mang oán giận, muốn để ép tự xưng làm nhân hoàng Tần Thủy Hoàng một đầu, mới cho mình lấy cái thần bị, thật sự là vô sỉ. Đi, ngày sau liền không nên xuất hiện thiên hoàng cái này xưng hô. Đã các ngươi bị đại hán xưng là uy quốc, như vậy ngày sau liền đem thiên hoàng đổi thành uy hoàng đi. Mai Xuyên Nội Khốc nhìn thấy Cam Linh cố nén lửa giận dáng vẻ, đội vã cung kính nói, là. Nhìn thấy hàng này như thế phối hợp, Cam Linh lửa giận trong lòng cũng tiêu tán không ít, nhưng vẫn như cũ đối với Từ Phúc cái kia lão hôn đảng cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày kế tiếp, Cam Linh để hắn dưới trướng binh lính tách ra đi tấn công các nơi bộ lạc, mình thì là mang theo mấy trăm thân binh chạy thẳng tới Dạ Mạ Tài. Cam Linh dưới trướng tinh nhuệ binh lính đối đầu những cái này người yếu, hơn nữa cầm trúc mâu làm vũ khí người bản địa, kết cục còn cần nghĩ sao? Không đến một tháng liền thống nhất toàn bộ uy quốc. Trong đó duy nhất có sức phản kháng Dạ Mạ ở Cam Linh một cái dài chừng 10 trượng đao mang bên dưới, trực tiếp đầu hàng. Cam Linh cứ như vậy dễ dàng, cùng dung ngoạn dường như dạo một vòng liền thống nhất uy quốc. Thời thống kê một chút, Cam Linh phát hiện những cái này người bản địa còn không ít, 450 vạn tả hữu. Bất quá từng cái quả thực vóc người so sánh thấp, hơn nữa nữ tính chiếm chừng 7 thành. Bất quá có ngần này, nhân khẩu trung quy so với không có mạnh, Cam Linh đem thiên hoàng nhất mạch toàn bộ chém chết sau, đem Mai Xuyên Nội Khốc đỡ lên vương tọa. Thông qua mang tới đại lượng lương thảo cùng với cường đại võ lực uy hiếp, rất nhanh đem toàn bộ uy quốc dân tâm tu nạp. Sau đó Cam Linh đem những bộ lạc này thủ lĩnh trong bảo khố tài bảo cướp đoạt sạch sẽ, thuận tiện mang đi mấy vạn người bản địa nữ tử. Trước khi đi Cam Linh căn dặn Mai Xuyên Nội Khốc, để hắn nhất định phải mệnh lệnh dưới trướng người bản địa nhiều khai thác mỏ đồng cùng vàng bạc, chờ lại qua một đoạn thời gian hắn còn có thể trở lại dùng lương thực cùng rượu ngon để đổi. Đối với những cái này bụng ăn không no người bản địa bình dân tới nói, lương thực chính là hết thảy, mà người bản địa quý tộc lại là yêu rượu như mạng. Biết được có thể đổi lấy lương thảo cùng rượu ngon, Mai Xuyên Nội Khốc tự nhiên không dám phản đối. Đến tận đây, uy quốc liền cơ bản trở thành viên thuật dưới trướng một mảnh thuộc địa, làm viên thuật máy rút tiền. Nhìn Cam Linh mang tới thu hoạch, viên thuật thế nhưng là phi thường thỏa mãn. Chỉ cái này chút liền giá trị mấy chục triệu sâu, Kinh Châu phát triển kế hoạch có thể bắt đầu. Theo sau viên thuật có chút ngạc nhiên đánh giá Cam Linh, nguyên bản trên đầu hắn còn sáng bất quá là thâm tử sắc, nhưng bây giờ lại biến thành tử hắc sắc, cùng Chu Du, Tôn Sách vô cùng tiếp cận. Hàng này làm sao đi chuyến uy quốc, tư chất để cao nhiều như vậy? Viên thuật tò mò hỏi, "Thứ bá, ngươi lần này đi hướng uy quốc, có hay không phát hiện chính mình xuất hiện biến hóa gì?" Cam Linh kinh ngạc nhìn Viên Thuật, "Chủ công ngươi phát hiện?" Viên Thuật vừa nghe lời này, liền biết khẳng định có vấn đề, nói mau. Cam Linh nhìn thấy Viên Thuật không kiên nhẫn dáng vẻ, chê cười nói, "Liền ở Ninh thống nhất uy quốc sau đó,
Ninh đột nhiên đột phá. Viên Thuật con mắt sáng lên, "Nga, cụ thể nói một chút." Cam Ninh trong lòng thở dài, xem ra là không đạt được. Muốn ăn mảnh còn là không có khả năng a. "Khái khái, chủ công, ta ở Uy Quốc bên kia phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Uy Quốc bên kia người bản địa không có biện pháp sinh ra nội khí cùng vân khí." Nhìn thấy Cam Ninh một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, Viên Thuật còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đâu. Kết quả đến đã nói như thế câu. Viên Thuật trên mặt đều là hắc tuyến, một cước đạp tới, "Đừng nói nhảm." Một hơi nói xong, Cam Ninh cười hắc hắc, ngay từ đầu Ninh cho rằng đây là bởi vì bọn hắn quá yếu, hơn nữa bụng ăn không no nguyên nhân. Nhưng sau lại Ninh phát hiện bọn hắn có không giống với ta Đại Hán tu luyện hệ thống. Bọn hắn tu luyện là tinh thần, thông qua tín ngưỡng cái nào đó thần, đem lực lượng tinh thần ra chỉ ở cái nào đó hư huyễn tồn tại bên trên. Đợi đến nguy hiểm thời gian liền có thể đem những cái này cái gọi là thần triệu hồi ra giúp đỡ chính mình chiến đấu. Ninh đang tấn công một cái tên là Dạ Mạ tại quốc gia lúc, đối phương liền triệu hoán rất nhiều cái gọi là thần. Bất quá đối phương quả thực người quá ít, triệu hồi ra những cái này thần không chịu nổi một kích. Nhưng sau lại, Linh bởi vì quá mức cường đại, những người kia bắt đầu đem Linh tôn sùng là thần linh, hơn nữa thường thường tế bái. Ở Linh nhất thống uy quốc sau, trong chỗ U Minh cảm giác được quân hồn chịu đến thiên địa lực lượng gia trì, Linh cảnh giới liền theo sau đột phá. Viên Thuật nhìn Cam Linh trên đầu nhân ân ký tím, nhất thời rõ ràng, hàng này nên là hấp thu uy quốc quốc vận mới đột phá, mà tư chất tăng thêm, lại là người bản địa cúng bái sinh ra tín ngưỡng lực lượng gia trì lên người hàng này duyên cớ. Viên Thuật suy nghĩ cẩn thận những cái này sau con mắt sáng lên, quốc vận loại vật này có thể gặp mà không thể cầu. Đánh bậy đánh bạ để Cam Linh kiếm cái tiện nghi cũng liền thôi, người khác khó có thể phục chế. Nhưng mượn nhờ tín ngưỡng để cao tư chất loại phương pháp này nhưng là có thể phục chế a. Viên Thuật trong đầu thoáng qua ý nghĩ đầu tiên chính là cho con trai của mình để cao tư chất. Nếu như Cam Linh phương pháp có thể được nói, như vậy chính mình đứa con trai này ngày sau chính là trở thành nhất lưu võ tướng cũng không phải không có khả năng a. Loại này tín ngưỡng phương pháp bình thường tuy nhiên nhiều nhất có thể chậm rãi để cao võ tướng trưởng thành tốc độ, thế nhưng khi bọn hắn gặp phải bình cảnh thời gian đây chính là như một lợi khí a. Phối hợp với Viên Thuật chính mình thông thả để cao thiên phú năng lực, trên lý thuyết tới nói có thể đem dưới trướng võ tướng thực lực tập thể để cao một cái đẳng cấp, lượng lớn chế tạo thực lực nhất lưu trở xuống trung kiên võ tướng. Nhưng đối với nhất lưu trở lên võ tướng tới nói, loại này để cao như mối bỏ biển, căn bản không đủ để bọn hắn đột phá. Chương 146, kế hoạch như vậy nói cách khác, có thể giúp đỡ ngươi đột phá quả thực là tín ngưỡng lực lượng cùng nhất thống uy quốc mang tới khí vận, nhưng tín ngưỡng lực lượng tạo tác dụng không lớn hơn rồi. Cam Linh gật gật đầu, nên là như vậy. Viên Thuật mặt tâm trầm, "Hương bá, ngươi đúng hay không còn che giấu ta cái gì?" Cam Linh nhìn thấy Viên Thuật cái biểu tình này, lúng túng sờ sờ cái óc, "Cái kia, chủ công, những cái này tín ngưỡng đối với ta loại này nhất lưu võ tướng tới nói quả thực tác dụng không lớn. Ta đột phá tuy nhiên cũng mượn tín ngưỡng lực lượng, nhưng có vẻ như chủ yếu là dựa vào thống nhất uy quốc sau trong chỗ U Minh thiên địa lực lượng gia trì." Cam Linh nói xong, lặng lẽ quan sát Viên Thuật như cũ âm trầm mặt, tiếp tục nói, "Thế nhưng, những cái này tín ngưỡng lực lượng đối với ta dưới trướng binh lính tác dụng nhưng là phi phạm." Viên Thuật hung hăng trừng Cam Linh, "Hàng này quả nhiên là muốn ăn một mình." Lạnh lùng nói một chút đi, ngươi dưới trướng có bao nhiêu binh lính đột phá?" Cam Linh cười hắc hắc, "Không nhiều, cũng liền nhiều hơn 300 chuẩn tam lưu võ tướng, hơn 50 tam lưu võ tướng cùng 7-8 cái chuẩn nhị lưu võ tướng." Viên Thuật hít một hơi khí lạnh, "Đây là khái niệm gì? Chuẩn tam lưu võ tướng làm bách phu trưởng dư dạ, mà chuẩn nhị lưu võ tướng làm một cái giáo úy đều đủ. Nói cách khác Cam Linh đi một vòng, trước mắt nhiều hơn có thể chống lên hơn 3 vạn đại quân trung kiên tướng lĩnh. Không nói cái khác, dưới trướng đại quân thực lực tối thiểu để cao 2 thành trở lên." Phục hồi tinh thần lại, Viên Thuật lần nữa hung hăng trừng Cam Linh, "Cam bá, ngươi a ngươi, nói ngươi khôn khéo thật đúng là xem thường ngươi. Nếu như ta không hỏi, ngươi đúng hay không vĩnh viễn đều sẽ không nói với ta, chính mình một người ăn một mình." Cam Linh nhìn thấy Viên Thuật thật sự nổi giận, dù đâu, ngượng ngùng nói, "Chủ công nói quá lời, Linh nào dám a." Linh chính là muốn lại bồi dưỡng được mấy trăm trên ngàn cái chuẩn tam lưu võ tướng sau đó, lại nói với ngươi. Nghe được hàng này không biết xấu hổ thuyết pháp, Viên Thuật trực tiếp một cước đặt tới, "Hơn ngàn cái chuẩn tam lưu võ tướng, ngươi làm sao không lên trời đâu? Ngươi đúng hay không muốn dựa vào đám hàng này đơn đấu tiên đang mới cam tâm?" Cam Linh bị Viên Thuật một cước đá bay. Viên Thuật nhìn một bộ bản thân bị trọng thương Cam Linh, trên mặt đều là hắc tuyến. Thật sự là diễn kỹ phái a. Trang thật giống. Nếu không phải là Viên Thuật biết mình chính là mẹ chết cũng đạp bất động hàng này, nhiều nhất đem mình chơi gãy xương, còn thật liền tin. Cam Linh miễn cưỡng chật vật đứng lên, đáng thương nói, "Chủ công, Linh cũng chỉ là muốn vì chủ công phân ưu mà thôi a. Ngươi là không biết, Cúc Nghĩa hàng này có bao nhiêu phép lối. Lần trước Linh hảo ý muốn cùng hắn luận bàn võ nghệ, kết quả hắn dĩ nhiên coi rẻ ta, trực tiếp không để ý tới ta liền đi." Nhìn lòng đầy căm phẫn Cam Linh, Viên Thuật trực tiếp gầm hét lên, "Ngươi tìm hắn luận bàn? Ngươi là trực tiếp muốn đánh hắn đi? Hắn một cái võ lực nhị lưu võ tướng, làm sao cùng ngươi đánh? Ngươi cho hắn là tên ngu a? Ngươi làm sao không mang theo 3000 tinh binh cùng dưới trướng hắn tiên đang đánh một trận?" Cam Linh phát hiện mình lại một lần nữa bị vạch trần, có chút oán trách nói thầm, "Ta lại không đốc. Chính là 3 vạn đại quân ta đều chưa chắc có thể đánh thắng được hắn." Nhìn cái này tính cách phách lối hơn nữa không ăn được thua thiệt Cam lão nhị, Viên Thuật thật sự cảm giác đau đầu. Loại này hung hăng càn quấy tướng lĩnh thủ hạ mình liền có 3. Chính mình là cỡ nào lớn tâm mới có thể khoan nhượng 3 tên khốn kiếp này. Cung Nghĩa, Cam Linh, Ngụy Duyên, 3 con hàng này quả thực đều là danh tướng, vô cùng bị Viên Thuật nể trọng. Nhưng đồng dạng, 3 con hàng này đều thuộc về loại kia tình thương âm 100, Thiên lão đại Viên Thuật lão nhị hắn lão tam tự đại cuồng. Nếu như không người đè ép, đám hàng này đều có thể là trời. Viên Thuật xem như biết vì sao trong lịch sử Cúc Nghĩa cùng Ngụy Duyên đều có như vậy bi thảm kết quả. Hiện tại Cúc Nghiễn là bị Cao Thuận ép gắt đao, mà Ngụy Duyên cũng đánh không lại Trương Liêu. Nhưng này Cam Ninh hiện tại coi như là lật trời. Chiến thắng Thái Mạo sau đó, hàng này bành trướng cũng tiếp, tự nhận là trong thiên hạ thủy quân tướng lĩnh đã vô địch. Viên Thuật hiện tại liền ngóng trông Chu Du có thể sớm một chút trưởng thành, cho hàng này một bài học. Hán Mạt thủy quân tướng lĩnh cũng liền Chu Du có thể đè hàng này một đầu. Viên Thuật bất đắc dĩ khoát khoát tay, đi, đừng làm bộ, lần này liền tha thứ ngươi. Lần tiếp theo ra khơi ta sẽ từ các quân bên trong điều bộ phận ở vào bình cảnh kỳ binh lính cùng trung đê cấp võ tướng đi cùng ngươi, ngươi cũng có phần. Đến lúc đó ngươi đi an bài, nhớ không muốn cùng ta dùng mảnh lưới. Cam Linh cười hì hì nói, chủ công, nhớ phải cho lão Cam ta nhiều hơn chút dành người ta. Ta dưới trướng đám kia tiểu tử cũng không thiếu kém chút liền đột phá đâu. Viên Thuật lật cái bạch nhãn, lan. Cam Linh liền ôm quyền liền chuẩn bị cáo lui. Viên Thuật không nhịn được còn là nói thêm, thưa bá, lần này hàng hải nói vậy ngươi cũng rõ ràng, thế giới này rất lớn. Liên ở chúng ta Đại Hán không xa liền có một cái có không ít hải quân quốc gia. Ngươi bây giờ quả thực được xưng là ta Đại Hán đệ nhất thủy quân tướng lĩnh, thế nhưng cũng chỉ là thủy quân mà thôi. Ta hy vọng có một ngày ngươi có thể trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất hải quân tướng lĩnh. Cam Linh có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn Viên Thuật nghiêm túc dáng vẻ, Cam Linh trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng nghiêm túc nói, chủ công yên tâm, thương bá rõ ràng. Viên Thuật gật gật đầu, có chút ý vị thâm trường nói, thiên hạ này, quân hồn không phải cực hạ, mà là bắt đầu. Đây cũng là Cao Thuận có thể đè ép được Cúc Nghĩa nguyên nhân. Cam Linh thân thể bị kiềm hãm, con ngươi co rụt lại, trong lòng âm thầm nhớ kỹ những lời này, xoay người rời đi. Nhìn Cam Linh rời đi thân ảnh, Viên Thuật thấp giọng lẩm bẩm nói, thời đại này nhiều như vậy anh hào, nếu như không thể hoàn toàn triển lộ bọn hắn phong thái, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Quả thực, hắn mặt bầu trời quần tinh long lánh, nhưng nhiều lắm đều chỉ là lóe lên rồi biến mất, cũng chưa hoàn toàn triển lộ ra bọn hắn phong thái. Ví dụ như Cao Thuận, ví dụ như Triệu Vân. Chu Du đại doanh phụ cận, Triệu Vân chính lôi kéo dưới trướng hắn 5000 thiết kỵ dựa theo Chu Du cho binh thư cùng một chút kiến nghị ở huấn luyện. Tuy là lần đầu trưởng binh, nhưng Triệu Vân lại biểu hiện ra như cá gặp nước. Sớm ở trong núi, Đồng Nguyên liền truyền thụ hắn không ít binh pháp, nhưng đó bất quá là lý luận xuông, Triệu Vân quả thực chỉ là cái võ nghệ phi phàm tiểu bạch tướng lĩnh. Chu Du cũng biết Triệu Vân không có lĩnh binh kinh nghiệm, thế là đem Tôn Sách phái đi qua, dạy hắn làm sao xuất lĩnh kỵ binh tác chiến, hai người bình thường xuất quân tiến hành thực chiến diễn tập. Ngay từ đầu, Triệu Vân một mực bị Tôn Sách xuất quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Đương nhiên, đây là Triệu Vân không có dùng chính mình hơn người võ lực nguyên nhân, bằng không loại này thực chiến diễn tập liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trải qua mấy chục lần mô phỏng chiến đấu, Triệu Vân liền đối với kỵ binh tác chiến cơ bản phương pháp hết sức quen thuộc, cùng Tôn Sách đánh nhau có thể đánh chia 3-7. Đương nhiên, cái này dù sao không phải thực chiến, chỉ bất quá là huấn luyện mà thôi, binh lính giữa hạ thủ đều điểm đến là dừng. Bằng không thật đánh nhau Triệu Vân chắc chắn thất bại. Nhưng như thế nhanh tiến bộ đã đủ để làm người ta trợn mắt líu lơi, chính là cao ngạo như Tôn Sách cũng không thể không thừa nhận Triệu Vân là trời sinh kỵ binh thông soái. Thiên phú này, so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, Tôn Sách lĩnh binh năng lực tác chiến thế nhưng là trải qua vô số lần chém giết rèn luyện ra được. Triệu Vân chỉ bất quá tốn nửa tháng, liền đem những cái này học không sai biệt lắm, còn dư lại chỉ có thể dựa vào hắn ở trên chiến trường chính mình lĩnh ngộ. Chương 147, Tào Tháo mưu Duyện Châu chí tài, Duyện Châu tình huống làm sao? Nắm chặt trong tay bị thiên kiếm, Tào Tháo mang theo khẩn trương hỏi. Phía chí tài chắc tay, khẽ mỉm cười nói, bẩm chủ công, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Lưu Đại không nghe bảo tín quên can, đã xuất lĩnh dưới trướng 2 vạn binh lính đi trấn áp khăn vàng phản loạn. Dự tính 3 năm ngày bên trong sẽ truyền đến Lưu Đại binh bại bỏ mình tin tức. Phía chí tài hiện tại quả thực phi thường tự tin. Dù sao bảo tín đã ngã về phía Tào Tháo, hơn nữa Lưu Đại dưới trướng cũng không có có thể cầm ra được tướng lĩnh, trừ phi có cái khác thế lực tham gia vào, bằng không Lưu Đại thập tử vô sinh. Tào Tháo sắc mặt âm trầm gật gật đầu, dặn dò, chuyện này nhất định phải làm bí ẩn, thẳng thắn, tuyệt đối không thể lưu lại cái đuôi, nhất thiết phải để tất cả hiểu rõ tình hình người toàn bộ câm miệng. Nói đến sau cùng, Tào Tháo trong mắt hàn mang lóe lên, thà để ta phụ người, chớ để người phụ ta. Duyện Châu là chúng ta duy nhất cơ hội, nhất định phải để cho bản địa bách tính tin tưởng vững chắc, Lưu Đại là bị Hoàng Cân quân giết chết, mà ta lại là bảo vệ Duyện Châu, vì Lưu Đại báo thù anh hùng. Duyện Châu tuyệt đối không thể có cái khác thanh âm. Tào Tháo âm ngoan lời nói đưa hắn hùng tâm cùng tàn nhẫn lộ rõ. Khí chí tài nghiêm túc gật gật đầu, chủ công yên tâm, chúng rõ ràng, lần này chủ công tất nhiên có thể thuận lợi tiếp nhận Duyện Châu. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ Duyện Châu, kế tiếp liền có thể theo Từ Châu, chiếm Thanh Châu, công Dự Châu, sau đó nhất thống Trung Nguyên, lấy Trường Giang Hoàng Hà làm giới, cùng Viên Thiệu Viên Thuật thành thế chân vạn. Khí chí tài ở nương nhờ Tào Tháo trước đó cũng đã thật sớm vì Tào Tháo làm tốt quy hoạch. Hắn thấy Tào Tháo tuy nhiên tình cảnh đáng lo, ngay từ đầu liền ở vào vô cùng lạc hậu cục diện, nhưng cũng không phải là không có lật bàn cơ hội. Từ Châu Đào Khiêm bất quá hạng soạn sính, Bắc Hải Khổng Dung càng là một cái hủ nho. Mà Dự Châu, nguyên bản chủ nhân Khổng Trụ cùng trước 2 người độc nhất vô nhị, cũng hết sức dễ đối phó. Chỉ cần Tào Tháo làm đâu chắc đấy, bằng vào lương như manh tướng, nhất thống Trung Nguyên trên căn bản là thuận lý thành trương. Nhưng hắn không ngờ tới, Viên Thiệu đem Lưu Bị nhét vào Dự Châu, hơn nữa tương lai còn sẽ có một cái đại phiền toái sẽ xuất hiện. Tào Tháo nhận đồng gật gật đầu, trải qua chư hầu thảo đồng một chuyện mỗi nhìn rõ ràng, thiên hạ chư hầu bất quá tầm thường hạng người, mỗi đại địch chẳng qua chính là Viên gia 2 huynh đệ. Nếu không thể nhất thống Trung Nguyên, mỗ lại làm sao có thể cùng bọn hắn tranh giành thiên hạ? Nhưng chỉ sợ bọn hắn sẽ không cho ta đầy đủ thời gian. Ký chí tài tự tin cười, chủ công yên tâm, ký châu Viên Thiệu có công tôn toàn cầm chế, không có 5 năm trở lên thời gian, Viên Thiệu tuyệt đối không có khả năng nhất thống Hà Bắc, càng không muốn cần nói huy sư xuôi nam. Mà Giang Đông Viên Thuật có Lưu Bị chống đỡ, chỉ cần chủ công không ở chiếm giữ Từ Châu cùng Thanh Châu trước tấn công Dự Châu, Viên Thuật liền mơ tưởng đánh vào Dự Châu. Tào Tháo vừa nghĩ tới Lưu Bị cái kia may mắn tên lang thang, nhất thời trên mặt gần xanh nổi lên, "Chí tài, Lưu Bị thật sự sẽ giống như ngươi nghĩ như vậy biết đạo lý sao? Chúng ta muốn chiếm giữ Từ Châu sợ rằng Lưu Bị sẽ từ đó cản trở." Khí Chí Tài cầm Viên Thuật đưa đến kết minh thư, khẽ cười nói, "Đại thế ở ta, Lưu Bị coi như từ đó cản trở cũng không cách nào cải biến kết cục, trừ phi hắn tình nguyện đem Dự Châu chắp tay nhường cho Viên Thuật, buông tha chính mình cơ nghiệp. Dù sao Giang Đông Viên Thuật cũng không giống là Viên Thiệu giống nhau còn có công tôn toàn đè ép. Chiếm giữ Kinh Dương hai châu Viên Thuật đại thế đã thành, chỉ cần Lưu Bị có thể hơi chút thấy rõ tình hình, liền không khả năng sẽ cùng chúng ta tử chiến. Dù sao cái này không khác nào đem Dự Châu thậm chí toàn bộ Trung Nguyên chắp tay nhường cho người. Đến lúc đó Viên Thuật nhất thống thiên hạ chỉ sợ cũng trên cơ bản trở thành kết cục đã định, đây là chúng ta đều không muốn nhìn đến. Sở dĩ Lưu Bị thà rằng thua thiệt, lần nữa tuyển chọn ẩn nhẫn, cũng tuyệt đối sẽ không cùng chủ công khai chiến." Tào Tháo nhìn Viên Thuật đưa tới thư, khẽ thở dài, "Viên công lộ, cuối cùng còn là so với ta dẫn trước nhiều lắm a. Giang Đông căn cơ đã thành, nếu là lại chiếm giữ Ích Châu, chỉ sợ cũng thật sự khó có thể khống chế." Tào Tháo trong lòng buồn vô cớ. Đối với Viên Thuật cái này bạn từ nhỏ, hắn chưa từng có xem thường qua, nhưng vẫn như cũng khó có thể tưởng tượng đối phương dĩ nhiên như thế nhanh liền trở thành cần chính mình ngưỡng mộ tồn tại. Khoảng thời gian này Viên Thuật hành vi cũng bị Tào Tháo hiểu rõ không ít. Trong lúc vô tình, Trung Nguyên bốn châu đã bị đối phương lôi đi tối thiểu 3 triệu trở lên nhân khẩu. Hơn nữa hiện tại Dương Châu giàu có vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, chính là Ký Châu cũng kém không ít. Nhân khẩu cùng thuế ruộng như thế giàu có, nếu không phải Viên Thuật dưới trướng quân đội chỉ có 20 mấy bạn, Tào Tháo đoán chừng sẽ tuyển chọn thỏa hiệp, cùng Lưu Bị chia đều Trung Nguyên sợ rằng đều có khả năng. Dù sao đây cũng không phải là hắn một người có thể ngăn cản lực lượng, nếu như còn không ôm đoàn, liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhìn thấu Tào Tháo trong lòng lo lắng, Khí Chí Tài an ủi, "Chủ công, ngươi không cần lo lắng, hết thảy không có ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Dương Châu giàu có là thành lập ở Viên Thuật có viên gia mấy trăm năm tích xúc cùng đồng chắc cướp bóc Lạc Dương đoạt được tài bảo cơ sở. Số tiền tài này luôn có sẽ tiêu hết một ngày, mà Viên Thuật không có khả năng lại có dạng này vận khí tốt. Chủ công ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Kinh Châu không phải là như cũ. Hơn nữa Viên Thuật cũng không có trắng trận mộ binh sĩ, chắc cũng là thuế ruộng xuất hiện vấn đề. Viên Thuật tuy nói cường đại, nhưng dù sao ở thiếu khuyết kỵ binh Giang Đông, muốn cắt cứ một phương dễ dàng, thế nhưng nếu muốn đơn giản bắt lại Trung Nguyên, không khác nào si tâm vọng tưởng. Thời đại này cực hạn tính, cho dù thông tuệ như Hí Chí Tài cũng không hiểu cái gì gọi là làm kinh tế học. Đồng dạng, hắn cũng không cách nào lý giải Viên Thuật vì sao có như thế nhiều tiền tài không dùng cho kiến thiết quân đội, mà là tốn ở bách tính trên người. Chí ít hiện tại, Hí Chí Tài ngoại trừ phát hiện Dương Châu thổ địa bị trưởng khống ở Viên Thuật trên tay, cùng với bị thế gia giấu kín nhân khẩu đều nổi lên hai cái này tốt hiện tượng bên ngoài, cũng không có phát hiện Viên Thuật đạt được cái khác chỗ tốt. Khí Chí Tài chỉ có thấy được Viên Thuật không ngừng tiêu hết tiền tài, cùng với Dương Châu vĩnh viễn đều ở vào to lớn hao hụt trạng thái. Nhưng hắn cũng không có phát hiện những cái này hao hụt đang không ngừng cực nhanh giảm nhỏ, thậm chí hiện tại đều đã tạo thành cơ bản thu chi cân bằng. Tào Tháo lại làm sao không phải như vậy? Hắn cũng bụng trộm dùng khắp nơi đều tồn tại lưu dân cùng hắn thấy ngây ngốc Viên Thuật đổi không ít thuế ruộng. Tuy nhiên trên mặt nổi nhìn là chính mình buôn bán lời, nhưng Tào Tháo một mực mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Tào Tháo nghe được Khí Chí Tài an ủi, thoáng thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói, không nghĩ tới ta có can đảm một mình đâm động Tào Mạnh Đức. Dĩ nhiên cũng sẽ có lo lắng một ngày. Buồn cười, tuy là để Viên Thuật cầm xuống Lích Châu lại làm sao? Thiên hạ này, đại thế ở Bắc Phương, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ Dự Châu, đợi đến ta nhất thống Bắc Phương, Viên Thuật không đủ gây sợ. Nhìn lần nữa khôi phục hào khí ngất trời Tào Tháo, Khí Chí Tài hơi cười gật gật đầu, "Chủ công, có lẽ chúng ta gần nhất liền có thể âm thầm cho Viên Thuật tìm phiền toái, để hắn vô lực xâm chiếm Lích Châu." Khí Chí Tài đối với thiên hạ đại thế thấy rất rõ ràng, nếu là thật sự để Viên Thuật đem Lích Châu cầm xuống, như vậy Viên Thuật liền thật sự là không nỗi lo về sau. Loại chuyện này tốt nhất còn là không nên để cho nó phát sinh, đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Tào Tháo con mắt sáng lên, "Nga, Chí Tài, mau mau nói ra." Khí Chí Tài lấy ra thám tính đến tình báo, "Chủ công, Viên Thuật chỉ có một con trai trưởng, việc này ngài biết đi." Tào Tháo nghe nói như thế sững sờ, làm sao nói tới Viên Thuật nhi tử trên người, nhưng còn là gật đầu nói, "Không sai. Hai tử kia gọi Viên Diệu, là Viên Thuật con trai duy nhất, Viên Thuật đối với đứa bé này thương yêu phi phàm. Bất quá đứa bé này phẩm đức tài năng đều thông thường, cũng không phải là khả tạo chi tài, Chí Tài ngươi hỏi hắn làm gì?" Khí Chí Tài nghe được Viên Diệu tên này, lại cúi đầu nhìn xem trong tay tình báo Viên Diệu hai chữ, mỉm cười, "Vậy không sai. Lần này kế hoạch then chốt liền ở trên người Viên Diệu." Chương 148, Nưu Tính Lưu Bị căn cứ có được tin tức, Viên Thuật chi tử Viên Diệu gần nhất một mực sinh động ở trên chiến trường, nằm ở một cái tên là Chu Du tiểu tướng dưới trướng. Khí Chí Tài nghĩ đến Chu Du ở Từ Châu chiến trường chiến tích, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Đứa bé này năng lực chỉ huy có chút quá mức kinh người, hơn nữa tuổi gần 17, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên có thể trở thành một phương danh tướng. Trước đó Chu Du người này là nằm ở Tôn Kiên dưới trướng, sinh động ở Từ Châu chiến trường, nhiều lần cùng Từ Châu phát sinh qua loại nhỏ chiến đấu. Trung đoán chừng, Viên Thuật là muốn mượn dùng Đào Khiêm tay rèn luyện những cái này tiểu tướng. Tào Tháo cười khổ nói, Viên công lộ nhìn thật sự là lâu dài, đã bắt đầu bồi dưỡng đời kế tiếp. Để một đám mao đầu tiểu tử lĩnh binh tác chiến, hắn cũng thật làm được. Rốt cuộc là tài đại khí thô a. Khí Chí Tài gật gật đầu, Viên công lộ như thế mạo hiểm, lại dám để những cái này tiểu tử độc lĩnh một quân, quả thực gan lớn. Nhưng đây cũng chính là chúng ta cơ hội. Bình thường tới nói, cho dù là bồi dưỡng hậu bối, cũng nhiều sẽ đem bọn hắn đặt ở phó tướng hoặc là tham mưu vị trí, để cho bọn hắn đi theo có kinh nghiệm tướng quân chiến đấu. Đợi đến ma luyện vài năm sau,
lại thả ra để cho bọn hắn độc lĩnh một quân. Mà như Viên Thuật dạng này đến liền đem bọn hắn đám này chưa thành niên tiểu tử tập thể kéo lên chiến trường thật đúng là không nhiều. Cũng chính là Viên Thuật đối với Chu Du có lòng tin, hơn nữa không tiếc rẻ binh lực mới có thể làm được. Chu Du đám người ở Từ Châu cùng Đào Khiêm tác chiến hơn 3 tháng, chiến tích hơi tệ, nhưng nửa tháng này một mực chưa xuất hiện ở Từ Châu chiến trường. Căn cứ chung có được tin tức, bọn hắn là bị Viên Thuật phái đến Dự Châu đi. Tào Tháo trong mắt tinh quang lóe lên, Viên Công Lộ đây là tìm đường chết. Thật cho rằng Lưu Bị là Đào Khiêm cái kia nhuyễn đản. Có Quan Vũ Trương Phi ở, sợ rằng Chu Du đám người là có đi không về. Tào Tháo thế nhưng là ở Hổ Lao quan dưới thấy tận mắt Quan Vũ cùng Trương Phi cường đại, Lữ Bố có thể bị đánh bại, hai người này tác dụng tối thiểu ở 4 thành trở lên. Đào Khiêm thủ hạ không có dùng được tướng lĩnh, phái những cái này tiểu tử đi lịch luyện cũng liền thôi, đối mặt có Quan Trương Lưu Bị cũng dám làm như vậy. Tào Tháo chỉ có thể nói Viên Thuật não có giận. Khí Chí Tài cười nói, Viên Công Lộ không có chủ công nghĩ như vậy ngu. Có chủ công ở, Lưu Bị khẳng định không dám đem Quan Trương toàn bộ phái ra. Viên Thuật phong này kết minh giáo hảo thư tín sợ rằng đã bị đưa đến Lưu Bị trên tay. Hơn nữa, Lư Giang Tôn Kiên cùng Giang Hạ Trương Liêu vẫn luôn ở biên cảnh chủ đóng, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, một ngày bên trong liền có thể giết hướng Dự Châu. Viên Công Lộ lưu đủ chuẩn bị ở sau, Lưu Bị sợ rằng không dám động. Tào Tháo cười lạnh nói, hắn đây là muốn kiềm chế Lưu Bị, bỏ mặc ta Tào Tháo lớn mạnh a. Lẽ nào hắn thấy ta Tào Mạnh Đức uy hiếp còn so ra kém Lưu Bị sao? Tào Tháo trong tràn đầy phẫn nộ, lúc nào chính mình ở trong mắt Viên Thuật biến đến còn không bằng Lưu Bị. Thật sự là buồn cười. Khí Chí Tài khẽ thở dài, chủ công, hiện tại chúng ta sợ rằng còn thật đánh không lại Lưu Bị. Dự Châu chính là Đại Hán 13 châu trước 3 tồn tại, chiếm giữ nơi này Lưu Bị tùy thời đều có thể lôi ra 20 vạn đại quân. Mà ta Duyện Châu, không chỉ địa vực diện tích nhỏ nhất, hơn nữa nghèo túng, chủ công dưới trướng bất quá 10 vạn đại quân. Tào Tháo khinh thường nói, thì tính sao? Quan Trương dũng lại dũng vậy, nhưng cũng bất quá cái dũng của thất phu. Mà Lưu Bị dưới trướng cũng không mấy cái chí mưu chi sĩ, Dự Châu cũng không bị hắn khống chế. Chính là cho hắn 20 vạn đại quân, hắn có thể chỉ huy được sao? Tào Tháo quả thật có tư cách như thế khinh bị Lưu Bị, dù sao hắn cũng không giống Lưu Bị giống nhau, chỉ có thể dựa vào Quan Trương hai người. Dưới trướng hắn thế nhưng là mãnh tướng như mây, lương nhu như mưa, chỉ cần bù đắp binh lực không đủ, chính là Viên Thuật Viên Thiệu hắn cũng dám đấu một trận. Chủ công nói không sai, Lưu Bị quả thực bất quá nhất thời chi hoạn, không cần lo lắng. Bất quá người này nhưng có thể trở thành chúng ta dùng đi đối phó Viên Thuật quân cờ. Lưu Bị tinh khiết rể cỏ xuất thân, nhược điểm nhiều lắm. Đơn giản nhất một cái nhược điểm chính là nhân mạch cùng tin tức. Lưu Bị mới tới Dự Châu, tất nhiên sẽ không biết Viên Diệu ở Chu Du dưới trướng. Nếu là dưới tay hắn Quan Trương giết chết Viên Diệu, chủ công ngươi đoán Viên Thuật sẽ làm sao? Tào Tháo biết rõ Viên Diệu ở Viên Thuật trong lòng tầm quan trọng, nếu là Viên Diệu ra chuyện, sợ rằng Viên Thuật sẽ coi nhẹ hết thảy cùng Lưu Bị liều mạng. Như vậy chính mình liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến đối phương lưỡng bại câu thương chính mình lại đi lên nhặt tiện nghi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là chúng ta làm sao có thể bảo đảm Lưu Bị giết chết Viên Diệu đâu? Viên Thuật khẳng định ở Viên Diệu bên người lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Khí Chí Tài nói, Quan Vũ cùng Trương Phi chỉ cần cùng nhau ra tay, tất nhiên có thể bắt lại Viên Diệu, hơn nữa chúng ta cũng có thể âm thầm tương trợ. Chủ công, chúng ta có thể cùng Lưu Bị giao hảo, nói rõ lợi hại, đồng thời triệt hồi Dự Châu phương hướng quân phòng thủ, lấy an Lưu Bị chi tâm. Ngoài ra, Từ Châu Đào Khiêm đám người chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy Lưu Bị cùng Viên Thuật chết dập đầu cục diện. Chủ công có thể phái người đi liên hệ Đào Khiêm, để Đào Khiêm phái binh đóng tại Lư Giang phương hướng, kiểm chế khoảng cách gần nhất Tôn Kiên. Tào Tháo lo lắng nói, sợ rằng lấy Đào Khiêm tính cách sẽ không làm đắc tội Viên Thuật việc. Khí Chí Tài tự tin nói, chủ công yên tâm, Đào Khiêm một mực bị Viên Thuật dùng đao mềm cắt thịt, đã sớm lòng mang bất mãn. Tuy nói không dám cùng Viên Thuật chết dập đầu, nhưng cho hắn chế tạo chút phiền phức khẳng định là rất cam tâm tình nguyện. Lần này trên mặt nổi là chúng ta ba nhà cộng đồng tính toán Viên Thuật, chính là Viên Thuật ăn thiệt thòi cũng không thể làm cái gì. Dù sao hắn không có khả năng chiến thắng được chúng ta ba nhà liên minh, còn có Lưu Yên ở Tây Thục ngồi xuống đâu. Lưu Bị cùng Đào Khiêm khẳng định vui với làm này suy yếu Viên Thuật việc, bọn hắn thế nhưng là một mực đang bị Viên Thuật không ngừng bày rối. Mà sau đó, Lưu Bị biết được việc này sau, đã chậm. Khí Chí Tài đây là dự định dự thế. Viên Thuật cường thế cùng vô lại đã khiến cho Lưu Bị cùng Đào Khiêm cực kỳ bất mãn. Hiện tại chỉ cần Tào Tháo âm thầm liên lạc, rất có thể hình thành ba nhà liên minh, lấy trung nguyên chi thế suy yếu Viên Thuật. Lại sau đó Viên Thuật lửa giận liền giao cho xui xẻo Lưu Bị đi chịu được đi. Tào Tháo nghe xong Hí Chí Tài kế hoạch, hưng phấn gật gật đầu, "Chí Tài, kế hoạch của ngươi rất tốt, đợi chúng ta bắt lại Duyện Châu sau liền đi an bài đi." Hí Chí Tài tính toán quá nhiều, nếu là hết thệ thật sự như hắn tính toán, sau cùng Viên Thuật chính là tiêu diệt Lưu Bị, chỉ sợ cũng vô lực cùng Tào Tháo tác chiến. Đến lúc đó Tào Tháo có thể không cần tốn nhiều sức chiếm giữ Dự Châu, hơn nữa Viên Thuật còn có thể nguyên khí đại thương, tối thiểu phải tính dưỡng cái 2-3 năm. Tào Tháo liền có thể thuận thế thu đi Từ Châu cùng Thanh Châu, nhanh chóng nhất thống Trung Nguyên, cùng Viên Thuật Viên Thiệu hình thành thế chân bạc. Lại sau đó có lẽ có thể thừa dịp Viên Thiệu cùng Công Tôn toàn kịch chiến lúc, tùy thời bắt lại Kỳ Châu, cũng hoặc là Tây vào Quan Trung, bắt lại Trường An cùng Tây Lương. Mưu sĩ đều có mình am hiểu một mặt, có giỏi về nội chính, có giỏi về cục bộ chiến lược, mà Hí Chí Tài am hiểu là đại thế. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền mắt khắp cả thiên hạ, khắp nơi bố cục, không cầu nhất thời một vùng chi được mất, mà là khắp nơi là tử, nhu cầu trưởng khống thiên hạ đại thế luôn đi. Tào Tháo căn cơ nhỏ yếu, nếu muốn tứ lạng bạc thiên cân, lấy nhỏ đánh lớn, ngoại trừ muốn bước vàng đi ra mỗi một bước bên ngoài, cũng nhất định phải thời khắc quan tâm đại thế, phiêu động đại thế, đem chạy quá nhanh chư hầu kéo xuống ngựa. Chương 149, Trần Quân tuyển chọn 5 ngày sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Đại chết trên chiến trường.
mà ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong Duyện Châu ở Tào Tháo thủ hộ bên dưới thành công vượt qua cửa ải khó khăn, đánh lui Hoàng Cân quân. Bảo Tín cùng Duyện Châu bản địa thế tộc vô cùng cảm kích Tào Tháo, mà lúc này Duyện Châu cũng đã mất chủ, thế là Tào Tháo ở Duyện Châu thế gia vọng tộc mãnh liệt thỉnh cầu bên dưới trải qua nhiều lần chối từ, sau cùng không thể không miễn cưỡng tiếp thu Duyện Châu thứ sử chức vị. Màn chính diễn này vô cùng đặc sắc, cũng vô cùng thành công. Tào Tháo thuận lý thành trương cầm xuống Duyện Châu làm mình căn cứ địa, hơn nữa cơ bản không phí một binh một tốt, tiện đường thu nạp Duyện Châu dân tâm. Ẩn nhận mấy tháng sau, Tào Tháo cuối cùng quả đoán ra tay, chiếm giữ Duyện Châu trở thành một phương chư hầu. Bên trong có Tuân Lúc quản lý nội chính, bên ngoài có Hí Chí tài trưởng khống đại thế, lương nhu đông đảo, dưới trướng mãnh tướng vô số. Tuy nhiên Duyện Châu kém phát triển, binh lính không nhiều, nhưng Tào Tháo thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhìn thấy trong tay tình báo, Viên Thuật khẽ thở dài, nên tới luôn sẽ tới. Tào Tháo còn là có thời. Dự Châu, Lưu Bị đang bận trưởng khống bản địa thế lực. Bằng vào có thể so với Lưu Bang ra mặt dày, thêm lên chính mình năng nôn tiện biện cùng công, Lưu Bị còn thật lôi kéo không ít muốn đầu cơ cùng không được coi trọng thế lực, cũng nhận lấy không ít nhu thần. Dù sao Toánh Xuyên có thể liền nằm ở Dự Châu đâu. Dưới trướng có cái này dựng dục ra Bắc Phương hơn phân nửa lương nhu địa linh nhân kiệt chi quận, Lưu Bị làm sao khả năng không đi bái phòng một hai. Theo sau bằng vào thành khẩn thái độ, thành công cảm động Toánh Xuyên một tên đại tài, Trần Quân. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ngày đó Lưu Bị liền phong Trần Quân làm tư mã, hiệp trợ chính mình quản lý Dự Châu. Muốn nói Trần Quân, hàng này tuyển chọn Lưu Bị cũng là bất đắc dĩ mà làm. Tào Tháo có Tuân Lúc Hy Trung, Viên Thiệu cùng Viên Thuật càng làm mưu thần rất nhiều, hắn chính là đi nương nhờ cũng sẽ không chịu bao nhiêu coi trọng. Trần Quân làm Trần gia dòng chính truyền nhân, tâm cao khí ngạo làm sao nguyện ý khuất dưới người khác, mà còn dư lại Đào Khiêm, Khổng Dung Chi Lưu đều không phải là minh chủ chi tượng, càng sẽ không bị Trần Quân để ở trong mắt. Cho nên nói Trần Quân có thể lựa chọn cũng chỉ còn lại có Lưu Bị. Lưu Bị xuất thân thấp kém, đây là thiếu sót, nhưng là không hẳn không phải ưu điểm. Người này tâm trí chi kiên nhẫn, cầu hiền thái độ chi thành khẩn chính là ở thiên hạ chư hầu cũng là thượng giai. Hơn nữa người này lòng rộng rãi, có can đảm bị quyền, lại có cái hán thất dòng họ tên tuổi, đối với Trần Quân tới nói cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Húng chi có Quan Trương hai vị bạn nhân địch huynh đệ, còn có Dự Châu khối này cao linh nơi, nếu là có hắn Trần gia chống đỡ, thật sự so với cùng Tào Mạnh Đức cũng không kém bao nhiêu. Chủ công, chúng ta hiện tại cần một cái thích hợp cơ hội trưởng khống Dự Châu, tốt nhất giống như Tào Tháo giống nhau danh chính ngôn thuận. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giữ được Dự Châu chỉnh thể thực lực, có tư bản ở Tào Mạnh Đức cùng biên bản sơ giữa Chu Toàn. Trần Quân tuy nói hắn mặt danh tiếng xa không bằng Tuân Lúc cùng Quách gia đám người, nhưng bản về tài năng lại cũng không so với những người này kém nhiều lắm. Chỉ bất quá trong lịch sử vận khí của hắn không tốt, lần đầu tiên ở Từ Châu góp sức Lưu Bị. Kết quả Lưu Bị chú trọng danh tiếng, biết rõ Tào Tháo để chính mình thảo phạt Viên Thuật là cái quỷ kế, nhưng cực kỳ yêu quý danh tiếng Lưu Bị còn là lựa chọn nghe theo. Kết quả chính như Trần Quân dự liệu, Lữ Bố chiếm cứ Từ Châu, Lưu Bị lưu lạc đến tiểu phái. Thân ở Từ Châu Trần Quân chỉ có thể thán một tiếng, xin không gặp thời. Lần thứ hai hàng này nương nhờ Tào Tháo, lần này ngược lại là không chọn lầm người. Thế nhưng chọn quá muộn, Tuân Lúc thật sớm chiếm cứ Tào Tháo bên người nội chính tổng quản vị trí. Cho dù Trần Quân nội chính năng lực không thua Tuân Lúc bao nhiêu, nhưng bởi vì đi chậm, cộng thêm quả thực không bằng Tuân Lúc, sở dĩ một mực bị Tuân Lúc ép gắt gao. Thằng đến Tuân Lúc chết sau đó mới bắt đầu ló đầu. Đều nói đã sinh du, sao sinh lượng, nhưng thực Trần Quân so với Chu Du còn muốn bị khuất. Dung mạo, xuất thân, tài năng, tư lịch đều là đứng đầu tồn tại, nhưng cũng đều so với một cái khác đứng đầu tồn tại Tuân Lúc đè ép một đầu. Đây là Trần Quân bi kịch cả đời. Bất quá bây giờ hắn ném đến Lưu Bị dưới trướng, cái này đối với hắn mà nói không hẳn không phải là một chuyện tốt. Dù sao Lưu Bị thủ hạ quả thực không có mấy cái cầm ra được như thần, như Già Đùng, Tôn Cản Chi Lưu cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể quản lý một quận, căn bản không đủ để mưu thiên hạ. Trần Quân vững vàng chiếm cứ Lưu Bị dưới trướng đệ nhất mưu sĩ vị trí, có thể đem chính mình tài hoa hoàn toàn triển lộ ra. Trương Văn có gì dạy ta? Lưu Bị khiêm tốn nói. Làm Lưu Bang hậu đại, hắn thở nhỏ lấy mình tổ tiên làm gương, hành vi cử chỉ đều đang mô phỏng theo người trước. Nhất là chiêu hiền đãi sĩ cùng biết người khéo dùng, chơi là lô hỏa thuần thanh. Mình bây giờ thủ hạ cứ như vậy một cái đứng đầu mưu sĩ, Lưu Bị đối với Trần Quân có thể nói là tín nhiệm không gì sánh được, trên cơ bản chỉ cần Trần Quân đưa ra kiến nghị hắn đều sẽ đồng ý, cho nên nói dùng người thì không nghi ngờ người loại này phẩm chất, Tào Tháo là bình thường treo ở bên mép, mà Lưu Bị mới là đem chi hoàn mỹ hiện ra người kia. Cho dù ra cắt lượng một tay trưởng khống Lưu Bị dưới trướng đại bộ phận quyền lợi, nhưng Lưu Bị đối nó như cũ tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí vui với nhìn thấy. Nhìn thấy Lưu Bị như thế khiêm tốn cùng tín nhiệm chính mình, cho dù cao ngạo như Trần Quân cũng có chút cảm động. Chủ công, Lư Giang phụ cận biên thuật gần nhất có dị động. Tào Mạnh Đức gần nhất cũng giống chúng ta truyền đến liên hợp tin tức, đây chính là chúng ta cơ hội. Lưu Bị nghĩ đến cái kia sự ngoan tuyệt Tào Tháo, không khỏi có chút lo lắng nói, Trường Văn, Tào Mạnh Đức tin được không? Trần Quân không chút do dự hồi đáp, tự nhiên không thể tin, nhưng là đáng tin. Lưu Bị hiếu kỳ nói, lời ấy ý gì? Trần Quân mỉm cười, Tào Mạnh Đức hy vọng không ngoài là chúng ta cùng biên thuật đối địch, hắn tốt nhân cơ hội đánh chiếm Từ Châu, theo sau ung dung mưu tính Trung Nguyên. Người này nói liên hợp, không ngoài là kế hoãn binh mà thôi. Thế nhưng Tào Mạnh Đức muốn liên hợp chúng ta suy yếu biên thuật, lời ấy đáng tin. Nghĩ đến cái kia đã từng tới mời mình, nhưng bị chính mình cự tuyệt Viên Công Lộ, Trần Quân trong lòng khẽ thở dài. Nhìn Lâm A, cứ việc phát hiện đối phương hơn người quyết đoán, thế nhưng bởi vì không cam lòng ở Tuân Du đám người bên dưới, Trần Quân khi đó cũng không có tuyển chọn đáp ứng đối phương. Nhưng không nghĩ tới đối phương quyết đoán vượt xa tưởng tượng của mình. Trong vòng một năm hoàn toàn chỉnh hợp Dương Châu tất cả lực lượng, chính là thế gia cũng không khỏi không hoàn toàn thuận theo đối phương, hơn nữa lại cầm xuống Kinh Châu. Viên Thuật đại thế đã thành, không nói nhất thống thiên hạ,
nhưng cắt cứ một phương tất nhiên không có vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu nếu là đáp ứng đối phương tốt biết bao nhiêu. Quách Gia Tuân Du cũng không am hiểu nội chính, Điền Phong một người cô đơn, bằng vào Trần gia lực lượng, chính mình hoàn toàn có thể bước vàng chiếm giữ Viên Thuật dưới trướng đệ nhất nội chính đại thần vị trí. Tên đã bắn không quay lại được, hiện tại trừ phi Viên Thuật lại tự mình đến mời, bằng không Trần Quần còn thật không có mặt lại đi nương nhờ hắn. Thế nhưng hiện tại đã là một phương bá chủ, Viên Thuật làm sao khả năng lại hạ mình tới mời một cái đã từng cự tuyệt qua hắn người đâu? Chớ đừng nói chi là Giang Đông hiện tại năng thần cũng không ít, cùng mình trình độ chênh lệch không bao nhiêu cũng có 5-6 cái, sở dĩ Trần Quần mới cắt đứt nương nhờ Viên Thuật chi tâm. Viên Thuật 3 tháng trước nhẹ nhõm chiếm cứ Kinh Châu, hiện tại đã là mài đao soạn soạn, tùy thời có khả năng tiến công ta Dự Châu, hùng đổ Trung Nguyên. Tào Tháo tuyệt đối không có khả năng ở cái này thời cơ ở chúng ta sau lưng đâm đao. Cho nên nói lần này chúng ta ba nhà liên hợp chèn ép Viên Thuật hành động, Tào Tháo nên sẽ không gạt chúng ta. Bằng không Tào Ương khẳng định không chỉ là chúng ta, Đao Kiêm cùng Tào Tháo cũng phải chôn cùng. Lưu Bị trầm tư chỉ chốc lát, rất cho là đúng gật gật đầu. Viên Thuật thế lớn, hiện tại Trung Nguyên các chư hầu thế tất muốn ôm đoàn sưởi ấm. Nếu là mình thật sự Tào Ương, tự nhiên cũng sẽ không để người khác dễ chịu, nói vậy Tào Tháo sẽ không làm loại này không khôn ngoan chuyện. Chương 150, Lưu Bị tiểu tính toán. Lưu Bị không có nghĩ sai, Tào Tháo chắc chắn sẽ không ở Viên Thuật tấn công Dự Châu lúc tới họa vô đơn chí. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là Tào Tháo sẽ cho hắn đào một cái hố. Ở luận thế, thực lực mới là hết thảy. Chính như Lưu Bị không tin Tào Tháo sẽ không kiên kỵ Viên Thuật giống nhau, Tào Tháo cũng không tin Lưu Bị sẽ nhẹ nhõm thua cho Viên Thuật, càng không tin Lưu Bị sẽ tuyển chọn cùng mình ngọc đá cùng bỡ. Đây là loại trong lòng đánh cờ, chỉ cần Lưu Bị trong lòng ôm có thể bảo vệ Dự Châu hy vọng, hắn chắc chắn sẽ không vừa đến liền đầu hàng Viên Thuật hoặc là chạy trốn. Thân là một phương chư hầu, Lưu Bị tất nhiên không sẽ vì nhất thời chi khí mà tuyển chọn cùng Tào Tháo đồng quy vu tận, đem Dự Châu chắp tay nhường cho người. Bất luận Lưu Bị cỡ nào hận chính mình, hắn đều phải trước bảo vệ Dự Châu. Mà Tào Tháo liền có thể căn cứ chiến sự tình huống tuyển chọn ngư ông đắc lợi, cũng hoặc là đi tương trợ. Nếu là Lưu Bị thật sự căn bản không địch lại Viên Thuật, Tào Tháo có thể đem Đào Khiêm kéo tới tương trợ. Còn nếu là Lưu Bị vẹn vẹn ở hạ phòng, cũng không hủy diệt chi nguy, Tào Tháo liền có thể tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Vô luận như thế nào Tào Tháo đều sẽ không thua thiệt. Cũng chính là Viên Thuật binh lực không nhiều, Tào Tháo mới dám làm như thế. Dù sao Viên Thuật mới được Kinh Châu, nếu muốn ổn định Kinh Dương hai châu, tối thiểu phải có gần 10 vạn đại quân. Viên Thuật dưới trướng binh lính bất quá hơn 20 vạn, còn muốn tính lên gần 10 vạn thủy quân, có thể dùng cho tấn công Dự Châu đại quân nhiều nhất bất quá hơn 10 vạn. Coi như Viên Thuật đi là tinh binh lộ tuyến, dưới trướng quân đội chiến lực cường đại, thế nhưng Lưu Bị thủ hạ quan trường cũng không phải dễ đối phó. Chỉ cần Lưu Bị không liều lĩnh, tử thủ Dự Châu, Viên Thuật dưới trướng bất quá 10 vạn tinh binh vô luận như thế nào cũng khó mà bắt lại Dự Châu. Đây cũng là Tào Tháo như thế tự tin nguyên nhân. Chư hầu giữa chiến đấu công thủ vị trí thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Liền giống như Viên Thuật, dưới trướng có hơn 20 vạn đại quân, nhưng chỉ có thể cầm ra hơn 10 vạn dùng cho tiến công. Mà Lưu Bị chỉ cần suy xét phòng thủ vấn đề, nhưng lại chỉ cần trọng điểm suy xét phòng thủ Viên Thuật. Dù sao Tào Tháo cùng Đào Khiêm chỉ cần không đốc, tuyệt đối sẽ không tấn công Lưu Bị. Dưới trướng 20 vạn đại quân có thể toàn bộ đầu nhập phòng thủ. Coi như Viên Thuật dưới trướng binh lính lại tinh nhuệ, đối mặt có gấp đôi với bên mình binh lực, hơn nữa theo thành mà thủ Lưu Bị tất nhiên cũng không thể làm gì. Khí chí tài hiện tại chính là muốn thiết kế để Viên Thuật toàn lực tấn công Lưu Bị, theo sau Lưu Bị không thể không phòng ngự, dưới tình huống song phương đều sẽ bị suy yếu, hơn nữa thân là cường đại phương Viên Thuật cũng sẽ không dễ dàng bắt lại Dự Châu. Trần Quân tự nhiên cũng rõ ràng Tào Tháo khả năng tồn tại loại ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không biết Viên Thuật duy nhất con trai trưởng thân ở Chu Du dưới trướng. Hắn thấy mình chính là nuốt chọn Chu Du bộ đội, Viên Thuật cũng không thể làm cái gì, nhiều nhất bất quá đánh nát răng nuốt vào bụng. Dù sao song phương hiện tại đều đặt chân chưa ổn, cũng không phải khai chiến thời cơ tốt. Hơn nữa song phương mục tiêu đều không phải là đối phương, nếu như liền bởi vì chuyện này Viên Thuật liền cử binh đến, vậy chỉ có thể nói Viên Thuật quá ngu xuẩn. Trần Quân chính là không tin Viên Thuật chỉ số thông minh, cũng tin tưởng Quách Gia Tuân Du chỉ số thông minh. Hiện tại đối phương muốn làm là ổn định Kinh Châu, đợi đến Trung Nguyên loạn lên mới tốt tùy thời bắc phạt, hiện tại liền đánh vào Dự Châu không khác nào tự tìm phiền toái, chỉ sẽ đem chính mình hãm sâu vào Trung Nguyên cái này đại vũng bùn. Hơi có chút thấy xa người đều sẽ không tuyển chọn vào lúc này tấn công Dự Châu. Sở dĩ Trần Quân mới sẽ yên tâm liên hợp Tào Tháo Đào Khiêm ý đồ cho Viên Thuật một cái giáo huấn. Chủ công, chúng ta lần này có thể đem Viên Thuật chi quân đội này hoàn toàn tiêu diệt hết, để hắn rõ ràng Dự Châu đã không phải là khổng trụ thống trị dưới Dự Châu. Lưu Bị nghiêm túc gật gật đầu, Viên Công Lộ bình thường vô cớ cướp đoạt ta Dự Châu bách tính, chính là hán tặc. Bị thân là hán thất hậu duệ, tự nhiên phạt chi. Truyền ta quân lệnh, làm quan Vũ Trương Phi đem 3 vạn tinh binh, trước sau giáp công Viên Thuật đại quân. Nhất định phải đem chi này viên quân toàn bộ tiêu diệt. Tin tức không đối xứng, để Trần Quân nguyên bản nhìn như chính xác phán đoán biến đến vô cùng ngu xuẩn. Nếu là hắn biết Viên Diệu ở Chu Du trong quân, tất nhiên sẽ không như thế qua loa để Lưu Bị hạ đạt dạng này quân lệnh. Nếu như Viên Diệu bị giết chết, sợ rằng Viên Thuật thật sự sẽ tìm Lưu Bị liều mạng. Hơn nữa việc này cũng là cái cực lớn kỳ ngộ. Nếu có thể đem Viên Diệu bắt sống, như vậy Viên Thuật đối Lưu Bị sẽ ném chuột sợ vỡ bình, Lưu Bị liền có thể trưởng khống bộ phận quyền chủ động, không lại bị động. Tuy nói cũng không thể bảo đảm Viên Thuật không tấn công chính mình, nhưng tối thiểu sẽ làm cho chính mình nguy hiểm biến đến nhỏ hơn. Tuân Du phi thường rõ ràng Lưu Bị hiện tại cục diện, trước có Viên Thuật uy hiếp, sau có Tào Tháo nhìn chằm chằm. Nếu là dừng bước không tiến lên không khác nào chờ chết. Nam Vương có Trường Giang ngăn cách, nhóm người mình là cầm Viên Thuật không có biện pháp gì. Đường ra duy nhất chính là nhất thống Trung Nguyên, hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt lại Từ Châu. Tào Tháo không phải Lưu Bị có thể đơn giản bắt lại tồn tại, mà giàn mua Đào Khiêm mới là thích hợp bóp quả hở mềm. Chỉ cần bắt lại Từ Châu, Lưu Bị tay cầm hai cái đại châu, sẽ có đầy đủ binh lính có thể chống đỡ tới từ Tào Tháo cùng Viên Thuật tiến công. Lại sau đó liền có thể ung dung lưu tính Trung Nguyên, hình thành thế chân vạc. Ý tưởng này cùng Hí Chí Tài không như mà hợp, trên căn bản là cái nhất lưu mưu sĩ đều có thể nhìn ra được. Tào Tháo cùng Lưu Bị tranh đoạt then chốt liền ở Từ Châu. Nếu là Tào Tháo bắt lại Từ Châu, liền có thể liên thành một tuyến, chắn Lưu Bị cùng Thành Châu liên hệ, có đầy đủ thời gian bắt lại Thành Châu. Một ngày ba châu đều bị Tào Tháo bắt lại, như vậy khoảng cách nhất thống Trung Nguyên cũng không xa. Mà Lưu Bị nếu là bắt lại Từ Châu, sẽ đối Tào Tháo hình thành bao giáp chi thế. Coi như Tào Tháo cầm xuống Thanh Châu, Thanh Duyện hai châu thực lực cũng không cách nào cùng dự từ hai châu đánh đồng, Lưu Bị như cũ sẽ hoàn toàn chiếm thượng phong. Trần Quân như thế dễ dàng liền trúng Hí Chí Tài mưu kế, chính là bởi vì hắn quá gấp. Vội vã suy yếu Viên Thuật tới giảm bớt Nam Phương áp lực, tốt giành tay bắt lại Từ Châu. Dù sao Từ Châu nếu là mất, như vậy Lưu Bị thật sự là khó có thể lật bàn. Chủ công, suy yếu Viên Thuật cũng không phải là chúng ta mục tiêu. Chủ công việc khẩn cấp trước mắt còn là phải mau sớm trưởng khống dự châu, hơn nữa nhất định phải tranh ở Tào Mạnh Đức trước đó bắt lại Từ Châu. Coi như không thể bắt lại Từ Châu, cũng nhất định phải áp bách Duyện Châu, ngăn cản Tào Mạnh Đức bắt lại Từ Châu. Lưu Bị gật gật đầu, Trường Văn, hiện tại Duyện Châu đã vì Tào Mạnh Đức chiếm đoạt, chúng ta cũng là thời gian trưởng khống dự châu. Hiện tại Trung Nguyên quần hùng đều lên, chính là Viên Thiệu tay lại dài cũng dối không đến ta dự châu tới. Bất quá chúng ta nên làm sao thu nạp thế gia chi tâm? Trường Văn ngươi có gì lương sách? Trần Quân nói, nếu muốn thu dự châu thế gia chi tâm, chủ công muốn thuyết phục chẳng qua hai nhà, một làm Viên gia, hai làm Tuân gia. Viên gia có chủ, tất nhiên sẽ không cam lòng đội phục, cho nên chủ công có thể suy tính chỉ còn dư lại Tuân gia. Nếu chủ công chiếm được Tuân gia tán thành, lại có ta Trần gia từ bên cạnh hiệp trợ, nắm giữ dự châu liền rất đơn giản. Dù sao Viên gia đã ẩn lui, hiện tại chỉ là dựa vào dư uy trấn nhiếp dự châu thế gia mà thôi. Tuân gia có một người, tên gọi Tuân Duyệt. Người này có đại tài, am hiểu nội chính, nhất là tinh thông luật pháp cùng nông tam việc. Chủ công có thể tự mình đi bái phỏng, hắn tất tới ném. Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Những cái này đứng đầu mưu sĩ không có một cái là người cô đơn, từng cái đều tụ tập xuất hiện, tối thiểu cũng là có đôi có cặp. Ngẫm lại trong lịch sử Tuân Lúc tiến cử bao nhiêu người, làm dự châu tam đại đỉnh cấp thế gia một trong, Trần gia cùng Tuân gia quan hệ thế nhưng là hết sức không sai. Trần Quân đối với Tuân Duyệt cái này dị loại cũng là rất rõ ràng. Vì sao nói Tuân Duyệt là cái dị loại đâu? Thân là thế gia người, như Tuân Lúc giống nhau ngu trung hán thất cũng liền thôi, hàng này còn phi thường phản đối chư hầu đặc biệt lãnh địa cùng thổ địa chế độ tư hữu, đặc biệt là thổ địa sáp nhập, đơn giản là một cái kỳ ba. Tuân gia tuy nhiên hiển danh lan xa, nhưng chính mình quả thực là cùng cái khác thế gia giống nhau, đều là một cái mâm vân. Không nói ẩn nút đi hắc hộ khẩu cùng thổ địa, chính là trên mặt nổi chiếm cứ thổ địa cũng là cực kỳ khủng bố. Gia Tuân Duyệt như thế một cái phản đối thổ địa sáp nhập hậu nhân cũng là say. Tuân Duyệt người này tuy nói ý nghĩ cùng Biên Thuật có chút cùng loại, đều hết sức lý tưởng hóa, nhưng quả thực là cái không hơn không kém nội chính nhân tài. Lấy Lưu Bị hán thất dòng họ thân phận tự mình đi mời, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Đến mức Lưu Bị làm như thế đúng hay không có phần vấn đề, Trần Quân căn bản không có suy nghĩ qua. Dù sao Lưu Bị nguyên bản chính là cái rễ cỏ, che giấu cũng vô ích, còn để người chê cười. Không bằng thoải mái biểu thị ra, dù sao treo cái hán thất dòng họ cùng dự châu thứ sử tên tuổi, bàn về thân phận còn thật không kém bao nhiêu. Chương 151, Tuân gia tuyển chọn chính như Trần Quân suy nghĩ, ở Lưu Bị tự mình mời thành ý bên dưới, ẩn cư Toánh Xuyên Tuân Duyệt còn là rời núi. Đương nhiên, trong này Tuân gia cũng làm không ít tư tưởng công tác. Toánh Xuyên Tuân gia cho tới nay đều là trong thiên hạ thế gia tài năng xuất chúng, hơn nữa người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đời trước Tuân Thị bắt Long liền không cần nói, thế hệ này truyền nhân, Tuân Lúc, Tuân Dù, Tuân Khang, Tuân Diễn, Tuân Duyệt trở, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu mưu sĩ. Có như thế nhiều ưu tú hậu bối cũng là một cái hạnh phúc phiền não, đó chính là gia chủ chi vị vấn đề. Tuân gia đương đại gia chủ dứt khoát tùy ý những người này đi ra ngoài chọn chủ, ai có thể hiệp trợ chính mình chủ công nhất thống thiên hạ, người đó chính là gia chủ. Nội tình thâm hậu Tuân gia làm so với Viên gia còn muốn tuyệt, có thể bị bọn hắn coi trọng Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo cùng Lưu Bị đều muốn trộn lẫn một tay. Bất kể ai thắng, Tuân gia đều sẽ không quá thua thiệt. Đương nhiên dạng này rộng rãi tát vong cũng sẽ dẫn đến Viên Thiệu đám người bất mãn, tuy nói ngày sau nên sẽ không đặc biệt nhằm vào Tuân gia, nhưng trọng điểm nâng đỡ là không thể nào. Bất quá Tuân gia cũng không dựa vào những cái này. Vua nào triều thần ấy, đắc sủng tất sủng lại làm sao? Mấy đời sau đó còn không phải là muốn nhìn tài năng. Tuân gia thứ không thiếu nhất chính là ưu tú nhân tài, bàn về thế lực nhân mạch khả năng không kịp Viên gia, nhưng nếu bàn về truyền nhân ưu tú, Tuân gia có thể nói là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất. Người thống trị trị quốc dựa vào là ngoại nho nội pháp, mà Tuân gia lão tổ tông Tuân Tử chính là ngoại nho nội pháp tổ sư gia. Cho nên nói so với trị quốc cùng nội chính năng lực, cơ bản không có mấy cái có thể cùng Tuân gia hậu nhân đánh đồng. Thực lực phái Tuân gia chưa bao giờ sợ thất sủng. Ngẫm lại trong lịch sử, Tuân Lúc hậu kỳ cùng Tào Tháo ngày cương, muốn ngăn cản Tào Tháo xưng ngụy công, mà Tuân Du lại chống đỡ Tào Tháo. Kết quả đâu, Tuân Lúc chết, Tuân Du cùng Tuân gia mạo sự không có. Sau lại bởi vì Tuân Lúc nhi tử cùng Tào Thực giao hảo, Tào Phi đối Tuân gia rất khó chịu, thậm chí là hận. Thế nhưng có Trần Quần cái này Tuân Lúc em rể tồn tại, Tuân gia còn là sừng sững không ngã. Lại hướng sau, Tư Mã gia xoán bị, Tuân Lúc lục tử Tuân Nghị quả đoán lâm trận phản chiến, chuyển nương nhờ Tư Mã gia. Kết quả bị tới tam công, chết sau hoàng thái tử Tư Mã Viêm tự mình vì hắn phung viếng. Tùy ý triều đại thay đổi, Tuân gia một mực sừng sững không ngã, phát triển không ngừng. Nếu không phải sau lại Tuân gia quá mức cường thịnh, cầm giữ triều chính, hậu nhân từng cái quên mất nhà mình đặt chân gốc rễ là năng lực, chỉ chú trọng chính trị đấu tranh, sợ rằng Tuân gia còn thật có thể trở thành hương thịnh ngàn năm thế gia.
Tuân gia hành vi nói cho thiên hạ thế gia cái gì gọi là thực lực phái, cái gì gọi là ổn. Chỉ cần ngươi có thực lực, có thiết áo, có nhãn lực, chính là trình lương trường chi thế cũng không sẽ như thế nào. Khắp nơi đặt cược, làm sao đều sẽ không thua, nhưng cũng sẽ không thắng, chỉ là bảo toàn chính mình. Thế nhưng là phải dựa vào tự thân thực lực, Tuân gia vững vàng leo lên thế gia đỉnh phong. Nhưng chính là hiền đức như Tuân gia, sau cùng cũng sa đoạn. Tấn sau đó, Tuân gia bắt đầu hủ hóa sa đoạn. Tuân nghĩ không chất thẳng chi thao, Tuân Húc cầm giữ triều chính, gạt bỏ kẻ thù chính trị, Tuân Khải chức vị cao mà ăn không ngồi rồi. Tuân gia từ đó dần dần chôn vùi trong lịch sử. Chỉ dựa vào thế gia tiết tháo đi quản lý quốc gia là không thích hợp. Cho dù là Tuân gia dạng này lịch sử đã lâu, lấy hiền đức xưng thế gia đều hủ hóa nhanh như vậy. Leo lên đỉnh phong sau bất quá mấy đời liền từng cái bắt đầu truy cầu danh lợi, ngồi không ăn bám. Cũng là bởi vì chính trị hoàn toàn bị thế gia cầm giữ, hàn môn khó có thể thừa bị, thế gia mới sẽ nhanh như vậy sa đọa ăn mòn, biến đến chỉ coi trọng chính trị đấu tranh. Cho nên nói chỉ dựa vào đạo đức tố chất là không thể được, còn cần hợp lý chế độ đi lấp kín đầu cơ trục lợi con đường, từ đó để mọi người tận lực công bình bằng vào năng lực đi cạnh tranh. Thế gia là ác không thể thiếu, nhưng thế gia là nhất định phải chịu đến đốc thúc cùng hạn chế. Xuất thân Tuân gia Tuân Duyệt cũng thấy rõ cái này đạo lý, hắn suy nghĩ đả kích thổ địa sát nhập cùng nghiêm minh pháp luật tuy nói đối thế gia là bất lợi, nhưng từ lâu dài đến xem chưa hẳn không phải có lợi cho thế gia. Nếu là Tuân gia về sau quyền lợi không có như vậy lớn, thượng tầng giai cấp không phải như vậy không bị hạn chế, có lẽ Tuân gia tuy nhiên sẽ không ở đồng tấn như mặt trời ban trưa, nhưng rất có thể càng thêm lâu dài hương thịnh đi xuống. Đây cũng là Tuân gia có thể khoan nhượng Tuân Duyệt dạng này dị loại, thậm chí là chống đỡ nguyên nhân. Thân là đứng đầu thế gia, Tuân gia đang vì mình tìm đủ loại lối ra. Dù sao hắn mạt loạn thế sinh ra, thế gia vấn đề cũng không nhỏ. Thân là đứng đầu thế gia, bọn hắn khát cầu nhất là gia tộc của mình có thể lâu dài lưu truyền xuống, mà không phải thịnh cực nhất thời, theo sau suy vong. Thịnh cực tất suy, nhưng người nào có thể nhịn được không cho gia tộc của mình thịnh cực nhất thời đâu? Nếu là không có ngoại lực đốc thúc cùng áp chế, diệt vong là tất nhiên. Lưu bị chiếm lĩnh Dự Châu, chỉ cần hắn thủ đoạn không quá thô bạo, không xâm phạm thế gia lợi ích, thế gia cũng không cần thiết cùng Lưu bị không qua được. Tuân gia hiện tại cũng cần ở Lưu bị bên người có cái có thể nói được người, bằng không Tuân gia ở Toánh Xuyên còn thật không tốt lan lộn. Tuy nhiên Tuân Duyệt cũng không phải quá xem trọng Lưu bị, nhưng ở gia tộc thỉnh cầu cùng Lưu bị thành ý bên dưới, còn là rời núi. Có Tuân Duyệt như thế một cái ràng buộc, Tuân gia cùng Lưu bị quan hệ chớp mắt hòa hoãn không ít, liên quan toàn bộ Dự Châu thế gia cũng cùng ngã về phía Lưu bị. Dù sao những người này cũng không đốc, Viên Thiệu ở Hà Bắc đội bằng đâu? Bọn hắn làm sao khả năng lại nghe Viên Thiệu nói? Trong loạn thế binh quyền mới là hết thảy. Chỉ cần Lưu bị thi lấy thiện ý, bọn hắn cũng rất cam tâm tình nguyện tạm thời giúp đỡ Lưu bị, giữ được mình ở Dự Châu địa vị. Trong dự, ngươi cảm thấy Tào Tháo cử động này có gì âm mưu sao? Chẳng lẽ là đơn thuần muốn suy yếu Viên Thuật? Trần Quân nghĩ tới nghĩ lui còn là cảm thấy Tào Tháo làm như thế có chút kỳ quái. Phải biết rằng suy yếu Viên Thuật đối với Tào Tháo tới nói cũng không có chỗ tốt, thậm chí bởi vì đối Lưu bị cùng Đào Khiêm có lợi, tương đối mà nói đối Tào Tháo có hại không có lợi. Viên Thuật hiện tại căn cơ thâm hậu thế nhưng cũng không tính là quá mức cường đại, hoàn toàn không có đến để Tào Tháo vừa lên liền kiêng kỵ tình trạng. Trần Quân không rõ Tào Tháo vì sao muốn làm loại này không khôn ngoan chuyện. Tuân Duyệt ngoài cuộc tỉnh táo, một chút liền phát hiện vấn đề then chốt, Tào Tháo làm như thế chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, Tào Tháo quá mức kiêng kỵ Viên Thuật, dù sao bọn hắn là từ nhỏ bằng hữu, có lẽ Viên Thuật năng lực đến để Tào Tháo đều cảm thấy hoảng sợ tình trạng. Trần Quân thoáng suy tư một chút nói, không có khả năng, Viên Thuật đi qua biểu hiện chúng ta đều rõ ràng, thường thường không có gì lạ, cũng chính là những năm này mới lực lượng mới xuất hiện. Kinh Dương hai châu tuy mạnh, nhưng Viên Thuật hiện tại cũng chỉ có thể dừng lại nơi này, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào nhúng chạm Trung Nguyên. Hơn nữa Viên Thuật binh lực không đủ, Tào Tháo coi như kiêng kỵ Viên Thuật cũng sẽ không làm loại này không khôn ngoan cử chỉ. Tuân Duyệt gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, bất quá vẫn là đem loại khả năng này nói ra cho Trần Quân tham tưởng, dù sao hắn quả thực không quen quân lược. Như vậy chỉ có loại thứ hai khả năng. Tào Tháo muốn cho chúng ta tiêu diệt chi này bộ đội, đưa tới Viên Thuật cùng chúng ta giao chiến, mượn cơ hội suy yếu chúng ta song phương. Trần Quân cao mày nói, bất quá là hai vạn đại quân mà thôi, Chu Du cũng chỉ là một cái tân tấn tiểu tướng, Viên Công Lộ cũng không đến mức vì thế làm to chuyện đi. Tuân Duyệt nói, Viên Công Lộ có chí lớn, nên sẽ không quá mức hành động theo cảm tình. Nhưng ngoại trừ cái này hai loại khả năng, ta thực sự không nghĩ ra Tào Mạnh Đức còn có tính toán gì. Đối phương không có khả năng đơn thuần nhằm vào chúng ta, muốn suy yếu chúng ta, thế tất muốn liên quan Viên Thuật cùng nhau suy yếu. Bằng không Tào Tháo chính là đùa lửa. Trần Quân khẽ thở dài, có lẽ thật sự là ta suy nghĩ nhiều đi. Tào Tháo khả năng chỉ là đơn thuần kiêng kỵ Viên Thuật mà thôi. Tuân Duyệt lại không giống Trần Quân thông thường nghĩ nhiều như vậy, cười nói, vô luận như thế nào đều là Viên Công Lộ khiêu khích trước, bất kể Tào Tháo có tâm tư gì, chúng ta đều phải đối phó chi này Viên quân không phải sao? Trần Quân trầm tư một lát sau, gật gật đầu. Tuân Duyệt nói không sai, vô luận như thế nào bọn hắn đều phải đối phó chi này Viên quân. Tào Tháo làm không ngoài là tăng mạnh bọn hắn phần thắng, để bọn hắn có thể có cơ hội tiêu diệt hết Viên Thuật chi quân đội này mà thôi. Chương 152, chiến trường rèn luyện Tào Tháo làm hết thảy trên mặt nổi cũng là vì Lưu Bị tốt, giúp đỡ Lưu Bị đánh trả Viên Thuật. Nhưng trên thực tế nhưng là cho Lưu Bị kéo cừu hận, Lưu Bị cái này đánh trả rất có thể sẽ đánh trúng Viên Thuật một lần, làm cho Viên Thuật cùng Lưu Bị liều mạng. Ở khắp nơi nhìn kỹ bên dưới, Chu Du đại quân chậm rãi lái vào Nhữ Nam Phúc Điệp. Công Cẩn, ngươi cảm thấy lần này Lưu Bị sẽ phái ai đến? Quan Vũ còn là chưa phi. Tôn Sách thúc ngựa, hưng phấn hỏi Chu Du nói. Ha ha, bất kể là ai, ngươi đều đánh không lại. Nhìn thấy Tôn Sách cái kia kích động dáng vẻ, Chu Du không nhịn được nổ nước bọt nói. Tôn Sách bĩu môi, ta biết. Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không đầu nóng lên xông lên. Tôn Sách lần này quả thực chỉ là vì lại kiến thức Quan Trương thực lực mới tới, dù sao chính mình thực lực cùng bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Nếu như còn ngây ngốc xông lên, cái này không tính là dũng khí, mà là ngu xuẩn, hoàn toàn là chịu chết. Chu Du nhìn thấy Tôn Sách dạng này, thoáng buông xuống tâm, hy vọng lần này tới là Trương Dực Đức, Quan Vân Trường năng lực dùng để đơn đấu có chút quá vô lại. Từ Long, Âu Bình, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thái một bộ không chút gợn sóng dáng vẻ, không sao cả, ngược lại bọn hắn đều chém không chết ta. Tôn Sách nghe được câu trả lời này, khoe miệng hơi co giật, đó là, Âu Bình ngươi thể chất, chỉ sợ sẽ là Lữ Bố trong khoảng thời gian ngắn đều chém không chết ngươi. Chu Thái loại này thể tu tuy nói lĩnh binh năng lực tác chiến tương đối yếu, nhưng đơn đấu lên thế nhưng là tương đương vô lại. Rất khó đánh chết người đồng thời cũng rất khó bị người khác đánh chết. Đừng xem Chu Thái bất quá là cái nhất lưu võ tướng, liền Tôn Sách đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng hắn đánh không phân thắng bại, nhưng thật đánh nhau chính là Lữ Bố trong khoảng thời gian ngắn đều giết không chết hắn. Loại này võ tướng lĩnh binh tác chiến quả thực không lợi hại, nhưng làm hộ vệ, ngăn chặn đối phương đại tướng lại thích hợp cực kỳ. Triệu Vân cười nói, ta nghĩ Âu Bình càng thích hợp đối phó Quan Vân Trường. Chỉ cần hắn có thể ngăn lại Quan Vân Trường đệ nhất đao, sau đó liền buông lỏng. Chu Thái mặt không thay đổi gật gật đầu. Chu Du than thở, chỉ hy vọng lần này không muốn đồng thời gặp phải bọn hắn hai cái liền tốt. Tôn Sách nghe mới sinh không sợ hổ, không sao cả nói, công cần ngươi yên tâm, có Tử Long cùng Âu Bình ở, chính là Quan Trường cùng tiến lên chúng ta cũng ứng phó được. Chu Du lắc đầu, bá phủ ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta lo lắng không phải có thể hay không khiêng được hai người này, mà là có thể hay không khiêng được hai người này dưới trướng đại quân. Dự Châu thực lực thế nhưng là gần với Ký Châu, Quan Trương hiện tại dưới trướng có 3 vạn tinh binh. Tuy nói những cái này binh lính không có trải qua bao nhiêu huấn luyện cùng chiến đấu tẩy lễ, nhưng ở Quan Trương thống lĩnh bên dưới, như cũng không phải chúng ta cái này nhỏ nhỏ 2 vạn người có thể ứng phó. Tôn Sách cười nói, công cần ngươi quá lo lắng. Chúng ta dưới trướng 2 vạn đại quân thế nhưng đều là trải qua không ít chém giết tinh nhuệ, hơn nữa có một nửa đều là tinh kỵ, chính là 6 vạn đại quân cũng không nhất định có thể ăn hết chúng ta. Chúng chi còn có phụ thân có thể tùy thời chi viện chúng ta đây. Chu Du cũng không giống Tôn Sách như vậy tâm đại, không biết sao, hắn mơ hồ cảm giác mình lần này thật sự có khả năng sẽ gặp phải khốn cùng. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, trái lại còn có chút hưng phấn. Cho tới nay hắn lĩnh binh tác chiến đều là xuôi gió xuôi nước, căn bản không gặp gỡ qua vài lần có thể chân chính đối với hắn tạo thành uy hiếp chiến đấu. Ở Từ Châu tác chiến thời gian dài như vậy, dựa vào binh lực cùng võ tướng ưu thế, Chu Du cơ bản là ở treo lên đánh trần đăng. Dù sao Từ Châu tướng lĩnh là nổi danh bao cỏ, chính là Tôn Sách đều so với bọn hắn đều muốn mạnh. Lần này Dự Châu chi chiến, Chu Du mới chính thức cảm nhận được một tia áp lực. Chu Du mơ hồ cảm giác được chính mình khả năng sẽ gặp gỡ không nhỏ nguy cơ, nhưng cái này nguy cấp rất có thể sẽ trở thành hắn đột phá kỳ ngộ. Phải biết rằng, sư tử Hoàng Phủ Tung hắn hiện tại luận đến năng lực chỉ huy đã không kém với Viên Thuật dưới trướng bất luận cái nào tướng lĩnh, nhưng hắn thấy đó cũng không phải hắn cực hạn, chỉ bất quá là một cái tiểu bình cảnh mà thôi. Chu Du trải qua hơn nửa năm thực tiễn đã đem Hoàng Phủ Tung truyền thụ đồ vật dung hội quan thông, hiện tại cần chính là ở cái này cơ sở lại làm đột phá, hình thành thuộc về mình đặc biệt đồ vật. Đột phá loại vật này, dựa vào tích lũy mà nói, phải hao phí thời gian cùng tinh lực nhiều lắm. Biện pháp tốt nhất còn là dựa vào ngoại giới áp lực, kích thích chính mình đột phá. Lữ Bố sở dĩ ở Hổ Lao quan chức như vậy phách lối tuyển chọn 1/10, không phải là vì tìm kiếm đột phá sao? Bằng không ai rảnh rỗi không có chuyện gì tìm đường chết ta. Biết rất rõ ràng chính mình đánh không lại còn tìm ngược. Lữ Bố làm thiên hạ đệ nhất võ tướng, kỳ thực hắn tư chất tuy nói đứng đầu, nhưng là cũng không tính là quá cường đại, điểm này Viên Thuật thực tế quan sát qua. Lữ Bố tư chất cùng Tôn Sách điển vì chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí so với bọn hắn còn muốn kém như vậy một chút, cùng Triệu Vân càng là kém một bậc. Nhưng liền bằng vào loại này cũng không tính là quá nghịch thiên tiên phú, Lữ Bố lại có thể vượt xa người khác, trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất võ tướng, dựa vào chính là kiên định ý chí cùng không ngừng chiến đấu. Tịnh Châu cái này hoàn cảnh quá có thể rèn luyện người. So với Lương Châu cùng Dự Châu, Tịnh Châu nhiều hơn phân nửa đều ở Hồ Lô dưới gót sắt, chính là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên đều không thể không ở Ung Châu phụ cận đặt chân. Nam ở Tịnh Châu phía bắc nhất Vũ Nguyên, Lữ Bố thở nhỏ liền sinh tồn ở loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Thật sớm bước lên chiến trường, không có bất kỳ sư thừa cùng người ngoài trợ giúp tình huống dưới, Lữ Bố dựa vào chính mình kiên định ý chí, không ngừng ở trong núi thây biển máu dãy rủa. Mỗi một lần chiến đấu gần như đều là ở bên mình thực lực xa yếu hơn đối phương tình huống dưới. Ở loại này nghịch cảnh, Lữ Bố kiên cường còn sống, làm hắn thích đứng đây hết thảy sau, mới phát hiện mình đã như thế cường đại. Đem người khác xa xa vứt ở sau người. Lại sau đó, quanh năm xuất lĩnh xa yếu hơn Hổ Lỗ quân đội lại có thể trăm trận trăm thắng Lữ Bố, dần dần sinh ra một loại không thú vị cảm giác. Hắn mất đi cho tới nay loại kia mạng treo một đường cảm giác nguy cơ, thực lực cũng bắt đầu chỉ trệ không tiến. Mà ở Hổ Lao quan nhất chiến, Lữ Bố lại tìm về năm đó cảm giác, hơn nữa lần nữa đột phá, triệt để bước lên đỉnh. Hiện tại chính là bá vương ở thế Lữ Bố đều có thể đấu một trận. Chu Du hiện tại giống như là Lữ Bố giống nhau, cần gấp một trận gian nan chiến đấu tới đột phá chính mình, đây cũng là Viên Thuật đem hắn điều tới nguyên nhân. Thời quan sát một chút, Viên Thuật liền phát hiện mình xung quanh cơ bản cũng liền Lưu Bị có thể miễn cưỡng đánh một trận, cho nên mới đem Chu Du phái qua, để hắn cảm thụ cùng cường giả tác chiến áp lực, mượn cơ hội đột phá. Đến mức cái này hai vạn đại quân tổn thất, Viên Thuật còn thật không quá quan tâm. Đặc biệt xứng một vạn tinh kỵ, chính là vì thuận tiện Chu Du đánh không lại chạy trốn. Dù sao ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu. Như Chu Du dạng này tương lai có thể độc lĩnh một phương, hơn nữa các phương diện đều vô cùng ưu tú nhân tài toàn bộ Hán mặt đều không có mấy cái. Chu Du còn là trong đó tài năng xuất chúng. Viên Thuật đã sớm đã phân phó Chu Thái, một ngày tình huống không đúng, nhất định phải cùng Triệu Vân bảo vệ Chu Du Tôn Sách cùng Viên Diệu lui lại.
chỉ cần những người này không chết, chính là hai vạn đại quân tử thương lại thảm trọng Viên Thuật đều sẽ không đau lòng. Không thể trách Viên Thuật lòng dạ ác độc, sự thực chính là như thế. Mấy người này giá trị vượt qua xa hai vạn đại quân, nếu là có thể dùng hai vạn đại quân hủy diệt đổi lấy mấy đứa nhóc trưởng thành, Viên Thuật đều sẽ hết sức vui vẻ. Chương 153, Lưu Diệp phiền não nhị ca, lần này nếu không ngươi liền không cần ra tay. Chu Du bất quá một cái hoàng bao tiểu nhi, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Ta đây lão Trương liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Trương Phi tùy tiện nói. Quan Vũ hơi bước râu dài, rất cho là đúng gật gật đầu. Tuy nhiên không có nói rõ, nhưng trong lòng hắn đối với huynh trưởng điều động chính mình hai huynh đệ cùng đi đối phó Chu Du như thế cái vô danh tiểu tốt hết sức bất mãn. Hắn thấy Chu Du bất quá là một cái cuồng vọng tiểu nhi, lại lợi hại có thể lợi hại tới đâu. Điều động Trương Phi tới không phải đủ rồi. Còn đem mình cũng phải qua đến. Chính mình hai người tốt xấu cũng là tên truyền thiên hạ mạnh tướng, liên hợp lại đối phó một cái chưa kịp 20 tiểu hải tử, chuyến đi còn không bị người cười chết. Liên thắng cũng không vẻ bằng a. Nhìn thấy Quan Vũ phản ứng, Lưu Diệp đội bằng nói, hai vị tướng quân, tuyệt đối không thể xem thường Chu Du đứa bé này. Không nói hắn ở Từ Châu chiến tích, chính là hắn dưới trướng Giang Đông binh lính cũng đều là tinh nhuệ a. Chúng ta dưới trướng binh lính bất quá là mới chiêu tới, cùng đối phương có không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa đối phương có một vạn kỵ binh, coi như Trương tướng quân thần dũng không gì sánh được, có thể đánh bại Chu Du, nhưng cũng khó mà tiêu diệt hết đối phương. Lần này chủ công thế nhưng là hạ mệnh lệnh nhất định phải tiêu diệt hết chi này viên quân. Mong rằng hai vị tướng quân lấy đại cục làm trọng a. Dọc theo con đường này, Lưu Diệp cũng coi như sở thấu Quan Trương hai người tính tình. Tuy nói hai người này anh dũng, nhưng tính cách thiếu sót quá lớn. Một cái so với một cái ngạo, ngoại trừ Lưu Bị còn thật không có người có thể đè ép được hai người này. Chính là đối với làm quân sư Lưu Diệp, hai người đều không để vào mắt. Trương Phi thuộc về loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách, hơn nữa tính cách táo bạo, miệng không ngăn cản. Đến mức Quan Vũ, cả người đều lộ ra từ chối người từ ngoài ngàn dặm ngạo khí, hoàn toàn không nhìn tất cả không bị hắn tán thành người. Thế nhưng là thiên hạ kia có mấy người có thể thu được hàng này tán thành đâu? Tối thiểu Lưu Diệp hiện tại liền làm không được. Lưu Diệp làm quân sư, căn bản chỉ huy bất động hai người này, chỉ có thể dựa vào Lưu Bị mệnh lệnh để ép. Nghe được Lưu Diệp nói, Quan Vũ cùng Trương Phi đồng thời nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ tới cái này dù sao là đại ca mệnh lệnh, hai người cũng chỉ có thể đè nén nội tâm khó chịu, gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Nhìn thấy hai người này phản ứng, Lưu Diệp khẽ thở dài. Đành phải nội tâm tự an ủi mình, không có việc gì có khả năng tận thiện tận mỹ, Quan Trương loại này trong một vạn không có một mãnh tướng ngạo chút cũng không có gì. Thân là Hán thất hậu duệ, Lưu Diệp nhìn thấy Lưu Bị ở Dự Châu có bay lên chi tượng sau quả đoán tuyển chọn đến nương nhờ. Cực kỳ am hiểu quân lược chiến lược hắn, vừa lúc đền bù Lưu Bị thượng quân sự không đủ, bị Lưu Bị thật sâu nể trọng. Nhưng chỉ tiếc, Lưu Bị dưới trướng Quan Trương hai người đối với hắn còn là không quá cảm mạo, nếu như không phải nhìn ở Lưu Diệp Hán thất hậu duệ thân phận phân thượng, hai người đoán chừng nhìn đều sẽ không nhìn hắn. Lưu Diệp ở trong Tam Quốc cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không phải một cái ưu tú nhân tài. Trái lại, hắn quân lược chiến lược hết sức xuất chúng, là một cái đứng đầu chiến lược hình nữ sĩ. Bất quá hàng này cùng Trần Quân vận khí không sai biệt lắm. Trần Quân gặp phải Tuân Úc, mà Lưu Diệp lại là đụng phải Quách Gia. Lưu Diệp chính là cái bạn cắt giảm Quách Gia, cho nên cho tới nay ở Tào Tháo dưới trướng cũng không quá xuất sắc biểu hiện. Thẳng đến về sau Quách Gia chết sau, hàng này mới bắt đầu chậm rãi bày ra mình phong mang. Lần này Lưu bị phái Quan Trương tới diệt trừ Chu Du đại quân, Lưu Diệp chủ động thỉnh cầu muốn làm đi theo quân sư. Vốn tưởng rằng có thể thừa dịp này bày ra mình tài năng, tạo dựng mình quyền uy, nhưng không nghĩ tới vừa lên liền gặp phải cái vấn đề lớn. Lĩnh binh Quan Trương không nghe hắn, hoàn toàn đem hắn coi như không khí. Bất quá nên làm việc còn là phải làm a. Lưu Diệp hít sâu một hơi nói, hai vị tướng quân, lần này Chu Du bất quá hai vạn đại quân liền có can đảm một mình thâm nhập, dựa vào chính là hắn dưới trướng một vạn tinh kỵ. Chúng ta dưới trướng phần nhiều là bộ tốt, nếu là đối phương cố ý chạy trốn, chỉ sợ bọn ta truy kích không kịp. Không bằng liền để Trương tướng quân lĩnh binh ở phía trước, chính diện hấp dẫn đối phương lực chú ý đợi chiến sự gay cấn, Quan tướng quân từ sau giết ra, tận lực một kích chém giết Chu Du, vây công đối phương. Không biết hai vị ý đồ làm sao. Quan Vũ như cũ đang nhẹ vớt râu dài, không thèm để ý Lưu Diệp. Trương Phi nói, nhị ca, quân sư nói có điểm đạo lý. Không bằng chúng ta cứ làm như vậy đi. Ngươi một đao chém chết Chu Du sau, nói không chừng cái kia một vạn kỵ binh liền đầu hàng quy thuận, ta đây lão Trương thế nhưng là vô cùng thích kỵ binh a. Nghe nói như thế, Quan Vũ cũng có chút động dung. Dự Châu tuy nói giàu có, thế nhưng nằm ở Trung Nguyên phúc địa, lương mã thật đúng là không nhiều. Bắc phương ngựa đều bị Công Tôn Toản, Viên Thiệu cùng Đồng Trác lũng đoạn, lớn như vậy Trung Nguyên còn thật không có bao nhiêu ngựa. Nếu không phải Viên Thuật phòng ngựa chủ đáo, từ lúc loạn thế phủ xuống trước đó mua số lớn ngựa. Như Viên Thuật dạng này nằm ở Giang Nam, có thể có 5000 tinh kỵ liền đỉnh thiên. Như Quan Vũ Trương Phi dạng này mãnh tướng, không có không thích kỵ binh. Chỉ tiếc Lưu Bị dưới trướng chỉ có 7000 kỵ binh, căn bản không đủ hai người phân phối. Đối với Chu Du dưới trướng một vạn kỵ binh chính là Quan Vũ cũng rất thấy thèm. Liền y tam đệ đi. Lưu Diệp nhìn thấy Quan Trương sau cùng còn là đồng ý hắn đề nghị, âm thầm gật gật đầu. Trong lòng lại than thở, hai người này không nghe theo hắn, nếu là tình huống có biến nên làm gì à? Hy vọng đến lúc đó không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lưu Diệp lấy ra địa đồ, tìm được một chỗ giữa núi đường nhỏ làm giáp công Chu Du chiến trường. Kỳ thực Lưu Diệp không phải không nghĩ tới tuyển chọn không dễ ra vào sơn cốc các loại. Thế nhưng Chu Du phi thường cẩn thận, hành quân bên trong, đối với loại này hiểm yếu địa phương tránh được nên tránh, không thể tránh cũng phải dò rõ tình huống mới tiến vào. Đối mặt Chu Du như thế cẩn thận hành vi, Lưu Diệp cũng chỉ có thể tuyển chọn một chỗ không quá thích hợp kỵ binh phát huy đoạn đường làm chiến trường. Dù sao nếu là ở trên bình nguyên tác chiến, kỵ binh đó chính là gần như vô giải tồn tại, chính là người đánh thắng được cũng đuổi không kịp. Đầu này đường nhỏ tuy nói không tính là hạn hẹp, thế nhưng tốt xấu có thể phòng ngừa đối phương từ hai bên chạy tứ tán. Tướng quân, phía trước phát hiện nhóm lớn nhân mã, dẫn đầu là Lưu Bị dưới trướng đại tướng Trương Phi. Nghe được thám tử truyền tới tin tức, Chu Du trong mắt tinh quang lóe lên, Tôn Sách, Triệu Vân. Tôn Sách cùng Triệu Vân đứng dậy, ôm quyền nói, có mặt tướng. Chu Du nghiêm túc nói, hai người các ngươi xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh đi nên chiến Trương Phi, nhớ kỹ không thể sơ ý.
Vâng.
Tôn Sách cùng Triệu Vân hưng phấn đi xuống chuẩn bị lĩnh binh nên chiến.
Lăng Thao,
có mặt tướng.
Ngươi tốc tốc điều động dưới trướng binh lính ở bốn phía dò xét, nhìn có mai phục hay không.
Vâng.
Đem ba người phái ra sau, Chu Du hỏi Chu Thái nói, gần nhất Quách Gia nơi đó có hay không chuyển đến Quan Vũ tin tức.
Chu Thái nói, không có.
Chu Du sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói, xem ra Quan Vân trưởng chỉ sợ cũng tới. Đoạn đường này hành quân có chút quá mức thuận lợi, hoàn toàn không có gặp được bên địch ngăn cản, hiện tại đã thâm nhập như Nam Phúc Điện. Đối phương rõ ràng chính là bỏ mặc chính mình như thế phách lối, sợ rằng tính toán rất lớn, là muốn hắn toàn diện ở đây. Bất quá Quách Gia đến nay đều không có chuyển đến tin tức, xem ra chủ công cùng hắn đều rõ ràng Lưu Bị ý nghĩ, sở dĩ không có chuyển đến tin tức, đoán chừng là đối nhóm người mình rất có lòng tin a. Chu Du khỏe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười, quan trương lại làm sao? Bất quá hai cái thất phu ngươi, ta Chu Du liền muốn để bọn hắn thấy được cái gì gọi là chân chính thống soái. Chương 154, Triệu Vân chiến Trương Phi chính như Chu Du suy nghĩ, Quách Gia cùng Viên Thuật đã biết được Lưu Bị động tĩnh. Dù sao Quách Gia thám tử trải rộng thiên hạ, trên căn bản là vô cùng bất nhập. Đặc biệt là ở Dự Châu, cái này đã từng Viên gia đại bản doanh. Quách Gia dựa vào Viên Thuật cung cấp tin tức cùng tiện lợi, âm thầm ở Dự Châu mượn nhờ Viên gia trộn lẫn không ít hạt cát, sớm liền biết được quan trường xuất binh. Chủ công, công cần bọn hắn thật có thể chống đỡ được sao? Cần chúng ta phái người chi viện sao? Tuy nói đối Chu Du cái này kỳ tài ngút trời rất có lòng tin, nhưng đối mặt Quan Vũ thêm Trương Phi tổ hợp còn là để Điền Phong có chút bất tâm. Viên Thuật nói, không sao, có Tử Long cùng Ấu Bình ở, coi như binh bại bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như không đem Ưng Non đẩy xuống vách núi, bọn hắn làm sao sẽ học được dương cánh bay cao đâu? Công Cẩn, Bá Phủ cùng Tử Long bọn hắn đều là trời sinh tướng tài, sinh ra chính là muốn rong ruổi chiến trường, sớm cảm thụ làm sao ở trong lịch cảnh tác chiến đối với bọn hắn đến nói là chuyện tốt. Quách Gia khẽ cười nói, để một đám tiểu tướng đi đối phó quan trường, cũng liền chủ công ngươi có thể nghĩ ra được. Viên Thuật khinh thường nói, quan trương mặc dù dũng, nhưng bây giờ cũng bất quá là cái dũng của thất phu, chưa từng mang qua bao nhiêu binh bọn hắn, có thể hay không thắng được Công Cẩn còn nói không chừng đâu. Vạn người trở lên chiến đấu, cá nhân vũ dũng tác dụng đã không tính là quá lớn, huống chi còn có Tử Long cùng Ấu Bình có thể kiểm chế hai người này. Ta hiện tại trái lại hy vọng quan trương hai người cho lực điểm, không nên bị Công Cẩn đơn giản đánh bại liền tốt. Quách Gia lắc đầu, chủ công ngươi nghĩ quá nhiều. Quân võ hai đạo, trăm sông đổ về một biển. Siêu nhất lưu võ tướng, ngoại trừ Điển Vi tướng quân dạng này thể tu, cái nào không có quân đoàn thiên phú? Trái lại bên ta, ngoại trừ Công Cẩn cùng Lăng Thao tướng quân, mấy người khác đều không có quân đoàn thiên phú. Thật đánh nhau Công Cẩn bọn hắn phần thắng không cao. Lúc này mới có tính khiêu chiến không phải sao? Công Cẩn, Tử Long bọn hắn từng cái đều đã nhanh muốn đột phá, nếu là đối thủ quá yếu làm sao có thể dẫn tới bọn hắn đột phá đâu? Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy Công Cẩn bọn hắn có thể thắng sao? Quách Gia uống một hớp rượu, không bại không thắng đi. Dù sao quan trương cũng không phải đèn cạn dầu, hơn nữa binh lực ưu thế có chút quá lớn. Viên Thuật nghe lời này, cười, liền ngươi cái này miệng quạ đen đều nói như vậy, xem ra Công Cẩn bọn hắn lần này nên là sẽ không thua. Trương Phi nhìn phía xa thanh thế to lớn, vạn mã buôn đằng chẳng cảnh, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, tốt bao nhiêu ngựa a, lập tức chính là ta đây lão trương. Ra dưới trướng chiến mã đi lên phía trước, quát to, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, người nào dám cùng ta nhất chiến? Trương Phi tuy nhiên thoạt nhìn tùy tiện, nhưng thực nội tú vô tâm. Trải qua hổ lao quan trận chiến, hắn cũng rõ ràng mình thực lực. Ngoại trừ Lữ Bố, Điển Vi bên ngoài, hắn gần như không kém bất luận kẻ nào. Mà Điển Vi làm Viên Thuật dành riêng hộ vệ, khẳng định không có khả năng xuất hiện ở nơi này, sở dĩ hắn đứng ra đơn đấu cơ bản là có thắng không bại, chính là đối phương không chấp nhận đơn đấu, cũng có thể đả kích đối phương sĩ khí. Triệu Vân cùng Tôn Sách nhìn nhau sau, xa xa ngừng lại, cùng Trương Phi đại quân bảo trì kỵ binh xung phong tốt nhất khoảng cách. Triệu Vân kẹp dưới khố tuấn mã, vọt tới trước trận. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây. Trương Phi nhìn đối diện cái này khuôn mặt thanh tú lại kỳ thực nội liễm tiểu bạch kiểm, trong lòng hơi chấn động. Viên Thuật dưới trướng làm sao nhiều như vậy mạnh tướng? Người này vừa nhìn chính là cái nhất lưu trở lên võ tướng, hơn nữa như thế tuổi trẻ, tương lai tất là một cái đại địch. Trương Phi trong mắt hàn mang lóe lên, người này không thể lưu. Vang tâm mà nói, Trương Phi rất muốn giữ lại dạng này một cái tương lai đối thủ. Nhưng Viên Thuật thế nhưng là Lưu Bị đại địch, nếu là tùy ý Triệu Vân trưởng thành sợ rằng chính mình đại ca liền khó có thể thành sự. Vì mình đại ca, Trương Phi thà rằng tuyển chọn giết chết Triệu Vân. Nắm chặt trượng bát sa mâu, Trương Phi giục ngựa xuống tới, quát to, địch tướng nhận lấy cái chết. Trương Phi võ học gia truyền liền có sóng âm công kích chiêu này. Dùng nội lực mượn nhờ âm ba có thể sinh ra rất nhiều linh hoạt phương thức công kích. Nói thí dụ như cái này trước trận một tiếng đống, có thể chấn nhiếp người tâm thần, thông thường võ tướng bị giống sau tâm thần dao động, thực lực sẽ bị tiểu biên độ suy yếu. Mà đổi thành những cái kia tâm trí không yên, hơi không cẩn thận bị tại chỗ quát đến tâm thần đều vỡ, ngã xuống ngựa đều có khả năng. Triệu Vân sư thừa đồng nguyên, đối với những cái này tiểu thủ đoạn đều hiểu rất rõ. Không chút ảnh hưởng, dùng nội lực bảo hộ màng hai, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương cũng xông tới. Hai người đều là mãnh tướng, rất nhanh đã vượt qua trên trăm chiêu. Triệu Vân tuy nhiên cảnh giới võ học so với cùng Trương Phi kém hơn một cái đẳng cấp, nhưng dựa vào vượt xa người ngoài gấp mấy lần nội lực cùng với tinh diệu chiêu thức, cùng Trương Phi đánh cho có tới có bể, không có chút nào lực kiệt cùng miễn cưỡng dấu hiệu.
Trương Phi trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm thụ được Triệu Vân lực lượng yếu hơn hắn rất nhiều, hẳn là chỉ là cái nhất lưu võ tướng, nhưng không nghĩ tới đối phương nội lực như thế hùng hậu. Không chút thua với thân là siêu nhất lưu võ tướng chính mình. Dĩ nhiên qua trăm chiêu lại vẫn như cũ không thấy xu hướng suy tàn. Nhìn tư thế, hắn lại như vậy đánh tiếp cũng khó mà làm gì được đối phương. Trương Phi trong lòng hung ác, phẫn nộ quát, Triệu Vân nhận lấy cái chết. Nội khí rung động, cả người cơ bắp chớp mắt phồng lên, lực lượng lại tăng mấy thành. Trương Phi đem trong tay trường mâu làm côn, dùng sức đập hướng Triệu Vân. Triệu Vân ngưng trọng nhìn Trương Phi trong tay trường mâu, sắc bén tiếng gió đầy đủ cho thấy trên đó ẩn chứa cường đại lực lượng. Vỗ lên nội khí, đem trong tay trường thương hơi chút nghiêng đi nâng ngang. Phanh! Trong tay trường thương bị đập gần như cong đến cực hạn, Triệu Vân tuấn tú khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, tiết hầu ngọt ngọt, cảm giác hai tay gan bàn tay đều nhanh nứt ra. Cũng chính là Triệu Vân trong tay trường thương là đồng nguyên ban cho bảo vật, hiện tại không chút thương tích, đổi thành thông thường trường thương đoán chừng đã báo hỏng. Triệu Vân cố nén hai tay đau nhức, mượn nhờ trên trường thương to lớn lực lượng, xoay người một cái hồi mã thương đâm về phía Trương Phi lồng ngực. Trương Phi tiện tay một mâu ngăn trở Triệu Vân công kích, lần nữa vũ động trường mâu giết tới. Bay múa trường mâu phảng phất hóa thân một con cự mãng, hướng Triệu Vân của tới. Một tấc dài, một tấc mạnh. Trương Phi xà mâu dài có chừng 1.8 triệu, chỉ cần không bị gần người, cái kia uy lực thật sự là đáng sợ. Ban đầu ở mọi người giúp đỡ dưới đều có thể đem Lữ Bố vững vàng ngăn chặn. Triệu Vân cũng biết làm sao đối phó dài như vậy vũ khí, gắt gao dính sát Trương Phi, chủ động tiến vào Trương Phi phạm vi công kích bên trong, không để đối phương kéo ra khoảng cách, phòng ngừa bị treo lên đánh. Ngoại trừ ngay từ đầu có chút trở tay không kịp bị đánh có chút thương bên ngoài, đến phía sau dựa vào hơn người sức chịu đựng cùng tốc độ, Triệu Vân tuy nhiên một mực bị Trương Phi đè ra đánh, nhưng vẫn như cũ một chút cũng không có lộ ra xu hướng suy tàn, cùng Trương Phi đánh cho có tới có về. Trương Phi hiện tại lại cảm giác hết sức biệt khuất, rõ ràng chính mình lực lượng so đối phương mạnh nhiều như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác không phát huy ra được. Mỗi khi hắn bắt đầu xúc lực lúc, đối phương sẽ cắt đứt hắn, mà hắn không quan tâm, không muốn liều mạng thời gian, đối phương sẽ chui vào vòng trong, để hắn trường mâu căn bản không cách nào đánh đến đối phương. Triệu Vân loại này thiên hướng tốc độ võ tướng quả thực làm Trương Phi phiền không thôi, hướng ngay từ đầu như vậy có thể đem Triệu Vân đánh đến cơ hồ thổ huyết một kích lại cũng không có phát huy được khả năng. Chiến trường bên ngoài Tôn Sách nhìn Triệu Vân áp chiến Trương Phi chẳng cảnh, kích động đến nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể đi tới lấy thân thay thế. Chỉ tiếc hắn không có Triệu Vân như vậy tinh tế kỹ xảo, cũng không có nhất lưu võ tướng thực lực, đi tới chính là Trương Phi một mâu chuyện. Chỉ có thể cố nén kích động, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, nỗ lực từ trong đó học tập đến Triệu Vân đủ loại đối địch kỹ xảo. Trương Phi lực lượng hắn thế nhưng là rõ ràng, ban đầu ở mọi người giúp đỡ dưới có thể cùng Điển Vi gắt gao ngăn chặn Lữ Bố. Khi đó chủ yếu là Điển Vi phụ trách chống đối Lữ Bố tiến công, mà Trương Phi dựa vào trượng bát xà mâu siêu dài công kích khoảng cách, làm cho Lữ Bố đều không thể không phòng. Triệu Vân dĩ nhiên lấy nhất lưu võ tướng thân có thể ngăn trở Trương Phi tiến công. Tuy nói có chút nhu lợi, nhưng là đủ để chứng minh hắn cường đại năng lực. Huống chi Triệu Vân còn không có liều mạng đâu. Chương 155, không phân thắng bại Trương Phi có lực không chỗ dùng, rõ ràng cảm giác một thương liền có thể đem đối phương đâm gần chết, lại hết lần này tới lần khác đâm không đến, tức giận đến oa oa trực hiếu. Triệu Vân tiểu nhi, có bản lĩnh ngươi không muốn né tránh, chính diện cùng ta đây lão Trương nhất chiến. Nghe được Trương Phi tiếng hò hét, Triệu Vân khỏe mặt giật giật, thầm nghĩ trong lòng, ta khở nha. Dung tha chính mình tốc độ ưu thế cùng ngươi liều mạng. Có bản lĩnh ngươi không cần cậy mạnh cùng ta liều kỹ xảo thử xem. Hai người tình hình chiến đấu vô cùng gay cấn, lại đánh gần trăm hiệp. Ở Trương Phi áp bách bên dưới, Triệu Vân chiêu thức càng thêm tinh diệu, ứng phó cũng càng thêm nhẹ nhõm. Hai người dần dần đánh có tới có về. Trương Phi phát hiện hắn dùng hết toàn lực dĩ nhiên cũng không làm gì được đối phương, trong lòng hung ác. Này, Trương Phi nâng lên nội lực một tiếng gầm lên, xung quanh không khí đều hơi chấn động. Chính là đã dùng nội khí ngăn cách lỗ tai xung quanh thanh âm, Triệu Vân đều cảm giác được cả người run lên, nguyên bản vô cùng linh hoạt động tác đột nhiên cứng đờ trong nháy mắt. Trương Phi cái này giống lên so với hổ lao quan trước còn muốn cường đại không ít, thông qua không khí truyền đến Triệu Vân trên người, trực tiếp rung động Triệu Vân thân thể, làm hắn không cách nào nhúc đích. Đương nhiên đây cũng là Triệu Vân không có phòng bị, nếu như hắn đem nội lực che phủ toàn thân liền sẽ không trúng chiêu này. Bất quá đối mặt như thế cường đại Trương Phi, chính là nội lực hùng hậu Triệu Vân cũng không dám sơ ý, vẹn vẹn đem nội lực quán chú ở hai tay cùng trường thương bên trên, không dám lãng phí. Kết quả hiện tại nhất thời không xem xét, không cẩn thận liền bị Trương Phi cái này xuất kỳ bất ý giống to không chế lại. Dù sao Triệu Vân cũng không nghĩ ra Trương Phi sóng âm công kích sẽ như thế cường đại, nếu như thường quy công kích, từ lúc Trương Phi vừa mới phát ra lúc, Triệu Vân liền có thể làm tốt phòng bị. Trương Phi một kích đắc thủ, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Cơ hội, không dám lãng phí thời gian, trực tiếp cầm trong tay trường mâu nhanh chóng hướng Triệu Vân đâm tới, không có bất kỳ do dự, không có một chút ướt dài dòng. Chính là cái này chất phát tự nhiên chiêu thức để lộ ra vô hạn sắc cơ. Triệu Vân trơ mắt nhìn trường mâu đâm tới mình, nhưng mà thân thể vẫn như cũ không ngừng được rung động, trên tay động tác biến đến không gì sánh được thông thả. Động a, nhanh chút động a. Triệu Vân trong lòng điên cuồng giống giận. Trương Phi một chiêu này mục tiêu là Triệu Vân trái tim, động tác mau lẹ không gì sánh được, so với trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Rõ ràng, đối phương trước đó như cũng lưu lại dư lực, vì chính là để hắn buông lòng cảnh giác, một kích tất sát. Chính là trạng thái bình thường bên dưới, Triệu Vân chống đối chiêu này sợ rằng đều có chút miễn cưỡng, huống chi hiện tại chúng Trương Phi thong thả trạng thái. Triệu Vân cũng ý thức được hắn bây giờ tình huống, cả người nội lực phun trào, đem trên người mặt trái trạng thái giải trừ. Nhưng lúc này muốn làm đã chậm, Trương Phi trường mâu đã đâm đến Triệu Vân trước ngực không xa, lúc này muốn chống đối sợ rằng đã không kịp. Triệu Vân tim đập loạn, chính là hắn có vô số bảo mệnh bí thuật, đối mặt hiện tại tình huống này cũng không có thời gian phát động.
Trương Phi đã sớm cân nhắc đến Triệu Vân có thể ở như thế tuổi tác liền có như thế vũ dũng, tất nhiên là có hoàn chỉnh võ học truyền thừa, bảo mệnh bí pháp khẳng định cũng không ít, sở dĩ hắn mới sẽ một mực tỏ ra yếu thế. Hắn ngay từ đầu chính là mang theo giết chết Triệu Vân mục đích đến, mà không phải là đánh bại Triệu Vân, tự nhiên sẽ không cho Triệu Vân phát động bí pháp cơ hội. Cương đại trở lại lá bài tẩy, không dùng được cũng là phế bài một tấm. Chỉ có ở loại này xuất kỳ bất ý tình huống, Trương Phi mới có thể có cơ hội giết đi Triệu Vân. Trương Phi người này có nhanh trí, lần này hắn mưu kế thành công, nhưng kết cục lại không nhất định như hắn suy nghĩ. Sinh tử nháy mắt, Triệu Vân bây giờ cách tử vong bất quá một cái chớp mắt. Lan, Triệu Vân cùng hống, cả người khí thế tăng vọt, quần quần không ngừng nội lực cùng lực lượng trào ra. Triệu Vân không dám giữ lại, trên người nội khí không ngừng tuôn ra, bao phủ ở trung quanh hắn. Một cái bạch long hư ảnh xuất hiện ở Triệu Vân quanh thân, ra tay tốc độ chớp mắt tăng lên không ít, khó khăn lắm ở Trương Phi trường mâu đánh trúng chính mình bộ ngực khôi giáp lúc, một thương đem trường mâu đâm lên. Triệu Vân trên người khôi giáp bị vạch ra một cái lỗ lớn, mơ hồ có thể thấy được một tia đỏ thắm. Hoàn toàn không quan tâm chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết chật vật dáng vẻ, Triệu Vân trực tiếp bạo nộ. Ở đem Trương Phi trường mâu nhấc lên sau, trực tiếp đồng dạng một thương hướng Trương Phi trước ngực đâm tới. Chết. Triệu Vân hai mắt đỏ bừng, đem cả người nội khí quán chú vào trường thương, cả chi trường thương đều tản mát ra ngân bạch sắc quang huy, một cái bạch long quấn quanh trong đó, mũi thương lại hiện hiện ra một chút khủng bố màu đen, phản phất có thể đâm rách hư không thông thường. Mà lúc này Trương Phi đang khiếp sợ với chính mình thất thủ, trong tay trường mâu cũng bị Triệu Vân nhấc lên, nhìn thấy cái này hí kịch tính đảo ngược một kích, giống như trước đó Triệu Vân giống nhau rơi vào thật sâu nguy cơ. Cho tới nay cầm trong tay trượng bát xà mâu ở trên chiến trường hoành hành không cố kỵ, một lần quét một mảng lớn, một đâm liền một chuôi, Trương Phi đột nhiên phát hiện xà mâu quá dài cũng không phải là một chuyện tốt. Đối mặt Triệu Vân cái này sắc bén một kích, Trương Phi căn bản không có cơ hội đem trường mâu thu hồi lại ngăn trở. Cảm thụ được Triệu Vân mũi thương cái kia khủng bố khí tức, Trương Phi đồng dạng có một loại đối mặt tử vong lúc hưng phấn. Hai tay buông lỏng, đem trong tay trường mâu trực tiếp ném xuống. Trương Phi hai mắt nháy cũng không nháy, nhìn chằm chằm trường thương, đưa ra hai tay. Hai mắt trợn tròn, trong mắt tơ máu rậm rạp, Trương Phi khẽ miệng lại lộ ra một tia điên cuồng ý cười. Tới tốt. Hai tay cơ bắp lần nữa thu to mấy phần, gần như đã có người bình thường đầu lớn, đem cả người nội khí trào hướng hai tay cùng ngực, Trương Phi trực tiếp đem hai tay đưa về phía Triệu Vân trường thương. Dĩ nhiên muốn tay không tiếp được ta trường thương. Ngươi cho là ngươi là hạ vũ tái thế sao? Nhìn Trương Phi điên cuồng cử động, Triệu Vân trong lòng giống giận. Phanh. Trương Phi chiến mã bởi vì mất đi nội lực gia trì, trực tiếp bị trường thương đưa tới phong nhận chém thành huyết vụ. Trương Phi không thèm để ý đây hết thảy, đồng dạng ở Triệu Vân trường thương đâm vào chính mình khôi giáp lúc, hai tay cầm Triệu Vân cản thương. Không phải hắn muốn khiêu chiến cực hạn, thật sự là Triệu Vân tốc độ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể làm được dạng này. Hai tay nắm chặt cán thương, cứ việc bộ ngực khôi giáp bị phá ra một cái độc lớn, vô số máu tươi phun trào, nhưng Trương Phi lại vui vẻ cười. Hắn làm được. Dựa vào nội khí bảo hộ, tuy nhiên hắn thoạt nhìn thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng thực bất quá là chút bị thương ngoài ra, Triệu Vân một thương này rốt cuộc còn là không có đâm vào Trương Phi trái tim. Khoe miệng nụ cười càng phát điên cuồng, Trương Phi lấy vết thương nhẹ làm đại giới ngăn trở một kích này sau, vẫn không có thu tay lại ý tứ. Cả người nội khí lần nữa điên cuồng dũng động, một cái hắc mãng hiện lên ở hắn quanh thân. Chết. Trương Phi giống giận một tiếng, lấy thân làm chủ, hai tay nắm chặt Triệu Vân trường thương, và eo đem Triệu Vân liên quan dưới trướng hắn chiến mã một cái đại phong xa hướng mặt đất mà tới. Làm sao khả năng? Triệu Vân trong lòng cả kinh. Trương Phi trước đó biểu hiện ra khí lực đã hết sức kinh người, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại tăng trưởng không ít, đều nhanh có thể cùng Điện Vi đánh đồng. Phải biết rằng, Điện Vi thế nhưng là nghiêm chỉnh thể tu, mà Trương Phi nhưng là khí tu a. Hàng này đến tột cùng là cái quỷ gì? Lúc nào khí tu khí lực đều có thể so với thể tu. Những cái này ý niệm thoáng cái liền qua, bất quá Triệu Vân không có tinh lực lại đi tự hỏi những cái này lung tung, lại không nghĩ biện pháp chính mình liền muốn bị quẳng thành thịt nát. Cảm thụ được trên cán thương khủng bố lực lượng, Triệu Vân cắn răng, đem trong tay trường thương buông lỏng. Nội lực quán chú ngựa thần, thúc dục chiến mã chuyển phương hướng, thuận tay cầm lên Trương Phi vừa mới bỏ lại trượng bát xà mâu. Phanh! Cả vùng đất đều đang rung động. Trương Phi cái này vùng, dùng Triệu Vân lượng ngân thương trên mặt đất đập ra một cái rãnh sâu, nhấc lên trận trận bụi đất. Bụi đất tiêu tan sau, chỉ thấy Trương Phi một tay cầm Triệu Vân lượng ngân thương, một tay che ngực khủng bố vết thương, một thân khôi giáp đã sớm tan vỡ, tán lạc trên đất. Máu tươi không ngừng từ Trương Phi miệng vết thương chảy ra, đem dưới chân hắn mặt đất đều nhiễm đỏ. Mà bên kia, Triệu Vân đồng dạng cũng không tốt tới đâu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bụng đỏ thắm, không ngừng thở dốc, thoạt nhìn giống như là có chút thoát lực. Nhưng hai người khỏe miệng đều treo vẻ tươi cười, tràn đầy hưng phấn cùng tán thành nhìn đối phương. Đột nhiên, hai người hiểu rõ trong lòng đồng thời đem trong tay vũ khí ném hướng đối phương. Nắm trong tay quen thuộc vũ khí, Trương Phi nhếch mép cười nói, tốt một cái Thường Sơn Triệu Tử Long. Nếu là lúc này không phải ở trên chiến trường, ta còn thật muốn lại cùng ngươi đơn đấu 300 hiệp. Theo sau mang theo tiếp người nói, chỉ tiếc, đại ca mệnh lệnh ta nhất định phải bưng theo. Nói xong chạy trở về chính mình đại quân trước, cưỡi lên thân binh dắt lấy tới chiến mã, trong tay trường mâu hướng Triệu Vân Phương hướng chỉ, toàn quân nghe lệnh, xung phong. Bắt lại Triệu Tử Long cùng Chu Du người, Thường Thiên Kim, quan thăng 3 cấp. Chương 156, uy hiếp. Triệu Vân đưa mắt nhìn Trương Phi trở lại hắn trước trận, không có bất kỳ truy kích ý tứ, cứ việc hắn hiện tại cưỡi ngựa, mà Trương Phi chiến mã đã hóa thành huyết vụ. Trương Dực Đức là cái đối thủ tốt. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá chân chính chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Triệu Vân cũng thúc ngựa trở về chính mình đại quân trước. Tử Long, ngươi đột phá đi. Tôn Sách Hưng phấn nói. Vừa nãy nhất chiến thế nhưng là quá đặc sắc, nhất là sau cùng lần kia giao phong, chỉ là từ xa đứng nhìn Tôn Sách đều cảm thấy tim đập nhanh. Vô luận là Triệu Vân ở thời khắc nguy cấp đột phá sau phản kích, còn là Trương Phi điên cuồng cử động, đều để Tôn Sách cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không thể lại như thế lẫn vào. Ta nhất định phải nhanh chút đột phá đến nhất lưu võ tướng. Tôn Sách trong lòng nói thầm. Triệu Vân hơi điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, mang theo vẻ bại gật gật đầu. Theo sau ngưng trọng nhìn đã trở về Lưu Bị đại quân trước Trương Phi, bá phủ, chân chính chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tôn Sách nghiêm túc gật gật đầu, hưng phấn nói, Tử Long, chỉ so võ lực ta hiện tại không bằng ngươi. Nhưng nếu là luận đến lĩnh binh tác chiến, ta thế nhưng là không thua ngươi đâu. Kỵ binh ở cổ đại chiến trường chính là bá chủ thông thường tồn tại, cường đại trùng kích lực để bọn hắn có thể ở một chút tình huống dưới đánh ra vô cùng khoa trương chiến tích, lấy yếu thắng mạnh. Mảnh này chiến trường tuy nói không phải bình nguyên, nhưng địa thế còn tính bằng thẳng, bằng không Chu Du cũng sẽ không đi đường này. Thâm nhập như Nam Phúc địa tình huống dưới, Chu Du mỗi một lần lộ tuyến tuyển chọn đều hết sức cẩn thận, tách ra tất cả dễ dàng chúng phục kích hoặc là bất lợi cho kỵ binh địa hình. Dù sao lần này Viên Thuật không cho bọn hắn hạ đạt cái gì chỉ định mệnh lệnh, Chu Du lần này mục tiêu chính là hấp dẫn Lưu Bị chú ý, suy yếu đối phương, căn bản không có tuyển định mục tiêu công kích, sở dĩ có thể tùy ý du đãng. Nhìn thấy Trương Phi đại quân khởi xướng tiến công, Chu Du trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần chớp mắt cấu kết bốn tướng. Triệu Vân, Tôn Sách, hai người các ngươi xuất quân lấy truy hình trận xung phong, một trái một phải từ cánh rết vào bên địch trung quân, nhất định phải đem đối phương đại quân cắt ra, nhiễu loạn bên địch trận hình. Vũ Cấm, ngươi xuất lĩnh dưới trướng binh lính lấy viên hình trận đón đánh đối phương trung quân. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo trì trận hình, đem vân khí ngưng kết, phòng ngừa Trương Phi vân khí công kích. Trước tận lực phòng thủ đối phương tiến công, đợi Triệu Vân Tôn Sách đắc thủ sau lại khởi xướng phản công. Lăng Thao, ngươi xuất quân theo sát Vũ Cấm, tạm thời không muốn gia nhập chiến đấu, cùng tiến chi viện là được rồi. Địch nhân viện quân tùy thời có khả năng đến, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Mọi người đáp. Trong chiến tranh, có thể quyết định thắng bại ngoại trừ binh lính số lượng cùng tinh nhuệ trình độ, võ tướng dũng mãnh chờ, trận hình cùng binh chủng giữa phối hợp cũng vô cùng trọng yếu. Chu Du dưới trướng liền 2 vạn binh lính, cũng không bày ra được cái gì quá mức tinh diệu chiến pháp, dứt khoát trực tiếp chia ra làm 4, đầy đủ phát huy các binh chủng sở trường đặc biệt, để cho bọn hắn từng người tự chiến. Trương Phi dưới trướng cũng liền 1000 kỵ binh, bị hắn liệt vào thân binh. Dù sao Lưu Bị không có gì vô liếng, coi như hiện tại đột nhiên giàu, nhưng thiên hạ đại loạn, chiến mã không phải có tiền liền có thể mua được. Lưu Bị dưới trướng tạm thời cũng liền 7000 kỵ binh, lưu lại 5000 hợp thành một cái tiểu kỵ quân, còn dư lại 2000 quan vũ Trương Phi một người 1000. Bằng không Trương Phi cũng sẽ không đối Chu Du dưới trướng kỵ binh như vậy thấy thèm. Hai quân giao phong trong nháy mắt, Tôn Sách cùng Triệu Vân dưới trướng kỵ binh liền lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế giết vào Trương Phi đại quân. Ở loại này xung phong tình huống dưới, một cái kỵ binh tối thiểu có thể chống được với 2-3 cái bộ binh, loại kia bài sơn đảo hải khí thế cũng không phải là thổi. Ở Triệu Vân cùng Tôn Sách hai cái này đầu mũi tên dưới sự dẫn dắt, hai chi kỵ binh giống như mũi tên nhọn thông thường bắn vào Trương Phi trung quân. Dưới so sánh Tôn Sách tốc độ dĩ nhiên còn muốn nhanh hơn một bậc, dựa vào cường đại lực lượng, giết địch tốc độ không chút thua với Triệu Vân. Trương Phi rất nhanh liền phát hiện tình huống không ổn, chính mình dưới trướng binh lính dù sao đều là tân binh, đánh một chút thuận gió trận có thể, đối mặt loại tình huống này lại là có chút tái nhợt vô lực. Đối phương trung quân còn không có xông lên, chính mình bên này đã sắp bị đối phương kỵ binh đột nhập trung quân. Hiện tại đánh trả vây quét kỵ binh đã không kịp, dạng này không khác nào bỏ mặc đối phương trung quân tiến hành đổ sát. Tình huống khẩn cấp, Trương Phi hai mắt trừng tròn vo, hét lớn một tiếng nói, nhấp. Một cổ kinh khủng khí tức bao phủ trên chiến trường, làm mọi người tâm thần đều run lên. Theo sau chỉ thấy nguyên bản hoảng loạn chạy trốn Trương Phi binh lính rối rít gầm nhẹ một tiếng, lấy hết dũng khí hướng Triệu Vân cùng Tôn Sách kỵ binh giết tới. Cùng chi tương đối, Triệu Vân cùng Tôn Sách dưới trướng kỵ binh thật là khí thế bị kiềm hãm, nguyên bản sắc bén tiến công đều chỉ hoãn mấy phần. Đây là Trương Phi quân đoàn thiên phú, uy hiếp. Ở đây bên địch binh lính ý chí chiến đấu cùng dũng khí đều suy yếu gần nửa, từ đó để bọn hắn chiến lực cũng theo đó suy yếu. Cùng lúc đó, còn có thể đem bên mình binh lính nội tâm hoảng sợ chuyển hóa thành tấn công dũng khí, để bọn hắn không lại tán loạn. Nguyên bản thế không thể đỡ Triệu Vân cùng Tôn Sách kỵ binh nhất thời chỉ chạy xuống, dần dần bị Trương Phi dưới trướng binh lính bao vây. Triệu Vân trong mắt lóe lên một tia nôn nóng, tiếp tục như vậy không thể. Mất đi trùng kích lực cùng tính linh hoạt kỵ binh còn là kỵ binh sao? Nếu như thật sự bị đối phương bao vây, chính mình dưới trướng kỵ binh liền cơ bản chỉ có thể làm bộ binh dùng. Triệu Vân vừa mới đột phá siêu nhất lưu võ tướng, mơ hồ cảm giác đến chính mình quân đoàn thiên phú, tuy nhiên không biết là cái gì hiệu quả, nhưng gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có thể đem ngựa chết làm ngựa sống chữa. Dưới trướng kỵ binh vân khí ngưng tụ lại, một cái bạch long hư ảnh từ Triệu Vân trên người nhảy bật lên, ở trong vân khí xuyên toa. Ngưng. Chớp mắt, Triệu Vân dưới trướng binh lính toàn bộ rơi vào nào đó tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Nguyên bản dũng mãnh khí thế biến mất, thay vào đó là một loại trầm mặc mà túc sát khí tức. Tất cả binh lính phảng phất đều không để mắt đến chúng quanh hết thảy, trong mắt chỉ có công hướng chính mình cái kia vài tên binh lính, trong tay trường thương như linh dương quải giáp thông thường, đem những cái này công kích từng cái đánh gãy, tiện đường đâm chết bên địch binh lính. Triệu Vân dưới trướng binh lính liền giống như mở treo thông thường, nguyên bản trải rộng xung quanh quân địch chớp mắt chỉ thu nhỏ đến công hướng chính mình mấy người kia. Hơn nữa tốc độ phản ứng chớp mắt tăng gọn, thành thạo có thừa ngăn trở những cái này công kích. Những cái này kỵ binh phảng phất một đám cô máy chiến tranh thông thường, lần nữa khôi phục trước đó loại kia đánh đầu thắng đó trạng thái. Mà bên kia, Tôn Sách liền sẽ không hướng Triệu Vân như vậy thoải mái. Không có thức tỉnh quân đoàn thiên phú hắn, hiện tại đã hãm sâu ở Trương Phi dưới trướng đại quân, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Trương Phi dưới trướng mấy cái giáo úy cùng tiên tướng cũng đem Tôn Sách cuốn lấy, coi như Tôn Sách bạo phát bên dưới đâm chết 1-2 cái, nhưng còn là bị vững vàng vây khốn, căn bản không cách nào thoát thân. Triệu Vân nhìn thấy một màn này, rõ ràng Tôn Sách nguy hiểm, vội vã buông tha đối phương trung quân,
huy binh xông hướng Tôn Sách phương hướng. Trương Phi cũng rõ ràng Triệu Vân lợi hại, vội vã uy hiếp tất cả binh lính liều mạng đi chống đối Triệu Vân cùng vây công Tôn Sách, một lòng muốn ngăn cản Triệu Vân đi cứu viện Tôn Sách, muốn Tôn Sách kỵ binh trước tiêu diệt hết, đoạn hắn một tay. Chương 157, tuyệt cảnh. Triệu Vân mặc dù dũng nhưng vẫn như cũ không chịu nổi Trương Phi dưới trướng binh lính liều mạng ngăn cản. Tiến quân tốc độ cực kỳ phong thả, mà Tôn Sách dưới trướng kỵ binh cũng đã có chút cầm cự không nổi. Cùng ngay, Tôn Sách một tiếng giống giận, trong tay Bá Vương thương dùng sức vùng, đem vây công chính mình vài tên địch tướng toàn bộ quét ra. Hiện tại hắn cùng dưới trướng kỵ binh đã hoàn toàn bị Trương Phi đại quân vây, căn bản không thể động đậy. Nhìn mình dưới trướng binh lính từng cái bị tàn sát, Tôn Sách mắt đều đỏ. Cho tới nay hắn đều cho là mình rất mạnh, dù sao ở Kinh Châu cùng Từ Châu căn bản không có gặp phải mấy cái có thể cầm ra được tướng lĩnh. Dựa vào chính mình hơn người võ lực, dưới trướng hắn kỵ binh cho tới nay đều là đánh đâu thắng đó, lúc nào gặp qua loại tình huống này. Mất đi tốc độ cùng trùng kích lực, bị tầng tầng vây quanh kỵ binh so với bộ tốt đều không bằng. Đối mặt vượt xa bên mình binh sĩ, Tôn Sách dưới trướng kỵ binh rơi vào thật sâu khốn cảnh. 5000 kỵ binh thoáng qua giữa liền tử thương gần ngàn, hơn nữa tổn thương tốc độ còn đang không ngừng tăng nhanh. Chu Du cùng Vu Cấm chỗ trung quân lúc này cuối cùng vào tới, đã cùng Trương Phi dưới trướng bộ đội giao chiến lên. Trương Phi nhìn đối diện trong quân trận Chu Du, trong mắt tinh quang lóe lên, người này nên là bên địch thống lĩnh. Chớp mắt điều gần nửa vân khí, trong tay trường mâu vung lên, một cái đen như mực khí nhận bay đi. Nhìn phía xa tản ra khủng bố khí thế màu đen khí nhận, Chu Du khẽ miệng nhếch lên, quân đoàn Thiên Phú chớp mắt mở ra. Văn Tắc, chuẩn bị lên. Vu Cấm hưng phấn nói, vâng. Vu Cấm trên người nháy mắt bộc phát ra một cổ khí thế, lại một cái quân đoàn Thiên Phú xuất hiện. Cái quỷ gì? Trương Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Du cùng Vu Cấm lần lượt bộc phát ra quân đoàn Thiên Phú. Lúc nào quân đoàn Thiên Phú người nắm giữ đều có thể tụ tập xuất hiện. Trương Phi nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Bất quá là 2 vạn đại quân mà thôi, làm sao sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nô ra nhiều như vậy trẻ tuổi biến thái? 3 cái quân đoàn Thiên Phú người nắm giữ, trong đó còn có cái là siêu nhất lưu võ tướng, đến mức sao? Trương Phi một lần hoài nghi đối phương đúng hay không kế hoạch tốt muốn phản tính toán chính mình. Trong lòng nôn nóng thầm nghĩ, nhị ca, nhanh chút tới nhà, ta sợ rằng không chịu nổi. 2 cái quân đoàn Thiên Phú ra chỉ bên dưới, Vu Cấm đại quân vân khí chớp mắt tăng gọn, nhẹ nhõm chống đỡ Trương Phi khí nhận công kích. Công cận, ngươi quân đoàn Thiên Phú thật sự là cường đại. Vu Cấm từ đáy lòng cảm khái nói, hắn cũng không có thức tỉnh quân đoàn Thiên Phú, vừa nãy bạo phát quân đoàn Thiên Phú bất quá là Chu Du ra chỉ ở hắn trên người mà thôi. Chu Du quân đoàn Thiên Phú chính là từ không sinh có, căn cứ chiến trường tình huống tự động sinh thành cần quân đoàn Thiên Phú, bất quá bây giờ chỉ có thể ra chỉ ở người khác trên người. Dù sao Chu Du bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tự thân thể tố chất căn bản không đủ để chịu đựng 2 cái quân đoàn Thiên Phú. Cứ việc chính mình Thiên Phú là cái hư, ngoại trừ tăng cường vân khí cùng tăng mạnh các phương diện tố chất bên ngoài không có cái khác đặc thù hiệu quả. Chu Du lau mồ hôi chán, ngưng trọng nói, Văn Tắc, nắm chặt thời gian, nhanh chút cứu ra bá phủ, quan vũ đã tới. Khoe mắt đảo qua sau người xa xa một mảnh bóng đen, Vu Cấm ngưng trọng gật gật đầu, cứng cỏi. Bị Trương Phi uy hiếp sau thoạt nhìn có chút hề bại đại quân khí thế chớp mắt rung lên, binh lính giữa phối hợp cũng càng thêm ăn ý cùng tinh diệu. Cả chi đại quân như một cái chỉnh thể thông thường thong thả mà lại chỉnh tề đẩy mạnh tới. Binh lính giữa hợp tác năng lực đều thấp thoáng xuất hiện chút ham trận doanh cái bóng. Một tên Vu Cấm dưới trướng binh lính đang vung đao chém giết trước mặt quân địch, hai bên có một chi trường thương vụng trộm đâm đến. Cái này binh lính không chút hoảng hốt, hoàn toàn không thấy những cái này công kích, tiếp tục một đao chém giết phía trước quân địch. Mà phía sau hắn lại toát ra 2 thanh đao, chém về phía đánh tới trường thương. Một công một thủ giữa, Vu Cấm dưới trướng binh lính hợp tác năng lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chiến lực đột nhiên tăng hơn phân nửa. Trương Phi nhìn mình dưới trướng binh lính bị đánh quân lính tan rã, trong lòng giận dữ, dẫn theo trượng bát xà mâu liền vào tới. Rốt cuộc là danh chấn thiên hạ mạnh tướng, trong tay trượng bát xà mâu đâm một cái, 3-4 cái Vu Cấm dưới trướng binh lính tựa như kẹo hổ lô giống nhau bị xuyến lên. Thiện tay vung, lại đánh bay 6-7 tên binh lính. Trương Phi bá đạo vô cùng khí lực, đem trượng bát xà mâu uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhanh liền giết chết gần 100 quân địch. Vu Cấm nhìn thấy một màn này, không chút hoảng hốt, cười lạnh nói, cái dung của thất phu. Giết chết gần 100 binh lính sau, xung quanh viên quân binh lính cũng đều kịp phản ứng lại, đồng thời hướng Trương Phi vây công tới. Cùng lúc đó, vô tận vân khí hướng Trương Phi xung quanh bao phủ đi qua. Trương Phi khí thế nhất thời làm bị kiềm hãm, một mâu đâm đi qua, đối mặt phối hợp ăn ý, vân khí ra chỉ binh lính lại cũng không thể như trước đó như vậy nhẹ nhõm đánh chết, nhiều nhất cũng liền đâm chết 1-2 cái. Hơn nữa hắn tự thân nội khí cũng bị vân khí áp chế, càng ngày càng nhiều binh lính xung tới, dần dần làm hắn thi triển trường mâu không gian biến đến vô cùng nhỏ hẹp. Mặc dù nói bằng vào hơn người võ lực, Trương Phi vẫn như cũ có thể thành thạo có thừa giết địch. Nhưng dưới tình huống này, hắn tạo thành binh lực tổn thất chỉ bất quá là như mối bỏ biển. Vu Cấm đại quân còn là hướng Trương Phi dưới trướng đại quân ép tới. Bất quá, Trương Phi quân đoàn Thiên Phú cũng không phải thổi. Nhìn thấy đối phương dường như đều có chống đỡ dị thường trạng thái Thiên Phú, Trương Phi dứt khoát trực tiếp đem Thiên Phú năng lực toàn bộ ra chỉ ở bên mình binh lính trên người, dưới trướng đại quân ý chí chiến đấu lại tăng mấy phần. Vu Cấm cùng Triệu Vân đại quân vẫn như cũ là liên tục thắng lợi, bất quá tiến quân tốc độ lần nữa chỉ hoãn không ít. Mà Tôn Sách nơi đó đã chậm rãi lâm vào tuyệt cảnh. Trương Phi biết hắn chỉ sợ là không có phần thắng, hiện tại nghĩ chính là trước tiêu diệt Tôn Sách đại quân lại nói, chỉ cần quân lấy đối phương, còn dư lại liền giao cho mình nhị ca. Tôn Sách 5000 thiết kỵ hiện tại đã tử thương gần nửa. Cũng chính là Tôn Sách cá nhân mị lực cường đại thêm lên những cái này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, bằng không đã sớm hỏng mất. Cho dù là dạng này, những cái này binh lính từng cái cũng là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, động viên chống đỡ, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Đã từng kề vai chiến đấu đồng bào từng cái ngã ở trong vũng máu,
ngay cả cùng mình quan hệ cực kỳ thân mật thân binh đều tử thương không ít. Tôn Sách tuấn tú khuôn mặt đã biến đến vô cùng dữ tợn, hoàn toàn bỏ phòng ngự, cầm trong tay trường thương không quan tâm cuồng bạo công kích chung quanh hết thảy. Làm Giang Đông tiểu bá vương, Tôn Sách cho tới nay tính cách đều là táo bạo không gì sánh được, tư chất tác phong đều như năm đó bá vương Hạng Vũ tái thế thông thường, hiện tại cuối cùng hiện ra nó khủng bố khí thế. Ngang sợ liều mạng, đối mặt Tôn Sách loại này liều mạng công kích, vây công hắn mấy cái tướng lĩnh nhất thời cũng bị đánh trở tay không kịp, hơi không cẩn thận liền lại ngã xuống hai cái. Bất quá Tôn Sách cũng không tốt hơn chỗ nào, bụng cùng hai tay nhiều vài đạo khủng bố vết tích, máu tươi đổ ra. Nhưng đáng tiếc lúc này Tôn Sách bất quá là cái chuẩn nhất lưu võ tướng, lại bạo nộ cũng không tránh thoát được nhóm người này nhị lưu võ tướng vây công. Dường như dưới trướng đại quân đã định trước hủy diệt kết cục. Chương 158, quân chủ Phụng Hiếu, ngươi nói ta làm như thế thật sự đúng không? Nhìn trong tay hai vạn binh lính danh sách, Viên Thuật khẽ thở dài. Dùng dưới trướng binh lính cánh mạng tới bồi dưỡng Chu Du đám người, cứ việc Viên Thuật đã hạ quyết tâm, nhưng chuyện tới trước mắt, có người hiện đại tư tưởng hắn còn có chút không đành lòng. Quách Gia nhìn thấy Viên Thuật lòng dạ đàn bà dáng vẻ, an ủi, chủ công ngươi không sai. Thân là quân chủ, ngươi muốn làm là nhìn đại cục, bất quá bỏ qua có chút binh lính mà thôi, chủ công không cần ảo não. Huống chi bọn hắn có thể chết ở trên chiến trường cũng là chết có ý nghĩa, chủ công ngươi cho bọn hắn người nhà đãi ngộ cũng không kém không phải sao? Viên Thuật khổ sở cười, ta có thể làm dường như cũng chỉ là hậu đãi bọn hắn người nhà. Lần nữa khẽ thở dài, Viên Thuật có chút mê man nói, Phụng Hiếu, ngươi nói ta thật có trở thành nhân chủ tư cách sao? Không có hơn người chí mưu, cũng không có cường đại võ lực cùng thống soái năng lực, dường như ngoại trừ gia thế ưu tú cùng quân chủ thiên phú bên ngoài, ta cái gì cũng không có à? Cũng chính là ở trước mặt Quách Gia, Viên Thuật mới sẽ như thế thổ lộ tiếng lòng. Có người cho rằng trong Tam Quốc tối hiểu bản mệnh, am hiểu nhất nhìn thấu lòng người là Cổ Hủ, nhưng thực Quách Gia so với cũng không kém chút nào. Nhanh chóng nhìn thấu Viên Thiệu nhược điểm, hơn nữa có thể ở lòng dạ độc ác Tào Tháo nơi đó hành vi phóng đãng, còn sâu được tín nhiệm, đủ để thấy được nó linh lung trong sáng chi tâm. Có thể nói khi đó ở Tào Tháo trong lòng, sợ rằng đối với Quách Gia tín nhiệm cùng tán thành so với Tuân Úc đều muốn mạnh hơn không ít. Ở trước mặt Quách Gia, Viên Thuật chưa bao giờ sẽ che giấu mình, một mực đem hắn trở thành là một cái đáng giá tín nhiệm chi tâm bạn tốt. Quách Gia cũng hết sức minh lý lẽ, biết tiến thối, tuy nhiên bình thường hành vi phóng đãng, nhưng lại cho tới bây giờ đều rất có thể bài chính vị trí của mình. Nghe xong Viên Thuật nói, Quách Gia trịnh trọng nói, chủ công, cao tổ lại sẽ cái gì đâu? Đình trường xuất thân, tham tài háo sắc, văn không bằng Trương Lương Tiêu Hà, võ không bằng Hàn Tín Phiền Quái, còn không phải chiến thắng Vũ Dung vô địch Hàn Vũ, nhất thống thiên hạ. Chủ công ngươi cùng hắn so với, bất luận là xuất thân, phẩm chất, cái nhìn đại cục cũng mạnh hơn nhiều lắm, vì sao không thể trở thành minh chủ? Nhìn chung cổ kim nhân chủ, kia có mấy cái là văn thao vũ lược hơn người? Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, cũng không phải là dựa vào dưới trướng văn võ thống nhất thiên hạ sao? Thân là nhân chủ, cần nắm giữ ưu tú phẩm chất có kiên định tín nhiệm, bất khuất hùng tâm, giỏi về chiêu hiền nạp sĩ, từ gián như lưu, thưởng phạt phân minh, lòng mang thiên hạ. Đến mức văn võ việc, tự nhiên có ra đám người vì chủ công phân ưu. Lấy chủ công hiện tại thế lực, ai dám không thừa nhận chủ công là một phương hùng chủ? Đợi chủ công nhất thống thiên hạ sau, chủ công chính là nhân chủ mẫu mực. Quách Gia những lời này nói năng có khí phách, nói Viên Thuật sửng sốt một chút. Phản ứng lại sau, Viên Thuật tự rêu nói, ai, ta thật là có chút quá mềm lòng. Tha để ta phụ người, chớ để người phụ ta, Tào Mạnh Đức những lời này nói đúng nha. Chỉ tiếc, hắn nói quá trắng ra. Cũng được. Phụng Hiếu, trong trận chiến đấu này chết đi binh lính người nhà nhất định phải an trí tốt. Dùng bọn hắn máu tươi để kích thích công cần bọn hắn tiềm lực, máu kiếm không thua thiệt. Nói xong lời cuối cùng, Viên Thuật mặt lộ âm oan, mơ hồ thể hiện một tia tiêu hùng chi tư. Bên kia, Dự Châu chiến trường, chiến tranh đã đến cao trào. Tôn Sách ở đối mặt tuyệt cảnh tình huống dưới cuối cùng cũng cùng bạo phát. Ở cái này khẩn yếu quan đầu thức tỉnh quân đoàn Thiên Phú, thành công mang theo dưới trướng tàn binh cùng Triệu Vân hội hợp, liên hợp cùng nhau giết xuyên Trương Phi trung quân. Mà Vu Cấm cũng thừa cơ tranh bảo, tiêu diệt Trương Phi dưới trướng gần nửa binh lính. Liên ở muốn kết thúc chiến đấu thời gian, Quan Vũ còn phải tới. Đối mặt khí thế to lớn dòng dã 3 vạn Quan Vũ đại quân, Chu Du không thể không từ bỏ tiêu diệt Trương Phi đại quân cơ hội, xoay người lên chiến. Lấy hoàn chỉnh Lăng Thao đại quân làm tiên phong, Triệu Vân Tôn Sách từ bên cạnh hiệp trợ, hai quân đánh với đuôi, vô cùng gay cấn. Lăng Thao chính mình tuy nhiên cũng thức tỉnh quân đoàn thiên phú, nhưng so với Quan Vũ còn là kém không ít. Hơn nữa Quan Vũ một phương còn có Lưu Diệp từ bên cạnh hiệp trợ, cho nên thực lực có chút vượt quá Chu Du tưởng tượng. Song phương chiến lực ngang sức ngang tài, sau cùng chiến cuộc giằng co bên dưới, song phương đều có chỗ cố kỵ, không thể không đồng thời chiến binh, lấy không phân thắng bại kết thúc. Sau cuộc chiến thống kê tổn thất lúc, Chu Du đám người răng đều nhanh muốn nát. Hai vạn đại quân chỉ còn dư lại không đủ một nửa, trong đó hơn phân nửa còn đều mang nặng nhẹ không đều thương thế. Cái này khủng bố chiến tổn để Chu Du đám người cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ cùng không cam lòng, có chút không mặt mũi nào trở về đối mặt Viên Thuật. Từ khi Viên Thuật ở Giang Đông khởi binh tới nay, chưa từng bại tích. Nhưng lần này, cái này chiến tích bị nhóm người mình bôi đen. Hơn nữa, dưới trướng đại quân đánh mất một nửa, cái này để sơ trưởng đại quân Chu Du đám người không khỏi cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Đặc biệt là Tôn Sách, dưới trướng hắn 5000 kỵ binh chỉ còn dư lại 1000 ra mặt, quả thực chính là thảm đến không thể lại thảm. Mà Triệu Vân dưới trướng kỵ binh lại chỉ tổn thất gần nửa, cái này để luôn luôn cao ngạo hắn làm sao có thể chịu nổi. Bất quá quan trương bên kia cũng không tốt tới đâu. Trương Phi dưới trướng binh lính chỉ còn mấy ngàn, mà Quan Vũ dưới trướng binh lính cũng tổn thương gần nửa. Công cận, lần này đại chiến không có thủ thắng, ta phụ chủ yếu trách nhiệm. Ta thỉnh cầu tự hàng hai cấp, đảm nhiệm bách nhân tướng, đợi đến ta thật sự đột phá nhất lưu võ tướng, một lần nữa thỉnh cầu đảm nhiệm giáo úy. Xảy ra chuyện, dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm.
Viên Thuật xử lý quân đội vấn đề, cho tới bây giờ đều là thượng phạt phân minh, không lưu tình cảm. Chính là Tôn Sách, nếu không phải năng lực cùng công tích đều đầy đủ, muốn đảm nhiệm cái này giáo úy đều không có khả năng. Mà hướng Triệu Vân cùng Vu Cấm đám người, cũng đều là dựa vào năng lực gáp đảo mọi người thượng bị. Hiện tại mặc dù nói không có chiến bại, nhưng cái này khủng bố tổn thất dù sao cũng phải có người gánh chịu. Tôn Sách biết lần thất bại này chính mình nguyên nhân rất lớn, nếu không phải là mình quân đoàn Thiên Phú thức tỉnh quá muộn, chỉ sợ cũng sẽ không phải là như vậy kết cục, sở dĩ hắn chủ động đứng ra. Triệu Vân vừa nghe Tôn Sách nói, vội vã đứng ra nói, "Không, tướng quân, lần này chính là Vân sai lầm, nếu không phải Vân cố ý muốn cùng Trương Phi đơn đấu, cũng sẽ không lãng phí như thế nhiều thời gian, dẫn đến về sau chiến sự thất lợi. Lần này tổn thất hẳn là từ Vân tới phụ trách." Vu Cấm cũng nghiêm túc nói, "Tướng quân, lần này chiến bại là bởi vì cấm năng lực không đủ, kéo các vị chân sau, sở dĩ muốn phạt hẳn là phạt cấm mới đúng." Chu Du sắc mặt hề bại xua tay, "Đi, đều đừng nói nữa. Thân là chủ tướng, lần này chiến dịch bởi vì ta đoán sai hình thức, phụ chủ yếu trách nhiệm. Cụ thể trừng phạt đợi trở lại Dương Châu sau giao cho chủ công quyết định đi." Tuy nói chiến sự đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là Chu Du bọn hắn hiện tại liền an toàn. Lưu Bị biết được Chu Du đại quân tổn thương thảm trọng tình huống sau, nhất định sẽ lại phái đại quân đến vây quét. Dù sao lần này Chu Du đám người biểu hiện có chút quá làm người ta rung động, có thể cùng Quan Trương bất phân thắng bại. Lưu Bị khẳng định đem bọn hắn đều xếp vào tất sát danh sách. Chu Du xuất lĩnh đại quân một đường hướng nam, cuối cùng ở bị Lưu Bị đuổi theo trước chạy tới Giang Hạ. Đạt được Trương Liêu xuất quân đến tiếp ứng tin tức sau, mọi người mới chân chính yên lòng. Chương 159, bốn phương chấn động công cẩn, trải qua trận chiến này sau đó các ngươi có thể nói là tên truyền thiên hạ. Trương Liêu mỉm cười nhìn trước mặt những cái này ủ rũ thanh niên nói, Quan Trương thực lực, từ Hổ Lao quan nhất chiến sau cũng đã tên truyền thiên hạ. Làm khi đó có mặt chỉ có bốn cái siêu nhất lưu võ tướng chi hai, bọn hắn thực lực thế nhưng là dẫn tới vô số chư hầu kiên kỵ. Siêu nhất lưu võ tướng chính mình liền đại biểu thế giới này đứng đầu lực lượng. Cũng chính là dựa vào hai cái này huynh đệ, Lưu Bị mới có thể bị Viên Thiệu nhìn chúng, mới có thể có hiện tại một phương chư hầu địa vị. Hơn nữa, Trần Quân đám người có thể để ý Lưu Bị, Quan Trương hai người chiếm tối thiểu nhiều hơn phân nửa nguyên nhân. Bằng không chỉ dựa vào một cái hán thất hậu duệ tên tuổi, cùng với rất mực khiêm tốn biểu hiện, Lưu Bị cùng cái khác tiểu chư hầu so với có thể mạnh tới đâu. Nếu như nói hán thất hậu duệ hư danh là để Lưu Bị có leo lên chư hầu sân khấu cơ hội, như vậy Quan Trương chính là Lưu Bị làm một phương chư hầu trọng yếu nhất căn cơ. Không có Quan Trương, Lưu Bị chớp mắt liền từ một cái tiềm long biến thành một cái thảo xà. Đây cũng là ban đầu cụm rượu luận anh hùng, Viên Thiệu cùng Tào Tháo xem thường Lưu Bị nguyên nhân. Như hắn dạng này rể có hán thất hậu duệ khắp nơi đều có, các phương diện so với hắn mạnh cũng nhiều là, không nói Lưu Ngu Lưu Biểu các loại tông thần, chính là đều là rể có Lưu Diệp so với hắn cũng muốn mạnh hơn không ít. Mà khi đó Tào Tháo mặc dù có thể đem hắn coi như cái nhân vật, hoàn toàn là nể mặt Quan Trương. Bằng không liền Lưu Bị dạng này dễ cỏ, một chảo một sắp dậy. Sau đó Hổ Lao quan trước Quan Trương đột phá thành công để Lưu Bị nhất phi trùng thiên, đi vào mắt một số người. Chư hầu thảo động cuộc nháo kịch này, cuối cùng được lợi kỳ thực chỉ có bốn người: Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Lưu Bị. Viên Thiệu chiếm được thiên hạ mẫu mực, đệ nhất chư hầu danh tiếng, dẫn đến thiên hạ vô số có thức chi sĩ đều khuynh đảo, hấp dẫn số lớn nhân tài. Viên Thuật chiếm được Lạc Dương hơn phân nửa tài phú cùng tàng thư, thành lập Giang Đông thư viện, phong phú Dương Châu phủ khố. Tào Tháo tuy nhiên hao binh tổn tướng, nhưng chiếm được hán thất trung thần mỹ dự, dẫn tới vô số như tuân lúc dạng này hướng hán người góp sức cho hắn. Tương đối với trước ba người, Lưu Bị lấy được là ít nhất, nhưng đồng dạng cũng là thu hoạch lớn nhất. Hắn chỉ là thu được một phương chư hầu địa vị, nhưng là từ một cái không người biết rể có thành công tiến vào người trong thiên hạ tầm mắt, leo lên thiên hạ chư hầu sân khấu. Đến mức cái khác chư hầu, ở lần này thảo động cuộc hành trình bất quá là đánh cái xì dầu, đổi thái tử đọc sách mà thôi. Bọn hắn ngoại trừ một chút xíu hư danh bên ngoài, cái gì cũng không có đạt được. Không nên nhìn Lưu Bị chỉ là leo lên chư hầu sân khấu, nhưng đây cũng là một cái to lớn đột phá. Có cái này địa vị, hắn mới có tư cách, có khả năng đi mời chào nhân tài. Đời này không có Đào Khiêm ba nhường từ châu, nhưng Lưu Bị lại càng thêm thuận lợi quật khởi, hơn nữa trên căn bản là một bước lên trời. Mặc dù chỉ là nói trước hơn một năm thời gian, nhưng ở loại này loạn thế mới đến hoàng kim thời kỳ, mỗi một năm đại biểu ý nghĩa đều trọng yếu không gì sánh được. Cái này sớm một năm, để Lưu Bị có thời gian đi mời chào binh lính, thu nạp thế gia. Không cần như nguyên lai giống nhau, ở Tào Tháo áp bách bên dưới, căn bản không có cơ hội phát triển. Một bước trước, từng bước trước, hiện tại Lưu Bị cũng không có lạc hậu nhiều lắm, loạn thế mới đến liền đã có quật khởi căn cơ, so với Tào Tháo không kém chút nào. Tào Tháo hiện tại đối với Lưu Bị thế nhưng là hết sức kiên kỵ. Chu Du đám người còn đang vì hao binh tổn tướng mà thất lạc, lại không biết có thể ở loại này có thể được xưng là hoàn cảnh xấu tình huống dưới cùng Quan Trương đánh ngang tay, đây là một chuyện cỡ nào để người rung động. Chính là Trương Liêu, tự vấn lòng ở đồng dạng tình huống cũng khó mà bảo đảm làm được điều này. Dù sao siêu nhất lưu võ tướng lực uy hiếp cũng không phải là thổi. Trương Liêu ở dưới trướng đại quân không có thức tỉnh ngụy quân hồn trước đây, cũng không dám bảo đảm có thể chiến bình đối phương. Từng cái siêu nhất lưu võ tướng đều bằng với tự mang ngụy quân hồn tồn tại. Không nghĩ tới trước mặt cái này ba cái trẻ tuổi tiểu tướng đều là thức tỉnh quân đoàn thiên phú tồn tại, Trương Liêu thật sự là cảm giác mình có chút là ngũ. Lúc nào loại này biến thái đều tụ tập xuất hiện. Trong đó lớn nhất Triệu Vân tuổi tác cũng chỉ là vừa mới 17, trẻ tuổi nhất Chu Du mới 15. Đương nhiên, Trương Liêu lướt qua tuổi tác cùng mình chênh lệch không bao nhiêu Lăng Thao cùng Vu Cấm. Hai người này tuy nói năng lực cùng tư chất còn có thể, nhưng còn không có đến có thể cùng Trương Liêu đánh đồng tình trạng. Đặc biệt là Vu Cấm, đến nay liền quân đoàn thiên phú đều không có thức tỉnh, ở Trương Liêu trong lòng cũng chính là cái phổ thông giáo úy tồn tại. Trương Liêu nói lời này mặc dù là vì an ủi những cái này mới chịu đả kích tiểu tướng,
nhưng cũng là từ cảm giác mà phát. Văn Viễn tướng quân nói đùa, lần này chúng ta chiến bại, còn không biết nên làm sao đối mặt chủ công đâu. Chu Du miễn cưỡng cười nói, lần này chỉ huy tác chiến, hắn tuy nhiên làm được vô cùng không sai, nhưng còn là thất bại. Bởi vì hắn hoàn toàn đánh giá thấp Quan Vũ cường đại. Liền giống như Quan Vũ võ đạo thông thường, Quan Vũ quân đoàn phương thức tác chiến cũng là lấy ngay từ đầu bạo phát làm trụ cột, vừa lên liền đánh Chu Du không kịp trở tay. Vốn tưởng rằng có thể cuốn lấy đối phương Lăng Thao đại quân vừa lên liền bị đánh tan, liền Lăng Thao đều suýt nữa bị đối phương chém chết, thiếu chút dẫn đến cả bản đều thua. May mà sau cùng Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh cứu trận, khó khăn lắm chặn lại Quan Vũ trùng kích. Lúc này mới đem chiến cuộc kéo xuống. Chỉ tiếc, Chu Du dưới trướng đại quân đều tàn phế, song phương chỉ có thể lấy không phân thắng bại thu tay lại, nhưng ở Chu Du xem ra, không thắng chính là thua. Trận chiến này làm cho Chu Du hết sức thất bại, hắn phát hiện cá nhân Vũ Dung ở loại này loại nhỏ chiến đấu là như thế khủng bố. Quan Vũ một đao đem Lăng Thao đại quân bổ ra chẳng cảnh đến nay vẫn như cũ rành rành trước mắt. Lần này hắn chỉ huy hẳn là tới nói hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vẫn như cũ thất bại. Chu Du rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Trận pháp. Thế giới này trận pháp cũng không phải là như vậy đơn giản, không chỉ có thể đầy đủ phát huy quân đội chiến lực, dương dài tránh ngắn, luyện đến tinh thâm chỗ còn có thể sinh ra rất nhiều ngoài định mức hiệu quả, so với quân đoàn thiên phú cũng không kém bao nhiêu. Hoàng phủ tung cho Chu Du binh thư liền bao hàm không ít trận pháp, thậm chí còn có rất nhiều thượng cổ trận pháp tàng quyền. Trải qua trận chiến này, Chu Du thống soái năng lực cũng xuất hiện chất bay vọt, đủ để học tập những cái này tinh thâm trận pháp. Lần này Chu Du bại liền bại ở không có hiểu rõ Quan Vũ thực lực, tăng thêm tự tin với Lăng Thao năng lực, cho là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng được Quan Vũ tiến công, sở dĩ bày là thích hợp bộ binh phòng thủ, tương đối dày đặc ngư lân trận. Kết quả không nghĩ tới vừa đúng Quan Vũ ý nguyện, một đao vua xuống toàn bộ quân trận chớp mắt vỡ vụn, thuận tay còn mang đi hơn ngàn binh lính. Nếu là đổi thành tương đối tán loạn phương trận, sợ rằng kết quả liền không phải như vậy. Loại này phân tán trận pháp, Quan Vũ chính là một đao chém vỡ cũng sẽ không lên cái gì gợn sóng, trận pháp rất nhanh sẽ ngưng tụ lại, tổn thương binh lính có thể có trăm người cũng không tệ. Lại bất kể Chu Du bên này làm sao rút kinh nghiệm xương máu, chuẩn bị rửa sạch một trước. Thiên hạ chư hầu biết được trận chiến này kết quả rối rít chấn động, đem viên thuật trình độ uy hiếp lần nữa đề cao một cái đẳng cấp đồng thời, đem Chu Du cùng Triệu Vân đám người cũng vững vàng ghi tạc trong lòng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Liền giống như lần này Chu Du cùng Quan Trương giao phong thông thường. Nếu là Trương Phi sớm biết Triệu Vân cùng Chu Du năng lực, xác định vững chắc vừa lên liền đánh chết Tôn Sách, trước tiêu diệt Tôn Sách lại nói. Nếu là Chu Du sớm biết Quan Vũ năng lực, xác định vững chắc sẽ không bày như vậy không hợp thời trận pháp. Biết được đối phương ưu khuyết điểm, đối phó liền nhẹ nhõm nhiều. Bất luận cái gì quân đoàn thiên phú đều có nó nhược điểm cùng khắc tinh, liền giống như Trương Phi quân đoàn thiên phú giống nhau, vừa lúc bị Triệu Vân khắc chế. Mà Quan Vũ quân đoàn thiên phú đồng dạng ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, vừa lên tiến công cố nhiên kinh người, nhưng sau suy yếu trạng thái cũng đồng dạng chí mạng. Nếu như Chu Du khi đó trên tay còn có một chi đại quân, dễ dàng liền có thể thu đi đối phương. Chương 160, quân đoàn thiên phú làm thiên hạ chư hầu chấn động là Triệu Vân cùng Chu Du hai người. Đến mức Tôn Sách, bởi vì quân đoàn thiên phú thức tỉnh quá trễ, thủ hạ binh lính còn dư lại không có mấy, sở dĩ căn bản không có phát huy được. Triệu Vân trong trận chiến này đột phá siêu nhất lưu võ tướng cảnh giới, hơn nữa vừa mới đột phá liền có thể cùng Trương Phi chiến đến không phân cao thấp. Đồng dạng, hắn thức tỉnh quân đoàn thiên phú cũng là vô cùng cường đại, để binh lính rơi vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái, không nhìn tất cả dị thường trạng thái đồng thời còn có thể đề cao bọn hắn tốc độ phản ứng. Thiên phú này dùng cho kỵ binh tác chiến lại không thể thích hợp hơn được nữa, hơi bồi dưỡng một chút chính là một tên tuyệt thế chiến tướng. Mà Chu Du, tuy nhiên không hiểu rõ hắn năng lực, nhưng tuổi còn trẻ liền có thể lực ép nhiều như vậy quân đoàn thiên phú người nắm giữ, người này cũng tất nhiên bất phàm. Lại nhìn hắn ngày xưa chiến tích cùng với Hoàng phủ Tung đệ tử thân phận, liền biết cái này nhất định là tương lai một phương tiên soái. Ở tất cả chư hầu trong mắt, viên thuật trình độ uy hiếp lại rất lớn tăng lên. Nguyên bản có chút ngao ngoe muốn động Tào Tháo cùng Đào Khiêm chớp mắt bị rót một chậu nước lạnh, dập tắt tìm viên thuật phiền toái tâm tư. Đương nhiên, đây cũng là viên thuật mục đích một trong. Hắn cũng không hy vọng chính mình tấn công Lích Châu thời gian, những người này nhảy ra quấy rối. Tuy nhiên sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng như cũng rất phiền phức, sẽ kéo dài viên thuật tiến trình. Viên thuật dưới trướng bây giờ có thể cầm ra được lục chiến tướng lĩnh không ít, nhưng kỳ thực cũng không tính là quá nhiều. Hoàng Trung, Tôn Tiên, Trương Liêu, Ngụy Duyên, lại thêm mới được Văn Xính cùng Phan Phượng, cũng liền 6 người mà thôi. Đương nhiên, sau trận chiến này còn muốn lại thêm 3 cái tiểu, Chu Du, Triệu Vân cùng Tôn Sách. Cái này 3 tiểu tuy nhiên còn non nớt, nhưng cường đại quân đoàn thiên phú đủ để đặt vững nó tương lai đứng đầu tướng lĩnh địa vị. Quân đoàn thiên phú kỳ thực cũng không tính là cỡ nào hi hữu, như Tôn Kiên dưới trướng Hoàng Cái 4 tướng, cũng đều từng người thức tỉnh quân đoàn thiên phú. Bất quá những cái này quân đoàn thiên phú cũng không bằng Tôn Kiên đám người trực tiếp cùng cường đại, cho nên những người này chỉ có thể nói là danh tướng, nhưng so với người trước còn là kém hơn như vậy một chút. Đương nhiên, cũng không phải nói những người này quân đoàn thiên phú không mạnh, chỉ bất quá cần hoàn cảnh so sánh hà khắc, hơn nữa năng lực tương đối đặc biệt mà thôi. Nói thí dụ như Hoàng Cái, hắn quân đoàn thiên phú chính là chống rông sinh ra hỏa diễm. Những cái này dùng vân khí thúc đẩy ra hỏa diễm uy lực quả thực lớn, nhưng cần thời gian quá dài, hơn nữa dễ bị cắt đứt. Đối phương không có khả năng ngây ngốc đợi ở tại chỗ chờ ngươi thi triển ra, có thời gian này đã sớm xông lên đem ngươi làm chết. Loại này quân đoàn thiên phú ngươi cũng không thể nói hắn không mạnh, tối thiểu trong hỏa thiêu xích bích nhất chiến, Hoàng Cái công lao quả thực không nhỏ. Thông thường hỏa diễm đoán chừng cũng khó nhanh chóng thiêu hủy nhiều như vậy chiến thuyền. Bất quá, cũng chính là Tào lão bản đầu góc nước vào, chúng đối phương như kế. Nghĩ lầm Hoàng Cái là tới đầu hàng chính mình, hơn nữa không rõ ràng đối phương năng lực, mới sẽ cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Như Hoàng Cái loại này quân đoàn thiên phú cực hạn tính quá lớn. Bình thường tác chiến rất khó phát huy được nó uy lực, mà Tôn Kiên đám người lại bất đồng, tăng thêm giới trướng đại quân lực lượng thế nhưng là thật, hơn nữa cơ bản không bị hạn chế, ở bất kỳ trận chiến đấu nào đều áp dụng. Lăng Thao quân đoàn Thiên Phú là theo chiến đấu chuyển rời, chậm rãi để cao dưới trướng binh lính lực lượng. Trên chiến trường bên mình bộ đội chết càng nhiều người, chiến đấu thời gian càng dài, hàng này ra thành liền càng nhiều. Nói cách khác, hàng này thuộc về loại kia thuận gió không có gì dùng, ngược gió cũng không sửa đổi được đại cục, nhìn như lợi hại, kỳ thực thần hố Thiên Phú. Chu Du đem hắn an bài đến phía sau, chính là đem hắn làm cơ bỏ, muốn ngăn chặn quân vũ. Dù sao loại này vô lại Thiên Phú làm bỏ xe bảo xoáy xe lại không thể thích hợp hơn được nữa. Chu Du không cho là quan vũ có thể nhanh chóng đem hắn đánh tan, dạng này hắn liền có thời gian trước thu thập Trương Phi, lại quay đầu chém quan vũ. Nhưng không nghĩ tới chính là như thế xảo, quan vũ Thiên Phú vừa lúc khắc chế Lăng Thao, đến một đao liền đem Lăng Thao chém nửa tàn. Dù sao mới vừa gia nhập chiến đấu Lăng Thao đại quân cơ bản không có bất luận cái gì quân đoàn Thiên Phú ra thành, mà quan vũ một đao chém đứt 1/5 binh lính, bể nát trận pháp sau, Lăng Thao binh lính căn bản không có bao nhiêu thời gian đi tiếp thu quân đội bạn hiến tế đến lực lượng, đã bị đánh thất linh bát lạc. Lăng Thao cái này hoàn toàn chính là một cái hậu kỳ đội hình vừa lúc gặp phải một cái bạo mạnh giai đoạn trước đội hình, căn bản không cho ngươi thời gian phát dụng, một sóng trực tiếp đem ngươi mang đi. Chờ Chu Du phản ứng lại, hết thể đã quá muộn, Lăng Thao đại quân vừa lên liền bị phế bỏ, Tôn Sách đại quân gần như hủy diệt, Chu Du cũng chỉ có thể tuyển chọn vừa đánh vừa lui. Quân đoàn Thiên Phú cường đại cũng không là tuyệt đối, theo võ tướng năng lực tăng trưởng, quân đoàn Thiên Phú cũng sẽ tùy theo tiến hóa. Điển hình nhất ví dụ chính là Thái Mạo. Hàng này từ khi bị Cam Ninh chính diện không chút áp lực đánh bại sau, quả đoán nghe Trương Liêu kiến nghị, phế bỏ nguyên lai quân đoàn Thiên Phú, nằm gai nếm mật bắt đầu nghiên cứu mình mới khống thủy Thiên Phú. Nếu là thật sự có một ngày hắn thật sự ngưng tụ ra loại này quân đoàn Thiên Phú, hơn nữa cũng có thể như Cam Ninh giống nhau ngưng tụ ra quân hồn, cho dù là mượn dùng ngoại lực, sợ rằng cùng Cam Ninh đánh nhau kết cục liền nói không chắc. Dù sao khống thủy Thiên Phú ở thủy chiến có chút quá mức vô lại. Dự Châu nhất chiến, tổng thể tới nói là viên thuật kiếm lớn. Tuy nhiên tổn thất hơn vạn binh lính, nhưng tương đối với chúng tướng trưởng thành tới nói, chút tổn thất này bé nhỏ không đáng kể. Tài đại khí thô viên thuật không thiếu nhất chính là binh lính. Nếu như không phải sợ tổn hại đại cục, viên thuật tùy tiện đều có thể lại lôi ra 20 vạn đại quân. Dù sao Dương Châu hiện tại giàu có trình độ, đủ để làm thiên hạ chư hầu thèm nhỏ dãi ba thước. Đại Hán 13 châu hiện tại chỉ luận thực lực tới nói, trên cơ bản liền lấy Dương Châu, Ký Châu cùng Dự Châu dẫn đầu. Trận chiến này triệt để đánh ra viên thuật lực uy hiếp, chính là Lưu Bị hiện tại cũng không dám dễ dàng trêu chọc viên thuật. Lần này đến chỉ là một chút tiểu tướng, nếu là trêu chọc viên thuật, đem Hoàng Trung Tôn Kiên điều qua, Lưu Bị liền trở chạy trốn đi. Chủ công, chúng ta chi bằng cải biến một chút chiến lược. Ký Chí Tài sắc mặt khó coi nói, hắn cho rằng lần này tính toán không có kẽ hở, lại không nghĩ tới Chu Du dưới trướng đại quân sẽ như thế cường đại, sau cùng song phương lấy không phân thắng bại thu tay lại, chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tào Tháo sắc mặt cũng có chút âm trầm, Viên Công Lộ dưới trướng vì sao nhiều như vậy mãnh tướng? Cái này Triệu Vân là nơi nào nhảy ra? Điện Vi tồn tại đã để Tào Tháo không ngừng hâm mộ, có thể hắn cũng chỉ có thể làm bảo tiêu, cho nên Tào Tháo cũng chỉ là hâm mộ, cũng không tính là kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Viên Thuật thủ hạ có nhiều cái Triệu Vân, chuyện này liền để Tào Tháo tâm tính có chút nổ tung. Chính mình Viên Thuật liền căn cơ hùng hậu, nếu là lại nhiều hơn chút lương tướng, vậy thật sự quá đáng sợ. Ký Chí Tài rõ ràng Tào Tháo ý tứ, nhíu nhíu mày nói, chủ công, hết thảy đều đã thành hiện thực, chúng ta bây giờ cần suy tính là ngày sau làm sao xử lý cùng Lưu Bị cùng Viên Thuật quan hệ. Tào Tháo hít sâu một hơi, bình phục hơi có chút kích động tâm tình, Chí Tài, ngươi thấy thế nào? Chủ công, Viên Thuật hiện tại không thể làm địch, nhưng nhất định phải đề phòng, điểm này nói vậy Lưu Bị cũng rõ ràng. Cho nên chúng ta bây giờ không thể vọng động, chỉ có thể sẵn sàng ra trận. Đợi đến Viên Thuật tấn công Lích Châu lúc, chúng ta chi bằng cấp ở Lưu Bị phía trước, nhanh chóng bắt lại Từ Châu. Từ Châu Trần Gia ở Trung Khuyên Bảo đã dao động, tin tưởng không lâu sau đó sẽ âm thầm nương nhờ chủ công. Có Trần Gia giúp đỡ, chúng ta hoàn toàn có thể ở Lưu Bị phản ứng lại trước bắt lại Từ Châu. Tào Tháo trầm giọng nói, Chí Tài, ngươi xác định Viên Thuật sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tấn công Lích Châu sao? Ký Chí Tài tự tin gật gật đầu, Kinh Châu nhất chiến, Viên Công Lộ cũng không có bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa vừa cầm xuống Kinh Châu không lâu sau liền điều động dưới trướng đại tướng Hoàng Trung xuất lĩnh 5 vạn đại quân binh chú Vũ Lăng. Sang năm, Viên Thuật nhất định sẽ tấn công Lích Châu. Trung đã phái người đi âm thầm thông báo Lưu Yên, lấy Lích Châu hiểm yếu, Viên Thuật muốn bắt lại còn phải tốn không ít công sức. Nếu là chúng ta có thể dẫn đầu cầm xuống Từ Châu, liền có thể liên hợp Lưu Bị ở Viên Thuật chiếm giữ Lích Châu trước tấn công Giang Đông, bước bách Viên Thuật trở về thủ, buông tha Lích Châu. Một ngày thành công, Viên Thuật liền sẽ bị chúng ta ngăn chặn, hạn chế ở Kinh Dương Hải Châu. Chủ công liền có thể nhân cơ hội lại cầm xuống Thanh Châu, đủ có thể cùng Viên Thuật chống đỡ. Ký Chí Tài sắc mặt thường hồng, đem trong lòng kế hoạch từng cái nói ra. Đương nhiên, đây thật ra là hắn nghĩ tốt nhất kết cục, cụ thể áp dụng tình huống đoán chừng không có như thế thuận lợi. Gia thiệt thòi Lưu Bị có thể hay không đồng ý liên hợp tấn công Viên Thuật, song phương cộng lại có thể hay không đánh thắng được Viên Thuật còn là hai chuyện khác nhau đây. Chương 161, lời tiên tri bởi vì trận chiến này, Trung Nguyên thiên hạ chư hầu đều đối với Viên Thuật tâm tồn kiêng kỵ. Viên Thuật đã mơ hồ có chút thay thế Viên Thiệu, trở thành thiên hạ đệ nhất đại chư hầu ý tứ. Nhân cơ hội này, Quách Gia cũng bắt đầu hắn tiểu động tác. Thứ nhất lưu truyền đã lâu lời tiên tri lần nữa càn quét thiên hạ. Đại hán người, làm mồi cao. Bôi, đường lớn, ý chỉ Viên Thuật chữ, công lộ. Quách Gia làm như thế chính là vì Viên Thuật tạo thế, thuận tiện đả kích Hán thất địa vị. Không nên xem thường loại này lời tiên tri lực lượng. Ở cái này tin tức giao lưu bế tắc cổ đại, lời tiên tri lực lượng thế nhưng là vô cùng cường đại. Hơn nữa đặc biệt là hiện tại Tần Hán lúc, lời tiên tri uy lực càng là cường đại. Thời đại này học thuật bầu không khí là sấm vi học thịnh hành, chữ danh, linh nghiệm lời tiên tri liên tiếp xuất hiện. Nổi danh nhất chính là Tần Thủy Hoàng thời kỳ một câu sấm ngữ, vong tần giả hồ. Vì câu này lời tiên tri, Tần Thủy Hoàng một mực đuổi theo người hồ hận, còn tu trưởng thành. Kết quả không nghĩ tới, sau cùng vong tần quốc là con trai của mình, hồ hợi. Mà sau Sở Tuy Tam hộ còn có cái gì đại sở hưng, Trần Thắng Vương trở lời tiên tri linh nghiệm để lời tiên tri lực lượng bị đẩy lên đỉnh phong. Lại sau đó, Vương Mãng thời kỳ lưu truyền ra một câu sấm ngữ Lưu Tú làm thiên tử. Tuy nói cái này rất có thể là ngay lúc đó quốc sư công Lưu Hâm, khi đó Lưu Hâm vừa lúc đổi tên Lưu Tú, vì mình tạo thế, nhưng kết quả lại vừa vận đụng phải xuất thân thấp hèn Hán Quang Vũ đế Lưu Tú nhất thống thiên hạ, làm lên Hán thiên tử, thành lập Đông Hán. Lúc này, lời tiên tri liền gần như thế không thể đỡ. Đặc biệt là đặt vững Lưu Tú nhất thống thiên hạ trụ cột Côn Dương chi chiến, Lưu Tú xuất lĩnh hơn vạn người đánh bại Vương Mãng Tân Triều được xưng trăm vạn đại quân 42 vạn đại quân. Khi đó tuy nói là Lưu Tú tác chiến dũng mãnh, nhưng vừa lúc gặp gió to nói bay, mưa như chút nước, mực nước tăng gọn, mới có thể để Lưu Tú đại thắng, nhất cử đặt vững thắng cục. Cái gọi là thiên tử, là thượng thiên chi tử, tự nhiên có thể thu được trời cao giúp đỡ, gặp dự hóa lành. Ở trên người Lưu Tú vừa vận chứng thực điểm này. Mà đại hán người, làm môi cao những lời này, thế nhưng là ra từ Hán Vũ Đế, đáng tin độ càng là đại tăng. Hán Vũ Đế khẳng định không có như vậy náo tàn, tiên đoán chính mình Hán Triều diệt vong. Hán Nguyên Thoại là Hán có 6-7 chi ếch, pháp ứng với lại vân mệnh, tôn thất con cháu ai làm ứng với này người. 6-7-42 đại Hán người, làm môi cao cũng. Ý tứ đại khái là Hán Triều có 6-7 khó khăn, an lý sẽ có người nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, như vậy trong tôn thất con cháu ai có thể gánh này trọng trách đâu. 6-7-42 vị hoàng đế sau, có thể thống lĩnh Hán Triều người, nên là một vị trong hiểm trở hoàn cảnh lâm nguy không sợ đại nhân vật. Kết quả lời này vừa ra, nhất thời bị một chút hữu tâm nhân lợi dụng, đem chi chuyển hóa thành một câu tiên tri Hán có 6-7 chi ếch. Đại Hán người, làm môi cao cũng. Mà Đông Hán từ Lưu Tú đến nay, vừa lúc 6-7, cộng 13 cái hoàng đế. Trong lịch sử, Hán mặt rất nhiều chư hầu đều liều mạng hướng những lời này dựa vào. Tỷ như Viên Thuật, chính là cho rằng bôi thông đồ, chính là chính mình chữ, công lộ. Cộng thêm khi đó thực lực của hắn hùng hậu, lại có truyền quốc ngọc tỷ, thế là ngây ngốc xứng đế. Lý Giác khi đó cũng tìm nữ vu bói toán, nói bôi chính là đồ. Làm bôi cao người, chính là khuyết. Mà khuyết cùng giác cùng nghĩa, đồng thời cao lớn người cũng xưng là giác. Mà Tào Phi đại hán tự lập cũng đồng dạng mượn câu này lời tiên tri. Hứa Chi cho rằng làm bôi cao người, ngụy cũng, ngụy đương đại hán. Bởi vì ban đầu ngụy chữ, trên thực tế sáng tác nguy. Sau lại tỉnh lược phía trên sơn. Hơn nữa nói ngụy nghĩa gốc chính là cao lớn. Ngược lại cuối cùng là ngụy thay hán, tự nhiên Hứa Chi giải thích bị cho rằng là đúng. Quách Gia hiện tại thả ra những lời đồn đãi này tự nhiên là vì tạo thế. Viên Thuật trải qua trận chiến này bộc lộ tài năng, mơ hồ thành chúng chư hầu đứng đầu. Dưới tình huống này điệu thấp đã không có tác dụng, còn không bằng thoải mái hướng người trong thiên hạ biểu diễn chính mình thực lực cùng hùng tâm. Dù sao lúc này Viên Thuật cũng không phải là nguyên bản cái kia đặt chân dự châu, bốn mặt đều là địch Viên Thuật. Chiếm giữ Kinh Dương hai châu, căn cơ thâm hậu hắn căn bản không kém bất luận kẻ nào, chính là xương đế Viên Thuật đều đoán chừng có thể chống được. Dù sao dưới trướng văn thần mãnh tướng như mây, hơn nữa có thể đánh đến Viên Thuật cũng chỉ có Trung Nguyên Tào Lưu. Đến mức Đào Khiêm cùng Lưu Yên, bất quá thủ hộ chi quyền mà thôi. Căn bản không bị Viên Thuật để vào mắt. Có Trường Giang chi hiểm, đem Cam Linh cùng Thái Mạo thả trên sông, chính là trên đời đều là địch Viên Thuật đều có thể chịu được. Viên Thuật hiện tại thực lực cùng trong lịch sử nô quốc so với không kém chút nào, thậm chí một ít địa phương còn muốn càng thắng một bậc. Phúc Hiếu, ngươi nói chúng ta làm như thế đúng hay không có chút quá mức nhận người hận? Viên Thuật hoàn toàn có thể tưởng tượng Viên Thiệu đám người biết được cái này lưu truyền lời tiên tri sau cảm thụ. Đoán chừng Trường An đám người kia càng là đã tức nổ đi. Quách Gia mỉm cười, chủ công, hiện tại chính là thời gian. Hôm nay Trung Nguyên đã thành kết cục đã định, nếu như không thể đảo loạn thiên hạ, chúng ta làm sao mới có thể bắt lại Ích Châu? Cũng được, ngược lại sớm muộn đều muốn tới. Viên Thuật ngưng trọng nói, kế hoạch kia chuẩn bị thế nào? Nhắc tới cái kế hoạch kia, chính là Quách Gia cũng trên mặt lộ ra ngưng trọng, cẩn thận nói, chủ công, gia đã làm tốt hết thể an bài. Không nói có thể thành công, chính là thất bại cũng tuyệt đối sẽ không để người khác biết là chúng ta làm. Viên Thuật hài lòng gật gật đầu, âm trầm nói, đại hán nuôi sĩ 400 năm, cuối cùng còn là quá sâu được lòng người, cho dù là tồn tại trên danh nghĩa cũng như cũng làm người ta lo lắng. Đồng Trác đẩy một tay, nhưng còn là không có làm tuyệt. Ta muốn thành tựu đại sự, phải đi bước này. Cũng may Công Tôn Toàn cầm trong tay ngọc tỷ, Viên Thiệu cùng Lưu Yên cũng đều ngao ngoe muốn động, cái này vừa vặn cho chúng ta đục nước béo cò cơ hội. Phúc Hiếu, ngươi nói sự tình thật sự sẽ như chúng ta suy nghĩ sao? Quách Gia nghiêm túc gật gật đầu, chủ công yên tâm, gia có nắm chắc. Viên Thuật thở phào nhẹ nhõm, việc này quá lớn, cho dù là hắn đều phải thận trọng đối đãi. Vì phong vạn nhất, việc này chỉ có hắn cùng Quách Gia cùng với Quách Gia dưới trướng một chút tử sĩ biết, ngay cả Điển Phong đám người hắn đều không có nói cho. Đây không phải là tín nhiệm vấn đề, càng ít người biết càng an toàn. Ngược lại việc này bọn hắn cũng không cần tham dự, biết cũng chỉ là cái phiền phức. Ngươi cảm thấy Công Cẩn bọn hắn hẳn là làm sao an bài? Nghĩ đến mấy tiểu tử kia, Viên Thuật trên mặt không kiềm hãm được phủ lên nụ cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy, mấy cái này tiểu quỷ liền đều trưởng thành a. Chủ công sớm có quyết đoán, không phải sao? Quách Gia không sao cả hồi đáp. Viên Thuật đối với cái này ba tên tiểu quỷ coi trọng trình độ Quách Gia là phi thường rõ ràng, có thể nói từ đầu tới đuôi đều cho bọn hắn quy hoạch xong. Để dưới trướng cầm ra được tướng lĩnh đều đi giáo dục một phen, lại phải đi chiến trường rèn luyện một năm. Từng cái phương diện đều suy tính vô cùng chu toàn. Quách Gia không tin Viên Thuật đối với ba người này kế tiếp an bài không có quyết đoán. Cầm lên Chu Du đưa đến chiến báo cùng thỉnh tội tâm, Viên Thuật mỉm cười nói, Chu Du, Tôn Sách, Viên Diệu, bởi vì khinh địch sơ ý, phạt tạm thời cách chức 3 tháng,
dưới trướng đại quân tạm thời giao cho Triệu Vân thống lĩnh. Ngoài ra, lần này chiến dịch Triệu Vân lâm nguy không sợ, ngăn cơn sóng dữ, thăng chức làm Long Vũ tướng quân, thống lĩnh 1 vạn thiết kỵ. Vũ Cấm, Lang Thao biểu hiện còn có thể, nhưng năng lực hơi lộ ra không đủ, không thăng không hàng, tiếp tục đảm nhiệm giáo úy chức vị.